Chương 316, kiếm thể thuế biến, thần pháp chẳng thánh. Chương 316, kiếm thể thuế biến, thần pháp chẳng thánh. Hy vọng thiên y dị hạch tâm trong truyền thừa có chữa trị chi pháp a. Tuy là nói như thế, nhưng Tô Trường Khanh nhưng trong lòng thầm than, Nô Dụng thương tích quá nặng, đã không phải là đơn giản y thuật có thể chữa trị. Coi như y thuật mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể từ không nói có, hoặc là chiết kê những sinh linh khác huyết mạch căn cơ. Nếu là như vậy lời nói, cái kia Ngô Dụng còn có hoàn toàn khỏi hẳn hy vọng, có thể như thế thủ đoạn. Quá kinh khủng. Chiết kê sinh linh bản nguyên, bóc ra huyết mạch căn cơ, phá vỡ sinh linh gen gông xiềng chỉ cần vừa nghĩ nghĩ, Tô Trường Khanh liền có chút không rét mà run. Ý thì thuật cuối cùng, luôn luôn kinh dị. Đánh cái đơn giản nhất so sánh, nếu là như thế bí pháp thật tồn tại, cái kia cách ly sinh sản liền như là không có tác dụng. Con kiến cùng đại tượng cơ nhân dung hợp, cự long cùng thiên bằng thai nghén con nối dõi. Như vậy, thế giới kia còn không biết hiện lên bao nhiêu quái vật. Hẳn là sẽ không như thế. Nếu là thiên ý thì cuối cùng là nếu như vậy, bên trong thế giới kia quái vật liền sẽ không chỉ có thiên hoàng một cái. Có thể Tô Trường Khanh vừa nghĩ đến cái này, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Thiên hoàng tựa hồ thật đúng là hắn sáng tạo ra. Mặc dù là cơ duyên xảo hợp, nhưng bóc ra thiên hại lúc, thật sự là hắn là vận dụng thiên ý để thủ đoạn mới lấy thành công. Thiên đạo nhiều lần rơi xuống diệt thế lôi kiếp, không phải là bởi vì cái này a. Tô Trường Khanh nhìn thoáng qua thai nghén bên trong thiên ý truyền thừa trầm mặc xuống. Nửa ngày sau đó hắn mới lắc đầu, đem Ngô Dụng tạm thời thu hồi thể nội thế giới. Bây giờ thế giới của hắn, mặc dù còn không cách nào tu luyện cao thâm pháp tắc, nhưng đã có thể bình thường sinh tồn. Ngô Dụng trong đó, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Món nợ này, đợi ngày sau lại cho ngươi linh sơn tính toán. Tô Trường Khanh nhìn thoáng qua nơi xa, trong mắt hàn quang lấp lóe. Như là đã là địch, vậy không có nhân từ đạo lý. Còn nữa, hắn đường là giáo hóa chúng sinh, truyền đạo thiên hạ. Chỉ cần chúng sinh tu hắn chi đạo vậy hắn pháp tắc lĩnh ngộ, sẽ cực tốc kéo lên. Như vậy, hắn cùng những đại thế lực kia đụng tới, cơ hội là đã định trước sự tình. Lấy trước linh sơn khai đao. Tô Trường Khanh nhìn thoáng qua tạo hóa ngọc điệp bên trong dựng dục công pháp, trong mắt quang mang lấp lóe. Bộ này đủ để lật đổ thế giới tu hành hệ thống công pháp, sau đó không lâu liền sẽ vấn thế. Trước tiên đem lúc này sự tình xử lý tốt đè xuống trong lòng phức tạp tâm tư, Tô Trường Khanh ánh mắt nhìn về phía đế lăng chỗ sâu đại điện. Nơi đó là hắn trận chiến này điểm cuối, sau cùng truyền thừa cùng pháp tắc mạnh mẽ đều đang đợi hắn. Nghĩ đến nơi này, Tô Trường Khanh không có trì hoãn, đang chuẩn bị tiến về. Có thể đột nhiên oanh. Nơi xa thiên địa một đạo đáng sợ đen nhánh kiếm mang, tự trong đại điện phóng lên tận trời. Cả tòa đại điện trong nháy mắt trải rộng vết nứt, cái kia lơ lửng pháp tắc mạnh mẽ cũng bị một bóng người cường ngạnh cầm trong tay. Ha ha ha, Tô Trường Khanh, ta chờ ngươi ở đây. Tô Trường Khanh hơi biến sắc mặt, nhìn chăm chú nhìn về phía đế lăng chỗ sâu. Khi thấy thân ảnh kia về sau, hắn không khỏi nhỉ non lên tiếng, a mẹ nhị hắn chẳng thể nghĩ tới, cửa ải cuối cùng hắn còn chưa đến, lại bị người khác nhanh chân đến trước. Mà người này, vẫn là cấm khu thiên tiêu. Hắn khi nào mạnh như thế rồi? Tô Trường Khanh nhíu mày. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng vừa mới a mẹ nhị cái kia một kiếm, lại nhường trong lòng của hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Hắn chính là ngươi lần này đối thủ. Hàm Tiên xa xa nhìn thoáng qua, khẽ cười nói, xem ra tuyệt tiên so ta phải nhanh một bước. Tô Trường Khanh nhất thời giật mình. Hắn liền nói a mẹ nhị vì sao đột nhiên mạnh như thế, nguyên lai là có kiếm linh tương trợ. Bất quá sau đó hắn nhíu mày, khó hiểu nói, cái này đế lăng mới mở ra không mấy ngày nữa. A mẹ nhị tại thời gian ngắn như vậy, có thể có như thế tiến bộ. Nộ tính của hắn đủ mạnh, có thể cũng không dám nói, tại ngắn ngủi mấy ngày chiến lược tăng vọt. Thời gian mà thôi, đối với chúng ta tới nói không là vấn đề. Hàm Tiên nghe vậy cười cợt, phạm vi lớn cải biến thời gian lưu tốc rất khó. Nhưng nếu chỉ là một trượng phương viên thời gian, còn khó không đến tuyệt tiên. Đưa ra mấy cái thức bí pháp, lại sửa đổi thời gian lưu tốc, cái kia tuyệt tiên chọn lựa người có thể học cấp tốc, không có gì có thể kinh ngạc. Tô Trường Khanh nhất thời giật mình, nhìn về phía bên cạnh Hàm Tiên không khỏi trong lòng thầm than. Kiếm linh so hắn tưởng tượng còn cường hắn hơn, liền thời không một đạo đều có trải qua. Hắn bây giờ mặc dù cũng có thể nắm giữ thời không, nhưng ở Thương Viêm đại lục, nhiều nhất có thể chậm lại gấp 3 thời gian lưu tốc. Nhưng lấy kiếm linh khủng bố đến xem, sợ là có thể khống chế thời gian gấp trăm lần trở lên biến hóa. Tiên bối, không biết ngươi chuẩn bị dạy ta thứ gì? Tô Trường Khanh nhìn về phía Hám Tiên, có chút chờ mong cùng tò mò nói. Tuyệt tiên đều tự mình xuất thủ, Hám Tiên hiển nhiên sẽ không ngồi xem. Hắn không biết hai người tiền đánh cược là cái gì, nhưng hiển nhiên Hám Tiên cũng là không muốn thua. Có thể để cho như thế tầng thứ đại năng tự mình dạy bảo, đây chính là khó gặp một lần đại cơ duyên. Dạy thứ gì? Hám Tiên nghe vậy trầm ngâm một lát, mở miệng nói, lĩnh ngộ hợp vực chi pháp, cùng bạn tiếp kiếm với ngươi, chiến lực đã đủ mạnh. Mạnh hơn bí pháp, đã không phải là ngươi cảnh giới này có thể nắm giữ. Đã như vậy, hắn nhìn về phía Tô Trường Khanh, trên dưới dò xét sau đó, khẽ cười nói, để ngươi bản nguyên kiếm thể, lại tăng trên một cái cấp độ như thế nào? Tô Trường Khanh nghe vậy nhất thời vui mừng quá đôi, ta kiếm thể còn có thể lần nữa thuế biến. Bí pháp thần thông, những vật này ngày sau đi hướng bực ngoại, có rất nhiều cơ hội thu hoạch được. Nhưng kiếm thể thuế biến, đây là theo căn cơ tầng thứ trên cường đại, còn lâu mới có được tìm hiểu đạo pháp như thế tới đơn giản. Không có đại cơ duyên, đại tạo hóa, bản nguyên kiếm thể đã là cực hạn của hắn. Nếu là có thể lần nữa thuế biến, hắn thiên tiêu cấp bản nguyên kiếm thể, lúc đạt tới có thể so với đế thể thể chất. Như vậy, đây đối với Tô Trường Khanh trợ giúp, có thể xa so với một lượng thức bí pháp muốn chân quý nhiều. Bản nguyên kiếm thể mặc dù không tệ, nhưng chúng quy là phàm tục. Cùng những cái kia tuyệt thế thiên tiêu so sánh, còn kém hơn một tầng. Hàm Tiên nóng nhìn Đế Lăng, mỉm cười mở miệng nói, "Vừa bạn, nơi đây kiếm ý vô tận, có thể trợ ngươi lần nữa thuế biến." Dứt lời, Hàm Tiên phất ống tay áo một cái, mang theo Tô Trường Khanh một bước đi tới thiên khung chi đỉnh. Nhìn phía dưới cơ hồ hoàn toàn lấy kiếm ý ngưng tụ thế giới, Hãm Tiên hai ngón tịch kiếm, nhẹ nhàng vừa nhấc, tới. Ầm ầm một câu nhẹ nhàng lời nói rơi xuống, cả tòa đế lăng đều ầm vang chấn động. Cái kia vờn quanh toàn bộ đế lăng kiếm ý trường hạ, như một đầu tấm lụa phóng lên tận trời. Hãm Tiên đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo kiếm ấn rơi vào cái kia trường hạ bên trong. Chỉ thấy cái kia thật lớn trường hạ lại phút chốc bị luyện hóa, hóa thành từng đoàn nở rộ hào quang óng ánh kiếm chi bản nguyên, rơi vào Tô Trường Khanh tiên linh phía trên. Vút. Tô Trường Khanh ngồi xếp bằng, pháp lực vòng xoáy tự thân bên cạnh ngưng tụ. Cả người như cự thú mở ra miệng rộng, một thanh nuốt vào tất cả kiếm chi bản nguyên. Oanh! Thể nội huyết mạch trong nháy mắt sôi trào, cái kia vốn là tinh thuần vô cùng bản nguyên kiếm thể, nhanh chóng thôn phệ lấy cái kia không ngừng hiện lên năng lượng. Bản nguyên kiếm thể đặc điểm, liền là thuần túy, sạch sẽ, trời sinh thân cận kiếm đạo phát tác. Mà bây giờ, theo gần như vô cùng vô tận bản nguyên dung nhập, kiếm thể không ngừng mà thôn phệ, ngưng luyện, dần dần phát sinh biến chất. Tô Trường Khanh cả người đều tại phát ra ánh sáng, cái kia hào quang rực rỡ lưu ly, tựa như có thể tịnh hóa thế gian hết thảy. Một bên Hãm Tiên thấy thế gật một cái, vung tay áo ở giữa đế lăng bên trong lần nữa vọt tới vô cùng kiếm ý, chỉ thấy lúc này đế lăng bên trong, sơn hà đảo ngược, dương dậm tiêu tán. Vô cùng vô tận kiếm ý, hóa thành tinh thuần bản nguyên, bay thẳng thiên cung. Đế lăng bên trong tất cả mọi người chấn động nhìn lại, lại chỉ nhìn một tôn vô tận quang mang bên trong, giống như mặt trời thân ảnh. Mà lúc này Tô Trường Khanh, tại thôn vệ không biết bao nhiêu năng lượng về sau, toàn bộ thân hình ầm vang chấn động. Oanh! Đầy trời quang mang phủ chiếu, cả tòa đế lăng bên trong lợi kiếm, lúc này toàn bộ phát ra to rõ kiếm minh. Tô Trường Khanh chậm rãi đứng dậy, hai mắt lưu chuyển hào quang màu bạc. Ở tại quanh thân, một vòng màu bạc gợn sóng, như lĩnh vực giống như trải rộng ra. Đây là? Tô Trường Khanh chậm rãi đưa tay, kinh ngạc nhìn về phía quanh người thai nghén ra kỳ dị gợn sóng. Đó là trời sinh lĩnh vực. Hãm Tiên nhìn về phía Tô Trường Khanh, hài lòng gật một cái, mặc dù còn không phải đế thể, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Bản nguyên kiếm thể thôn vệ vô tận bản nguyên về sau, lột xác thành vô cấu kiếm thể. Tiên tiên không tì vết, kiếm tâm như gương, hết thể ngoại tà không vào, nhân quả không dính. Nó kiếm ý như tịnh thế lưu ly, có thể chiếu rõ vạn vật sơ hở. Tô Trường Khanh nghe vậy mặt lộ vẻ kỳ dị, hai ngón nhẹ nhàng đạch một cái, một đạo gần như trong suốt kiếm khí bắn tới. Kiếm khí kia như lưu ly giống như sáng chói, sắc bén, thuần túy, như thế gian tinh mỹ nhất bảo thạch. Như thế kiếm khí, đối với hết thảy hắc ám có tuyệt đối áp chế. Còn có cái kia quanh người lĩnh vực, mặc kệ bất luận cái gì thần thông đạo pháp, chỉ muốn tới gần vô cấu lĩnh vực, sẽ trong nháy mắt bại lộ nó sơ hở. Cái này vô cấu lĩnh vực không có lực công kích, nhưng công hiệu quả lại hết sức cường hãn. Kiếm ý uy lực tăng cường năm thành, thân thể cường độ gia tăng ba thành, còn có đối hắc ám trời sinh áp chế. Tô Trường Khanh kinh diễm tán thán nói, vô cấu kiếm thể so bản nguyên kiếm thể tổng thể muốn mạnh hơn mấy lần không chỉ, liền như thế thể chất cường hãn cũng còn so ra kém đế thể sao? Hãm Tiên lắc đầu nói, mỗi một vị đế thể đều là thiên đạo sủng nhi, thể chất trời sinh có pháp tắc chi lực, nó tiềm lực chiến lực theo cảnh giới tăng lên sẽ cực kỳ khủng bố. Vô cấu kiếm thể tuy mạnh nhưng còn kém một tia. Nói, hắn nhìn về phía Tô Trường Khanh, khẽ cười nói, nếu ngươi ngày sau có cơ duyên, có thể tìm tới tịnh thế pháp tắc mạnh mẽ, lúc đó tiến giai đế thể, tịnh thế minh vương, khi đó ngươi sẽ minh bạch đế thể chân chính khủng bố. Viễn cổ thời đại, ta từng gặp một lần như thế thể chất, tình thế nghiệp hỏa vừa mở, thần ma tránh lui, thiên địa lật úp. Tô Trường Khanh nghe vậy nhất thời tâm trí hướng về. Đế thể thể nội trời sinh thai nghén phát tắc, hắn là lần đầu biết. Trước kia bởi vì sở khê nguyên nhân, hắn có chút xem thường đế thể. Muốn đến, nắm giữ đế thể yêu nghiệt thiên tiêu, cũng là tại thần tắc cảnh về sau, mới có thể nở rộ nó thực lực kinh khủng. Ngày sau có thể hay không thành tựu đế thể, liền nhìn cơ duyên của ngươi. Hiện tại, ngưng nói, Hãm Tiên nhìn về phía đế lăng chỗ sâu, nhẹ giọng mở miệng, nên đi nhường tuyệt tiên nếm thử, thất bại mùi vị. Đế lăng chỗ sâu, đại điện bên trong, A Mễ Nhi quanh thân thiêu đốt ma diễm, trong tay là một thanh tinh hồng như máu trường kiếm. Mấy ngày ngắn ngủi không thấy, khí tức của hắn so với lúc trước mạnh mẽ nhiều lắm. Cái kia làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh, tựa như muốn tuyệt diệt hết thể kiếm ý, làm cho này địa hư không đều đang vặn vẹo chấn động. Tô Trường Khanh, giết ngươi, đây hết thể đều là ta. A Mễ Nhi nhìn về phía một bên, trong mắt tham lam như muốn tràn ra. Lúc này ở bên cạnh hắn, có một thanh pháp tắc chi kiếm lặng lặng đứng sừng sững, ở tại một bên, thì là sáu khối nắm đấm lớn đại đế thần kim. Cái này sáu khối thần kim, nở rộ hào quang óng ánh. Ba khối quang minh phổ chiếu, ba khối bóng tối bao trùm. Kiếm hoàng lưu lại khoản này tài nguyên quá mức kinh khủng. Tại bên ngoài khó gặp, thậm chí lấy tấp cân nhắc thần kim, nơi này lại có sáu khối. Cái này đừng nói chú tạo một kiện đế binh, chính là hai kiện đều dư xài. Đồng thời, kiếm hoàng lưu lại đại đế thần kim, có hai loại. Thánh kết bao phủ thần kim, tên là tịnh thế ngọc sáng chói hoàn mỹ. Tràn ngập hắc ám thần kim, tên là quy khư sắt thâm thúy không rõ. Hai loại đại đế thần kim đặc tính, đối lập tồn tại, lấp đầy mâu thuẫn. A Mễ Nhi hoàn toàn có thể bằng vào quy khư sắt chú tạo một thanh độc thuộc về tự thân thần binh. Hiện nay chỉ chờ giết Tô Trường Khanh, giúp tuyệt tiên thắng đổ ước, hắn liền sẽ là cái này đế lăng bên trong lớn nhất bên thắng. Khắc khắc, cùng là thần pháp cảnh, bây giờ ta có thể chạm thánh nhân. Tô Trường Khanh, ngươi dựa vào cái gì đánh với ta? Cảm nhận được thể nội bàng bạc lực lượng kinh khủng, A Mễ Nhi cười to lên. Tại tuyệt tiên điều rào dưới, hắn bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Một bên tuyệt tiên nhắm mắt mà đứng, vẫn chưa đánh gậy A Mễ Nhi cuồng vọng chi ngôn. A Mễ Nhi tư chất ngu dốt, thiên phú bình thường, cho dù hắn chỉ hoãn thời gian lưu tốc, đối phương cũng bất quá học được chỉ là ba thức bí pháp, cũng đầy đủ. Tuyệt tiên thản nhiên nhìn một chút A Mễ Nhĩ, trong lòng lẩm bẩm ngữ, tuyệt tiên chi ý, đủ để ngăn trở cái kia kiếm đế chi ý. Còn lại hai thức kiếm pháp, lấy huyết mạch thần hồn làm tế, chẳng cái kia Tô Trường Khanh, không khó. Tốc thành chi pháp, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Cho dù cái kia Tô Trường Khanh tiên phú không tồi, cuối cùng cũng bất quá thần pháp cảnh mà thôi. A Mê Nhi ba thức kiếm pháp hợp nhất, đủ để chạm sát thánh nhân. Chính là có ham tiên chỉ điểm, cái kia Tô Trường Khanh cũng tuyệt không có khả năng, tại như thế trong thời gian ngắn, cầm giữ có chiến lược như vậy. Trận này đổ ước, hắn thắng chắc. Đặc cũng đang chờ lúc này, đại điện bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Tô Trường Khanh nhanh chân mà đến, ham tiên chắp tay sau lưng, lơ lửng đứng ở bên cạnh thân. Nhìn ngươi tới, A Mê Nhi nhấc lên trong tay huyết kiếm, cười to lên, Tô Trường Khanh, chờ ngươi thật lâu rồi. Hôm nay, kiếm hoàng truyền thừa là của ta, trên người ngươi tín vật cũng là của ta, ha ha ha. Chiến lực bành trướng A Mê Nhĩ, trong thần sắc tràn đầy cuồng vọng. Bây giờ hắn đứng độ cao, lúc trước chưa bao giờ dám nghĩ. Thần pháp chạm thánh nhân a, khủng bố như thế chiến lực, từ xưa đến nay mấy người so sánh được hắn. Nhìn trước mắt Tô Trường Khanh, A Mê Nhĩ trong mắt tràn đầy ưu việt. Ngươi truyền tiểu tử này mấy cái thức bí pháp? Tuyệt Tiên nhìn thoáng qua Tô Trường Khanh về sau, nhàn nhạt hỏi. Bí pháp? Một thức đều không có. Hãm Tiên lắc đầu cười nói, không có. Tuyệt Tiên kinh ngạc nhíu mày, ngươi từ bỏ? Không phải từ bỏ, là không cần thiết. Hãm Tiên nhìn về phía Tô Trường Khanh, khẽ cười nói, chính là không có ta tương trợ, lấy bản thân hắn chiến lược cũng đủ mạnh. Tuyệt Tiên nghe vậy chấn động trong lòng. Hiện nay A Mê Nhĩ, thế nhưng là có thể chạm thánh nhân. Tô Trường Khanh coi như không có Hãm Tiên tương trợ, chẳng lẽ cũng có khủng bố như thế chiến lược? Không thể nào. Tuyệt Tiên lắc đầu nói, vượt cảnh mà chiến yêu nghiệt, ta cũng từng gặp qua không ít. Nhưng thần pháp chạm thánh nhân, không có có thần binh, hao tổn căn cơ bí pháp trở tương trợ, không thể nào tồn tại. Hãm Tiên nghe vậy trong lòng thầm than, trước kia hắn đương nhiên cũng không tin. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thế gian kinh khủng cổ chi truyền thừa có thể hội tụ một thân một người. Tô Trường Khanh cường đại, sớm đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của người đời. Lúc này phía dưới, A Mê Nhi nâng kiếm chậm rãi mà đến, một thân kiếm ý ngập trời mà lên. Hắn nhìn về phía Tô Trường Khanh, trêu tức mở miệng, "Tô Trường Khanh, có thể từng gặp thần pháp đỉnh phong, có thể chạm thánh nhân lực lượng. Hôm nay, ta liền để ngươi mở mắt một chút." Tô Trường Khanh nghe vậy sửng sở. Lúc trước hắn thần tướng đỉnh phong lúc, liền có thể cùng thánh nhân va vào. Bây giờ đột phá thần pháp cảnh, đến hợp vực, vạn kiếp cường hàn bí pháp, kiếm thể lại lần nữa thủy biến. Như mỗi một loại này tăng theo cấp số cộng thần pháp chạm thánh rất khó sao? Chương 317, nghiền ép, chấn động tuyệt tiên, kiếm hoàng. Chương 317, nghiền ép, chấn động tuyệt tiên, kiếm hoàng. Kiếm hoàng trong đại điện. A Mễ Nhi tay cầm huyết kiếm, trực chỉ Tô Trường Khanh, một thân hắc ám khí tức ngập trời mà lên. Hắn ánh mắt bên trong mang theo khinh thường cùng trào phúng, để cho ta nhìn xem, ngươi đế ý mạnh bao nhiêu, có thể hay không áp đảo bây giờ ta. Tô Trường Khanh nhíu mày, mi tâm chỗ, một sợi sáng kim sắc đường vân đột nhiên chợt hiện. Bèn, một cỗ lấp đầy cực hạn cảm giác áp bách kiếm ý phóng lên tận trời. Tô Trường Khanh như trên 9 tầng trời thần vương, đạm mạc nhìn xuống phía dưới A Mễ Nhĩ. Cái kia cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn bá đạo kiếm ý, nhường này phương thiên địa đều tại gào thét. Hừ. A Mễ Nhĩ cười lạnh một tiếng. Muốn là trận đánh lúc trước cái này đế ý, thật sự là hắn sẽ bó tay bó chân. Nhưng hôm nay, đốt ta thần niệm, ngưng tiên chi ý. A Mễ Nhĩ đầu ngón tay lóe qua huyền ảo ấn quyết, trong thức hải đột nhiên bốc cháy lên hắc ám hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm lấy thần niệm vì nhiên liệu, cho bộc phát ra một cỗ làm cho người sợ hãi khủng bố chi ý. Bèn, đen nhánh như con trụ, cháy hừng hực tuyệt tiên chi ý ngập trời mà lên. Đối diện đụng vào cái kia rơi xuống kiếm hoàng đế ý, hai loại không đồng ý cảnh không ngừng va chạm, lệnh cả tòa đại điện đều tại lung lay sắp đổ. Có thể kết quả đúng là bất phân cao thấp. Cái kia kỳ dị tuyệt tiên kiếm ý lại nhường kiếm hoàng đế ý không được tiến thêm. Thiêu đốt thần niệm. Tô Trường Khanh sắc mặt chửa biến, chỉ là lắc đầu thản nhiên nói, tiểu đạo thôi. Hắn vẫn chưa hâm mộ loại kia lực lượng, bởi vì đó là lấy hư hao tự thân căn cơ có được. Lúc này không nói trước chiến cuộc kết quả cuối cùng như thế nào. A Mễ Nhĩ từ đó về sau, thần niệm tán quyết, cả đời cũng khó khăn bù đắp. Ha ha ha, tiểu đạo lại như thế nào? A Mễ Nhi nghe vậy cười to lên, trong mắt mang theo vô biên thị huyết sắc ý, chỉ cần có thể giết ngươi, hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Bây giờ không có đế ý ngươi, như thế nào là đối thủ của ta? Dứt lời trong nháy mắt, A Mễ Nhi đầu ngón tay ấn quyết không ngừng, trên mặt dần dần hiện lên vẻ thống khổ. Bất quá trong khoảnh khắc, hắn cắn răng quát chói tai, tế ta huyết mạch, đốt ta bản nguyên, tịch diệt lĩnh vực, ngừng. Bù bù. A Mễ Nhi thể nội giấy lên hắc ám hỏa diễm, cái kia hỏa diễm lấy huyết mạch bản nguyên vì nhiên liệu, dần dần khuếch tán ra tới. Bất quá trong nháy mắt, một đạo bao phủ phương viên ngàn trượng hắc ám lĩnh vực, nhanh chóng hiện lên. Cái này lĩnh vực lấy hắc ám bản nguyên ngưng tụ, tế luyện huyết mạch hóa thành đếm mãi không hết huyết hồng kiếm mang, treo ngược hư không. Này trong lĩnh vực phảng phất là một tòa hắc ám kiếm đạo thế giới, vô cùng tận kiếm ý xuyên thẳng qua bất định, làm cho người sợ hãi. Trên không Hãm Tiên thấy thế, nhíu mày, ma thần hiến tế chi pháp. Dùng xuất pháp này, kẻ này phế đi. Một bên Tuyệt Tiên nghe vậy thần sắc không thay đổi, lạnh giọng mở miệng, trong đó lợi hại quan hệ, ta đã sớm cáo chi. Đã muốn đạt được lực lượng, chung quy muốn đánh đổi một số thứ. Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Trường Khanh, thần pháp cùng thần tắc có một đầu không vượt qua nổi khoảng cách, đó chính là lĩnh vực. Lĩnh vực mở ra, như trưởng khống một phương thế giới, lực lượng hoàn toàn không phải thần pháp có thể so. Ngươi có thể từng dạy hắn đối ứng chi pháp? Nếu là không có, cái kia trận chiến này có thể kết thúc. Tuyệt Tiên chỉ dạy A Mễ Nhĩ ba thức bí pháp, nhưng cái này ba thức lại có thể chạm tận sở hữu đồng cảnh. Một thức Tuyệt Tiên ý, một thức lĩnh vực mở, còn có một thức Tuyệt Tiên chi thuật, hủy diệt cát. Tại cái này ba thức bí pháp dưới, đồng cảnh không có địch thủ. Ta chưa từng dạy hắn ứng đối chi pháp. Hãm Tiên nhìn Tuyệt Tiên một chút, lắc đầu cười cười nói, bởi vì hắn cũng không cần. Nhìn đến bình tĩnh Hãng Tiên, Tuyệt Tiên nhíu mày. Hãng Tiên cái gì đều không dạy, lại một mực chấn định như thế, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên từng trận bất an. Cùng lúc đó, A Mễ Nhĩ thiêu đốt huyết mạch, bản nguyên, thể nội kịch liệt đau nhức nhường hắn thần sắc bặm mẹo. Nhưng hắn nhìn về phía Tô Trường Khanh vẫn tại cười, "Tô Trường Khanh, có biết cái này là vật gì? Thần tắc lĩnh vực, ta nhìn ngươi muốn thế nào tới chặn." Giết. A Mễ Nhĩ dưới chân trùng điệp một bước, thân như lưu tinh thẳng đến Tô Trường Khanh mà đi. Cái kia ngàn trượng lĩnh vực lấy A Mễ Nhĩ làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ này phương thiên địa. Chém. Một tiếng cuồng thanh cười to vang lên, A Mễ Nhĩ trong tay huyết kiếm giơ lên, hướng về Tô Trường Khanh hung hăng rơi xuống. Bù bù. Cái kia ngàn trượng trong lĩnh vực kiếm ý ngập trời, vô số thật nhỏ huyết sắc kiếm khí, che khuất bầu trời giống như trong nháy mắt đi tới Tô Trường Khanh trước người. A Mễ Nhĩ mang trên mặt nhe răng cười, tựa hồ đã thấy thắng lợi. Tại lĩnh vực của hắn bên trong, không có bất kỳ cái gì thần pháp cảnh có thể phá bỡ. Có thể phá mở lĩnh vực, chỉ có mở. Đang chờ lúc này, một đạo lạnh nhạt lời nói nhẹ tiếng vang lên. "Ngươi." Chỉ thấy cái kia thân ở hắc ám kiếm vực bên trong Tô Trường Khanh, nó quanh thân đột nhiên quang mang sáng rõ. Một đầu to lớn tinh quý, mang theo ngập trời kiếm ý, cường ngạnh nghiền nát đầy trời huyết sắc kiếm ý, cái kia tinh quý xoay chậm chậm, sinh sinh tại cái kia hắc ám lĩnh vực bên trong, mở ra ngàn trượng cung gian, mở ra một phương thiên địa. Lĩnh vực. Tô Trường Khanh thân ở tinh quý trung tâm, nhìn về phía A Mễ Nhĩ, rất đặc thù ạ. A Mễ Nhĩ cùng phía trên Tuyệt Tiên hai người đồng thời đồng tử hơi co lại. Nhưng hai người này khiếp sợ sự tình, lại cũng không giống nhau. A Mễ Nhĩ là kinh hãi Tô Trường Khanh thế mà đồng dạng có lĩnh vực, mà Tuyệt Tiên thì là nhìn ra cái này hợp vực chi pháp. Đế Lăng mới bắt đầu mấy ngày, hắn liền học được cái này hợp vực chi pháp. Tuyệt Tiên nhìn lấy Tô Trường Khanh quanh người tinh quý, chau mày. Kiếm Hoàng lưu lại hai đạo bí pháp truyền thừa hắn là biết đến, nhưng cái này hai đạo bí pháp rất khó khăn, Kiếm Hoàng cũng chưa trông cậy vào truyền thừa giả mấy ngày liền lĩnh ngộ. Bởi vậy, chỉ cần sơ bộ minh ngộ, liền tính vượt qua kiểm tra. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Trường Khanh không chỉ có lĩnh ngộ, càng là lĩnh hội cực kỳ thấu triệt, đã có thể vận dụng. Phải biết, cho dù là lúc trước Kiếm Hoàng, đều tìm hiểu thật lâu mới sơ bộ sử dụng. Mà bây giờ, Tô Trường Khanh không mấy ngày nữa, liền có thể dùng để chém giết. Hắn tại ngươi thời không chi vực bên trong, tìm hiểu bao nhiêu thời gian? Tuyệt Tiên lên tiếng hỏi. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới khả năng, chính là Hãng Tiên chậm lại thời gian lưu tốc, trợ giúp Tô Trường Khanh lĩnh ngộ. Có thể coi là như thế, ngắn ngủi mấy ngày, cũng đủ để chứng minh Tô Trường Khanh ngộ tính không tầm thường. Ta vẫn chưa trợ hắn. Hãng Tiên mỉm cười mở miệng. Tuyệt Tiên sững sờ, ngươi nói là chính hắn tại cái này mấy ngày ngắn ngủi, liền lĩnh hội thành công. Nghiêm chỉnh mà nói. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Hãng Tiên cảm khái nói, là chưa tới một canh giờ. Tuyệt Tiên nghe vậy trong lòng giật mình, nhìn hướng phía dưới Tô Trường Khanh thần sắc khẽ biến. Một canh giờ, lĩnh hội hợp vực chi pháp. Như thế kinh khủng nội tính, so với hắn từng gặp rất nhiều yêu nghiệt còn mạnh hơn hung hãn. Hãy cho xem. Hãng Tiên nhìn hướng phía dưới, khẽ cười nói, hắn so với ngươi nghĩ còn kinh khủng hơn. Khủng bố. Tuyệt Tiên đồng tử hơi co lại, có thể để cho Hãng Tiên đều dùng khủng bố để hình dung đồ vật, vậy chỉ có thể là cổ. Lúc này, phía dưới, A Mễ Nhĩ tại ngắn ngủi thất thần sau đó, trên mặt dần dần bò đầy dữ tợn cùng oán độc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn muốn thiêu đốt huyết mạch bản nguyên mới có thể ngắn ngủi nắm giữ lĩnh vực, mà Tô Trường Khanh lại có thể như thế hời hợt thi triển ra? Khủng bố như thế thiên phú, vì sao không phải hắn? Tô Trường Khanh, hôm nay ngươi nhất định phải chết. A Mễ Nhĩ cuồng loạn gầm thét vang lên, trong tay huyết kiếm nâng hôn khắc linh, hung hăng chém xuống. Hắc ám lĩnh vực kiếm ý ngập trời, vô tận huyết sắc kiếm khí hóa thành lồng giam, phong khốn mà đến. Đồng thời, cái kia lấy hắc ám bản nguyên hóa thành lĩnh vực biên giới, dọc theo vô tận xúc tu, muốn xé rách Tô Trường Khanh lĩnh vực. Chém. Tô Trường Khanh cả người đều tại phát ra ánh sáng. Theo vô cấu kiếm thể bạo phát, từng đạo sáng chói lưu ly kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Đồng thời, tại cái kia tinh quỹ trong lĩnh vực, lại một đạo gần như trong suốt ánh sáng tràn ngập ra. Đó là trời sinh lĩnh vực, vô cấu. Ở đây trong lĩnh vực, phàm là sinh linh bí pháp thần thông cũng có thể chiếu rách hết phun. Lúc này nhưng rõ ràng nhìn đến, tại cái kia hắc ám lồng giam buông xuống nháy mắt, liên tiếp mấy cái điểm sáng hiện lên lồng giam phía trên. A Mễ Nhĩ chấn động trong lòng. Chỉ có chính hắn minh bạch, những điểm sáng kia xuất hiện địa phương đều là này pháp điểm yếu. Mà Tô Trường Khanh cũng sâu sắc rõ ràng điểm này, trường kiếm trong tay của hắn chạm ra từng đạo lưu ly kiếm mang, trong nháy mắt rơi tại những điểm sáng kia chỗ. Vâng. Bất quá trong khoảnh khắc, cái kia hắc ám lồng giam trong nháy mắt nổ tung. Không chỉ có như thế, những cái kia chém ra lưu ly kiếm khí, đối hắc ám trời sinh có tịnh hóa hiệu quả. Cái kia rơi vào hắc ám kiếm khí, giống như lung đỏ quả cầu sắt, rơi vào trong nước, phát ra xì xì thanh âm. A Mễ Nhĩ quanh thân hắc ám lĩnh vực, lại có thể thấy rõ ràng yếu kém. Làm sao có thể? A Mễ Nhĩ thần sắc nhất thời luống cuống. Mới giao chiến không lâu, nhưng hắn giống như mặc kệ là lĩnh vực, vẫn là thần thông, đều bị Tô Trường Khanh khắc chế. Loại kia bó tay bó chân cảm giác, nhường hắn khó chịu như muốn thổ huyết. Vốn cho rằng có thể thần pháp chạm thành hắn, đã đồng cảnh vô địch. Cũng chưa từng nghĩ, trước mắt Tô Trường Khanh lại kinh khủng hơn. Cho tới hôm nay đối phương tựa hồ còn chưa thi triển át chủ bài. Ta không tin, cái này một thức sau cùng, còn không giết được ngươi. A Mễ Nhĩ giống như điên cuồng, trong tay huyết kiếm lại đột nhiên đâm vào chính mình trong bụng, bằng vào ta một thân tu vi, hóa tuyệt tiên một chém. Vâng. A Mễ Nhĩ một thân tu vi như vỡ đê hồng thủy, phút chốc tiêu tán, khí tức yếu ớt. Thế nhưng đâm vào trong bụng huyết kiếm, lại bộc phát ra trùng thiên kiếm ý một đạo tráng kiện tinh hồng quang mang nối liền trời đất. Chỉ thấy Tô Trường Khanh trên không thiên cung, đột nhiên phá vỡ một đạo vết nứt. Đồng dạng đủ có mấy ngàn trượng kiếm lớn màu đỏ ngòm, mang theo khó có thể hình dung khủng bố áp bách, dần dần lộ ra mũi kiếm. Tô Trường Khanh thần sắc khẽ biến, trong lòng đống dâng lên kịch liệt nguy cơ. Không chần chờ chút nào, theo một tiếng quát chói tai, thân thể của hắn đón gió liền dài. Ngập trời đỏ tươi hỏa diễm chiếu sáng thiên địa, vô cùng thần lực rót tuôn ra toàn thân. Khai thiên phủ, ngưng. Tô Trường Khanh tay phải hư không hung hăng một nắm, lấp đầy hoàn mỹ lực cảm giác cự phủ rơi vào trong tay. Cùng thời khắc đó, hỗn độn châu trấn áp này phương thiên địa, tạm hoãn cự kiếm kia tiến đến. Tô Trường Khanh trong tay cự phủ nâng hồn khắc linh, ngang hàng với trời, khai thiên. Thần linh gầm hét, khai thiên phủ phía trên vô tận đạo văn đột nhiên sáng rõ. Một đạo mang theo vô cùng thần lực, phong mang vô tận phủ quang, mang theo quý tích huyền ảo bắn tới. Phủ quang cùng cự kiếm kia mũi kiếm va chạm nháy mắt quanh cả mảnh trời khung đột nhiên nổ tung, chỗ đại điện phút chốc sụp đổ. Này phương thiên địa phong bạo tàn phá bừa bãi, kinh khủng dư âm khuấy động mấy ngàn dặm. Một kích này như thế, hoàn toàn không kém cỏi thánh nhân đỉnh phong. Mà theo dư âm tan hết, A Mễ Nhĩ sắc mặt lại ngốc trệ xuống tới. Ở phía trước của hắn, Tô Trường Khanh thở hổn hển, quần áo chật vật, nhưng đối phương lại sống tiếp được. Mà hắn mặc dù cũng còn sống, nhưng thần niệm thiếu thốn, bản nguyên hủy hoại, tu vi đều không. Trọng yếu nhất, một trận chiến này, hắn còn không có thắng. Điều này nói rõ, hắn trừ cái này một thân thương thế bên ngoài, thu hoạch được không được bất kỳ vật gì. Không, không thể nào. A Mễ Nhĩ sụp đổ, hắn sợ hãi nhìn về phía trên không tuyệt tiên, đại nhân, tiền bối, ta không có thua, ta không có thua à? Hắn nhất định ra lận. Hắn không đợi A Mễ Nhĩ nói hết lời, tuyệt tiên vất ống tay áo một cái, A Mễ Nhĩ nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Lúc này tuyệt tiên vốn không có để ý A Mễ Nhĩ chết sống, hắn chăm chú nhìn trước mắt Tô Trường Khanh, trong mắt lóe qua từng trận vẻ kinh ngạc. Võ tổ, đạo tôn, còn có ta nhìn không thấu lực lượng làm sao có thể? Trên người một người, làm sao hội tụ nhiều như vậy khủng bố truyền thừa? Cùng ham tiên đổ ước, tuyệt tiên thua. Thua tâm phục khẩu phục. Khi nhìn đến Tô Trường Khanh át chủ bài về sau, tuyệt tiên liền minh bạch. Đừng nói hắn tìm là cái phế vật, coi như tìm đến chính là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng chỉ có bại phần. Mấy đạo cổ chi truyền thừa làm một thân a. Cái này cỡ nào lớn phúc duyên, nhiều kinh khủng thiên phú, mới có thể có thành tựu này. Quân cờ. Vẫn là kỳ thủ. Nhìn về phía Tô Trường Khanh, tuyệt tiên sắc mặt biến ảo không ngừng. Đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, đang muốn cùng ham tiên lúc trước một dạng, đẩy ngược Tô Trường Khanh căn cơ. Nhưng lại bị ham tiên ngăn trở. Tìm không thấy, thời gian trường hạ chỗ sâu sẽ vượt qua cổ tồn tại xuất thủ. Thân niệm của ta bị chém. Chỉ là một câu, tuyệt tiên liền bỏ đi suy nghĩ. Hắn nhìn Tô Trường Khanh thật lâu, sau cùng quay đầu nhìn về phía ham tiên, vô lực nói, dạng này quái vật, ngươi để cho ta làm sao thắng. Ham tiên cười híp mắt nói, cho nên ngươi thua, ngày sau ta đi chỗ nào, ngươi liền muốn đi đâu. Tuyệt tiên tức giận bất bình, lại không thể làm gì, hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Mà ham tiên thì nhìn về phía Tô Trường Khanh, khẽ cười nói, đi thôi, nhường kiếm hoàng nhìn truyền thừa của mình người. Tô Trường Khanh sững sờ. Kiếm hoàng còn sống, đang chờ trong lòng không hiểu thời khắc, lớn đỉnh chỗ sâu cuối cùng, một tôn quan tài đồng lặng yên lơ lửng. Tô Trường Khanh trong tay hoàn chỉnh pháp tắc chi kiếm, phát ra từng trận than khóc, dẫn đầu hắn đi vào quan tài. Theo một trận hào quang lóe lên, Tô Trường Khanh nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Quan tài bên trong, một tòa như hùng sư giống như thành thị tọa lạc. Trong thành dòng người xen lẫn, tiếng giao hàng, thuyết thư tiếng vô cùng náo nhiệt. Tô Trường Khanh mở mịt nhìn trước mắt hết thảy, tràn đầy cảm giác không chân thật. Mà trong tay hắn pháp tắc chi kiếm, dẫn theo hắn không ngừng hướng về phía trước, cho đến đi tới một tòa huy hoàng trong hoàng cung. Đám người chung quanh tựa như đều không nhìn thấy hắn, tùy ý hắn đi vào hoàng cung chỗ sâu. Nửa ngày sau đó, Tô Trường Khanh theo pháp tắc chi kiếm chỉ dẫn, đi tới một cái thân mặc mãng long bào, bộ dáng tuấn dật, khí chất tôn quý bất phàm, cũng chỉ có 5-6 tuổi tiểu nam hài trước người. Đứa bé trai kia tựa như có thể nhìn đến Tô Trường Khanh. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, hắn vẫn chưa sợ hãi, mà chính là nhíu mày mở miệng, ngươi là người phương nào, tự tiện xông vào hoàng cung cấm địa người, Di Tam tộc. Người tới. Nhìn lấy mới vẹn vẹn 5-6 tuổi tiểu nam hài, thế mà lâm nguy không sợ, ngược lại cảm giác gáp bách 10 phần, cái này khiến Tô Trường Khanh không khỏi kinh hán. Hắn đã từng cùng hoàng gia con cháu đã từng quen biết. Có thể những người kia, mặc kệ là khí độ, uy nghi, vẫn là đối với người áp bách, đều kém xa trước mắt cái này tiểu nam hải. Trước mắt cái này tiểu nam hải, tựa như trời sinh hoàng giả, mỗi tiếng nói cử động đều làm cho người tâm thần đều là sợ. Vì sao dẫn ta tới này? Tô Trường Khanh trong lòng không hiểu, nhìn về phía tay bên trong pháp tắc chi kiếm. Pháp tắc chi kiếm sớm đã thoát ly Tô Trường Khanh bàn tay, vây quanh cái kia tiểu nam hải xoay tròn không nghỉ, than khóc không chỉ. Một lát sau, pháp tắc chi kiếm hiện lên từng trận quang mang, thẳng tắp bắn vào đứa bé trai kia thiên linh. Đứa bé trai kia vẻ mặt hốt hoảng trong nháy mắt, giống như ngắn phút chốc trải qua ngàn vạn năm. Nửa ngày sau đó, nam hải trong mắt lóe qua cùng tuổi tác cực kỳ không hợp thâm thúy, cùng nồng đậm đến làm cho người run rẩy uy nghiêm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía trước mắt Tô Trường Khanh, cười khẽ mở miệng, chờ ngươi 5 tháng dài đằng đẵng, rốt cuộc đã đến. Chương 318, đế lộ ý nghĩa. Tân thế giới. Lưu Đại. Chương 318, đế lộ ý nghĩa. Tân thế giới. Lưu Đại. Nhìn trước mắt bé trai, Tô Trường Khanh tâm thần ầm vang chấn động. Bất quá chớp mắt thời gian, người vẫn là cái kia người, nhưng khí chất lại giống như cách nhau một trời một vực. Rõ ràng là một vị bất quá 5-6 tuổi hải tử, nhưng cho Tô Trường Khanh cảm giác toàn giống như là đối mặt một tôn vô thượng đế hoàng. Cái kia tiêu tán nhàn nhạt khí tức, nhường hắn tâm thần đều đang run rẩy, nhịn không được muốn túi đầu liền bái. Ngươi là Kiếm Hoàng? Tô Trường Khanh ngạc nhiên mở miệng. Hắn không nghĩ tới, thời gian qua đi vô tận tuế nguyện, Kiếm Hoàng lại ý nguyên tồn tại. Một sợi tàn khuyết thần niệm thôi. Kiếm Hoàng lắc đầu, nhìn về phía quan tài bên ngoài hám tiên, tuyệt tiên hai người, cảm thán nói, nếu không có hai vị kia kiếm tiên tương trợ, ta cái này sợi thần niệm có thể lưu không đến bây giờ. Tô Trường Khanh yên lặng, trong lòng đối với Hãm Tiên đánh giá lần nữa tăng gọn. Tiền bối nói là đang chờ ta. Ngắn ngủi thất thần về sau, Tô Trường Khanh hiếu kỳ hỏi, thế nhưng là có gì muốn phân phó? Như chỉ là vì một tên truyền thừa giả, kiếm hoàng căn bản không cần như vậy tốn công tốn sức. Hiển nhiên, kiếm hoàng tại bậc này hắn có những chuyện khác muốn bàn giao. Phân phó ngược lại không đến nỗi. Kiếm hoàng nhịn không được cười lên, nhìn từ trên xuống dưới Tô Trường Khanh, mở miệng nói, chỉ là muốn nhìn xem, bị võ tổ ký thác kỳ vào người, có bản lĩnh gì? Tô Trường Khanh nghe vậy đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiền bối nhiều năm trước liền biết, truyền thừa của ngươi người sẽ thân có võ tổ truyền thừa. Kiếm hoàng là thượng cổ đại đế, mà võ tổ là thời kỳ viễn cổ sinh linh. Giữa hai cái này, hẳn là không có chút nào liên hệ mới đúng. Còn nữa, kiếm hoàng bỏ mình nhiều năm, thì làm sao biết rõ hôm nay đến người sẽ cùng võ tổ có quan hệ? Chẳng lẽ ta người đứng phía sau là võ tổ? Tô Trường Khanh cho mày, luôn cảm giác không đúng lắm. Chớ khẩn trương, ta biết ngươi tồn tại, bất quá cơ duyên xảo hợp thôi. Kiếm hoàng tùy ý ngồi ở một bên, nhẹ cười hỏi, ngươi có biết đế lộ là như thế nào hình thành? Nghe được cái này hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Tô Trường Khanh vẫn chưa cuống cuồng, mà chính là an tĩnh lắng nghe. Đế lộ là thiên đạo phong tỏa. Kiếm hoàng nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng mở miệng nói, vực ngoại vạn giới hủy diệt, bị hắc ám ăn mòn, chỉ lưu Thương Viêm đại lục tồn tại. Năm đó 3000 ma thần buông xuống, vây công Thương Viêm đại lục. Chỉ vì một vị vô thượng sinh linh, lấy bỏ mình làm đại giá, mới kéo lại tà ma xâm lấn Thương Viêm bước chân. Mà thiên đạo, kiếm hoàng chỉ thiên cung, khẽ cười nói, vẫn chưa buông tha cái cơ hội tốt này. Hắn lấy 3000 pháp tắc hóa thành công xiềng, tại cái kia vị vô thượng sinh linh trợ giúp dưới, phong ấn xâm lấn ma thần. Mà thiên đạo hạch tâm chỗ, cũng bởi vậy bị phong ấn ma thần vây khốn. Đế cuối đường, chính là thiên đạo hạch tâm, chỉ có đi đến cuối cùng sinh linh, mới có thể gánh chịu thiên mệnh, trở thành đại đế. Nghe thế gian này bí mật, Tô Trường Khanh tựa như trong nháy mắt về tới cổ lao chiến trường. Nguyên lai, tại thời kỳ viết cổ, là không có đế lộ tồn tại. Khi đó sinh linh, chỉ cần đến nhất định cảnh giới, liền có thể đột phá đại đế, căn bản không cần đi tranh. Nhưng bởi vì tà ma xuất hiện, vạn tộc thế giới dần dần hủy diệt, thế giới trầm luân hắc ám, đại chiến mở ra. Thế mà, tà ma khủng bố, cho dù là thiên đạo cũng không là đối thủ. Bất đắc dĩ, tại cái kia vô thượng sinh linh trợ giúp dưới, thiên đạo lấy pháp tắc vì công xiềng, phong ấn vô tận ma thần. Mà cái này cũng có đế lộ hình thành. Cương thịnh thời kỳ thiên đạo có thể trèo chống một thời đại bên trong, nhiều vị đại đế sinh ra. Nhưng phong ấn ma thần, tiêu hao thiên đạo lực lượng quá nhiều. Đến mức đến đằng sau, mỗi 2 vạn năm, thiên đạo mới có thể tích xúc đầy đủ lực lượng, đến đỡ một vị đại đế xuất hiện. Cái này cùng võ tổ có quan hệ gì? Tô Trường Khanh không hiểu hỏi. Ngươi có biết, đại lục đã lâu tuế nguyện bên trong, vì sao theo không thấy bất luận một vị nào đại đế thi hài? Thậm chí thì liền giống như ta bực này lưu lại thần niệm, đều ít càng thêm ít. Kiếm hoàng vẫn chưa trả lời, mà chính là hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Tô Trường Khanh lắc đầu, hiếu kỳ nhìn về phía kiếm hoàng. Cái này đích xác là đại lục không hiểu bí ẩn, bất luận cái gì trong truyền thừa cũng không từng lưu lại đôi câu vài lời. Đó là bởi vì đế lộ cần người thủ hộ. Kiếm hoàng than nhẹ một tiếng nói, thiên đạo mặc dù phong ấn những cái kia ma thần, nhưng phong ấn cũng chưa vững chắc. Bởi vậy, thiên đạo không thể không mượn nhờ ngoại lực. Mà cái này ngoại lực chính là những cái kia chứng đạo thành công thiên mệnh chi nhân, cũng chính là ngưng luyện tự thân pháp tắc đại đế. Hắn nhìn về phía vực bên ngoài phương hướng, chậm rãi mở miệng, nắm phép tắc đại đế, lấy thi hải, thần niệm, thậm chí là đế binh, một mực phong tỏa những cái kia lỗ hổng. Đã nhiều năm như vậy, thiên đạo phong ấn, bỏ mình đại đế, cùng những cái kia tà ma, vạn tộc, rất nhiều lực lượng kinh khủng đem kết hợp, tạo thành một đầu thẳng thông thiên đạo hạch tâm đế lộ. Mà nghĩ muốn đến đế lộ cuối cùng, chỉ có một cái biện pháp. Ngưng nói, kiếm hoàng nhìn về phía Tô Trường Khanh, gàn từng chữ một, đó chính là sẽ mở những cái kia phong ấn. Tô Trường Khanh nghe vậy ánh mắt hoàng hốt, như vậy, đây chẳng phải là sẽ thả ra những cái kia bị phong ấn ma thần? Đương nhiên. Kiếm hoàng cười cợt, mặc kệ là vị đại đế nào, vì hà chứng đạo này, chuyện thứ nhất chính là trấn áp hắc ám cấm khu. Bởi vì phong ấn phá vỡ, mặc dù nhường thiên đạo thu về lực lượng, nhưng cũng để cho tà ma trốn ra rất nhiều. Nếu là không thêm vào trấn áp, hiện tại cấm khu liền không phải chỉ có chuẩn đế tọa trấn, mà là chân chính ma thần. Tô Trường Khanh thật lâu chưa nói, kích động trong lòng không chỉ. Nguyên lai, đại lục sinh ra đại đế đồng thời, cũng là tà ma cuồng hoang này. Hoặc là nói, đế lộ xuất hiện một khắc này, tà ma liền nên đón phục hưng. Theo đế lộ không ngừng xâm nhập, phong ấn không ngừng bị phá hư, chạy ra tà ma sẽ càng ngày càng nhiều. Nhìn lấy trầm mặc Tô Trường Khanh, kiếm hoàng mở miệng lần nữa, lúc trước, ta lực áp cùng đại thiên tiêu, một đường xé rách phong ấn, đi đến tiên đạo chỗ cốt lõi. Chỗ đó, phong ấn rất nhiều, dù là ta trở thành đại đế về sau, đều tâm thần đều rung động sinh linh khủng bố. Những sinh linh kia phía trên, có một tôn cao đại thần niệm ngồi xếp bằng, trấn áp bạc cổ. Tô Trường Khanh trong lòng hơi động, mở miệng nói, là võ tổ thần niệm. Không sai. Kiếm hoàng cảm khái nói, thiên đạo hạch tâm, khắp nơi đều có đại khủng bố, lại bị võ tổ dốc hết sức trấn áp. Võ tổ cường đại, cơ hồ siêu việt đế tầng thứ, nhìn mà phát khiếp. Thế mà, ngay tại ta lấy được thiên mệnh, đem muốn ly khai thời điểm, võ tổ lại truyền xuống một sợi thần niệm. Tô Trường Khanh nghe vậy thật không thể tin mở miệng, võ tổ còn sống? Ta không biết. Kiếm hoàng cười khổ nói, loại kia tầng thứ cảnh giới đã không phải là ta có thể nhìn đấu. Võ tổ chỉ để lại một câu nói, đối người đế lăng mở ra ngày, nói cho hắn, bổ ra tân thế giới, vạn pháp tự nhiên sinh. Tô Trường Khanh nghe vậy trong lòng ầm vang chấn động. Vạn pháp, đây là hắn đạo. Hắn bây giờ là thần pháp cảnh, muốn đột phá trước mắt cảnh giới, chỉ có minh ngộ 3000 pháp tắc thiên đạo viên mãn mới có thể đột phá. Một bước này rất khó, chỉ có truyền đạo chúng sinh, mượn chúng sinh chi lực mới có thể đại thành. Có thể minh ngộ tự thân đạo, sự kiện này hắn cũng mới cương minh ngộ không lâu. Vẫn là tạo hóa ngọc điệp thai nén xong tân pháp về sau, hắn mới có một sợi suy nghĩ. Thế mà, cái này sợi suy nghĩ lại đã sớm bị không biết bỏ mình bao nhiêu năm võ tổ một lời điểm phá. Khó có thể hình dung sợ hãi cảm giác, cùng bị an bài sợ hãi hiện lên Tô Trường Khanh trong lòng. Hắn thấy được tương lai của ta. Tô Trường Khanh ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Bổ ra tân thế giới, vạn pháp tự nhiên sinh. Tân thế giới là vật gì? Chẳng lẽ là trong cơ thể hắn khai mở thế giới? Vì sao võ tổ sớm tại vô số năm trước, liền coi như đến hắn sẽ hôm nay đến đây, lại tu hành vạn pháp một đạo? Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, mà chính là võ tổ sớm đã tại vô số năm trước, liền biết hắn Tô Trường Khanh tồn tại. Một bên Kiếm Hoàng lặng lặng nhìn lấy sắc mặt biến ảo Tô Trường Khanh, trong lòng thầm than. Hắn chỉ là một cái truyền lời người, nhưng cũng thấy rõ ràng Tô Trường Khanh hiện nay mấy phần tình cảnh. Thời kỳ viễn cổ những cái kia kinh khủng tồn tại, rơi xuống quân cờ. Vẫn là đại năng ngược dòng thời gian trường hạ, nhờ vào đó trọng sinh. Kiếm Hoàng đoán không ra, cũng không dám đoán. Hắn tuy là đại đế, nhưng ở võ tổ loại kia vô thượng tồn tại trong mắt, sợ là liền quân cờ cũng không bằng. Tân thế giới Tô Trường Khanh trong lòng nỉ non, trong mắt mê mang dần dần hóa thành kiên định. Đế lộ đã mở, võ tổ thần niệm cũng tốt, đầy trời thần ma cũng được, cuối cùng cũng có gặp nhau một ngày. Mặc kệ là quân cờ, vẫn là kỳ thủ, hắn sẽ hiểu rõ đây hết thảy. Tiền bối, không biết đế lộ sẽ mở ra bao lâu? Tô Trường Khanh bình tĩnh lại tâm thần, lên tiếng thỉnh giáo. Vạn pháp con đường, hắn cần thời gian. Vương ngoại tà ma vô số, vạn tộc cộng sinh, thế lực rắc rối phức tạp, hiển nhiên không phải truyền đạo địa phương tốt. Hắn cần tại Thương Viêm đại lục tích xúc đầy đủ nhất định lực lượng mới có thể đặt chân vực ngoại. Nhất là muốn tìm tới võ tổ nói tân thế giới, đế lộ không người đi đến cuối cùng sẽ một mực mở ra. Kiếm Hoàng giải thích nói, thiên đạo pháp tắc biến thành gông xiềng phong ấn, chia làm 9 quan, 9 quan đều là phá, liền sẽ tiến vào thiên đạo hải tâm. Nhưng đồng dạng, cái này đế lộ 9 quan, một quan so một quan khủng bố. Nói lên cái này, Kiếm Hoàng ánh mắt lộ ra ngưng trọng nói, càng sâu nhập thiên đạo hải tâm, phong ấn ma thần liền càng khủng bố hơn. Theo gông xiềng không tách ra mở, sẽ có ma thần cấp bậc tà ma đột phá phong ấn. Tô Trường Khanh nghe vậy thật không thể tin mà nói, đại đế cấp bậc cường giả, cái này chỉ bằng vào một số tuổi nhỏ thiên tiêu, như thế nào ngăn cản? Kiếm Hoàng lắc đầu nói, yên tâm, thiên đạo phong tỏa là toàn bực ngoại phong tỏa. Cho dù phong tỏa nội bộ mở ra một con đường, nhưng thiên đạo áp chế vẫn còn ở đó. Cho dù những cái kia ma thần đột phá phong ấn, nhưng chỉ cần không chạy trốn tới trong hư vô, liền lại nhận thiên đạo áp chế. Đế lộ chí quan sẽ áp chế thủ quan ma thần tu vi, không cho phép nó phá vỡ đại đế cảnh giới. Tô Trường Khanh nghe vậy nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đế lộ chí quan, càng về sau ma thần thực lực càng mạnh. Cái này cũng nói, cửa thứ nhất thủ quan ma thần, thực lực yếu nhất, đại khái sẽ áp chế cảnh giới tại vương giả. Cửa thứ hai, thánh nhân, sau đó thánh nhân vương, đại thánh đỉnh phong, chuẩn đế. Cứ thế mà suy ra. Đừng phất lờ. Nhìn đến Tô Trường Khanh thần sắc khôi phục, Kiếm Hoàng nhắc nhở nói, cho dù ma thần bị áp chế đến chỉ có thần pháp, đó cũng là ma thần. Thân là đại đế cấp cường giả, bọn hắn mặc kệ là chiến lực, kinh nghiệm, bí pháp, thần thông, đều viễn siêu các ngươi những thứ này thiên kiêu. Ngươi biết chúng ta lúc trước cái kia một đời, chết bao nhiêu người mới đạt thông cửa thứ nhất sao? Tô Trường Khanh hiếu kỳ ngẩng đầu. 3000 người. Kiếm Hoàng trong mắt lóe lên nhớ lại chi sắc, cảm thán nói, 3000 tiên tiêu à, trong đó không thiếu tư chất so ta còn cường hãn hơn người. Có thể kết quả, tại cái kia thủ quan ma thần trong tay, liền hai chiêu đều đi bất quá. Tô Trường Khanh nghe vậy ra đầu tê dại một hồi. 3000 tiên tiêu, còn có so Kiếm Hoàng tư chất còn mạnh hơn sinh linh, kết quả hai chiêu liền bại. Chớ xem thường những cái kia tà ma, vậy cũng là sinh tồn vô số tuế nguyện kinh khủng tồn tại. Nhìn lấy Tô Trường Khanh trên mặt nghiêm trọng, Kiếm Hoàng cười cười nói, cũng chớ bi quan như vậy, đế lộ rất lớn, trong đó cũng có ta nhân tộc đại đế thần niệm, cùng mai táng rất nhiều uy lực mạnh mẽ tuyệt đối bí pháp thần thông. Chỗ đó sẽ cho người nhanh chóng cường đại, chiến lực tăng vọt. Đồng thời, mỗi đánh bại một vị thủ quan ma thần, thiên đạo liền sẽ thừa cơ rút ra cái kia ma thần thể nội pháp tắc, trả lại chúng tiên tiêu. Những pháp tắc kia mạnh mẽ, cũng không giống như ta lưu lại hư huyễn pháp tắc, mà là chân thật tồn tại. Vật kia sẽ cho người cảnh giới, chiến lực nhanh chóng cường đại. Tô Trường Khanh nghe tâm trí hướng về, trong mắt chiến ý phong trào. Bây giờ Thương Viêm đại lục, cùng thế hệ bên trong, hắn cơ hồ không có đối thủ. Nhưng nguy hiểm lại lấp đầy kỳ ngộ đế lộ, lại khắp nơi lấp đầy khiêu chiến. Rất nhanh, ta rất nhanh liền sẽ đi. Tô Trường Khanh trong lòng nỉ non, đè xuống sao động nỗi lòng. Bây giờ quyết chiến đến, đế lộ phải chăng có biến hóa mới, ta không được biết, hết thể hành sự cẩn thận. Dứt lời, Kiếm Hoàng phất ống tay áo một cái, lấy ra pháp tắc chi kiếm, khẽ cười nói, hiện tại, nên chú tạo người đế binh. Tô Trường Khanh nghe vậy trong lòng hơi động, nhìn về phía trước mắt Kiếm Hoàng, nghi ngờ hỏi, tiền bối, ta có một chuyện muốn nhờ. Lời còn chưa nói hết, Kiếm Hoàng liền cười khẽ đánh gãy, ngươi nói thế nhưng là đế lăng bên trong quái vật kia. Tô Trường Khanh bất đắc dĩ gật đầu nói, cái này sinh linh bất tử bất diệt, không gì có thể thương tổn. Ta thực sự tìm không ra biện pháp đối phó hắn. Kiếm Hoàng nhìn về phía đế lăng nơi xa, cái kia trọi cứng lấy toàn bộ thế giới áp chế tiến lên tiên hoàng, lắc đầu nói, cái này sinh linh ta cũng giết chi không được, hắn tự hồ đột phá gen công xiềng, nó tiềm lực cùng bất tử đặc tính rất mạnh. Nói, hắn trầm ngâm một lát, phất ống tay áo một cái mang theo Tô Trường Khanh đi ra quan tài, đi tới đế lăng trên không. Gặp qua hai vị tiền bối. Xuất thế trước tiên, Kiếm Hoàng nhìn về phía Hàm Tiên, Tuyệt Tiên hai người, nắm lễ cúi đầu. Đừng quản hai ta, đi làm người sự tình. Hãng Tiên cười khẽ khoát tay, cùng Tuyệt Tiên đứng yên một bên. Kiếm Hoàng gật một cái, ánh mắt nhìn về phía nơi xa nhanh chóng mà đến Thiên Hoàng. Ha ha ha, Tô Trường Khanh, ngươi còn trốn nơi nào? Ngươi cho rằng chỉ là một tôn đại đế tàn niệm, liền có thể để giết ta sao? Thiên Hoàng âm thanh hung dữ cười to, tinh hồng tóc dài theo gió cuốn vũ. Lúc này đế lăng bên trong tất cả mọi người nghe vậy đều chấn động ngẩng đầu, nhìn về phía Kiếm Hoàng phương hướng. Đại đế tàn niệm a, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, bọn hắn hôm nay thế mà nhìn thấy sống được. Tô Trường Khanh lại mời ra như thế vô thượng tồn tại. Nhìn đến Kiếm Hoàng bên cạnh thiếu niên, đế lăng bên trong tất cả mọi người, nhất là những cái kia từng cùng Tô Trường Khanh là địch tu sĩ, đều phải cúi đầu dịch ra ánh mắt, sợ bị Tô Trường Khanh chú ý tới. Hiện nay Tô Trường Khanh chỉ cần một lời, liền có thể đoạn tất cả mọi người sinh tử. Người chính là Kiếm Hoàng. Thiên Hoàng làm cho người sợ hãi tinh hồng con người, nhìn về phía Kiếm Hoàng, cười gần nói, "Lan đi, không phải vậy hôm nay trước mắt ngươi." Dứt lời trong nháy mắt, Thiên Hoàng trực tiếp xuất thủ, đầy trời tia máu đỏ thắm xé rách thương cùng, thẳng đến Tô Trường Khanh mà đi. "Còn thật cùng a?" Kiếm Hoàng nhàn nhạt mở miệng, "Ta đích xác giết không được ngươi, nhưng tạm thời giải quyết ngươi còn không khó." Tiếng nói vừa ra, Kiếm Hoàng ngón tay nhẹ giơ lên, tự thân trước nhẹ nhàng bạch một cái. "Oeng!" Bất quá nháy mắt, một đạo trường mấy vạn trượng đen nhánh vết nước hiện lên bầu trời phía trên. "Ngươi muốn làm gì?" Thiên Hoàng bước chân dừng lại, quay người liền muốn rời khỏi nơi đây. Có thể đột nhiên, một thanh sáng kim sắc kình thiên cự kiếm hạ xuống từ trên trời, hung hăng chạm tại Thiên Hoàng trên thân. Lực lượng kinh khủng kia, mặc dù vẫn như cũ chưa từng chém giết Thiên Hoàng, nhưng thân thể của hắn lại như đạn pháo rơi vào cái kia giữ tận trong vết nước. Kiếm Hoàng thấy thế phất ống tay áo một cái kia hiện lên thiên khung vết nước, trong nháy mắt khép kín. Hắn nghe bên tai vang lên phẫn nộ gào thét, khẽ cười một tiếng, "Lưu đại a." Chương 319, cực đạo người. Đúc Đế Minh. Chương 319, cực đạo người. Đúc Đế Minh. Tiền bối, Thiên Hoàng đi chỗ nào? Nhìn đến Thiên Hoàng biến mất, Tô Trường Khanh căng cứng tâm thần cuối cùng tạm thời trầm tĩnh lại. Nhưng Thiên Hoàng bất tử, tổng giống là một thanh treo tại đỉnh đầu lưỡi dao, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống. Bây giờ hắn tại đại lục, còn có người giúp đỡ, mặc dù kinh không hiểm, nhưng nếu ngày sau tại vực ngoại đụng phải Thiên Hoàng, cái kia mới là thật phiền phức. Hư Bô nhìn qua khép kín thiên cung, Kiếm Hoàng mở miệng nói, "Ngày sau nhớ lấy cẩn thận chút." Hư Bô không có phương hướng, không có thời không, hoàn toàn chính xác nhưng khốn ở hắn thật lâu. Nhưng quái vật này tiềm lực thật là đáng sợ, trong hư vô bóng đêm vô tận, không chừng sẽ trở thành hắn tấn thăng bản nguyên. Nói một cách khác, thanh âm ngừng lại, Kiếm Hoàng nhìn về phía Tô Trường Khanh, cau mày nói, "Chờ hắn xuất hiện lần nữa, khả năng đã đột phá đế cấp." Tô Trường Khanh nghe vậy há to miệng, có thể cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bất tử bất diệt Thiên Hoàng, quá khó giải quyết. Nếu không lưu đầy hư vô, vậy đối phương tựa như thuốc cao ra chó đồng dạng, không bung được, kiếm không ra. Nhưng nếu lưu đầy hư vô, chỗ đó bóng đêm vô tận, tương đương với đem Thiên Hoàng đưa đến một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Đồng thời, hư vô không có thiên đạo áp chế, có thể đột phá đế cấp. Một khi Thiên Hoàng tìm tới lúc đến con đường, vậy đối Tô Trường Khanh tới nói chính là một trận kiếp nạn. Tiền bối, hư vô tấn thăng đại đế, cùng tiếp sau thừa thiên mệnh đại đế, có khác biệt gì sao? Tô Trường Khanh hiếu kỳ hỏi. Vậy dĩ nhiên là không giống nhau. Kiếm Hoàng giải thích nói, thành đế người chỉ có nắm giữ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc mới có thể đột phá. Vực ngoại không có thiên đạo, không có pháp tắc, tự nhiên cũng không có đột phá hạn chế. Làm sinh linh thể nội lực lượng tích xúc tới trình độ nhất định, liền có thể khác loại thành đạo. Loại này người được xưng là cực đạo người. Kiếm Hoàng giống như nhớ lại cái gì, cảm thán nói, chớ xem thường những này người, có thể tại hư vô chứng đạo thành công, đều là kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt. Bọn hắn mặc dù không có thiên đạo thừa nhận, pháp tắc chưa từng hoàn chỉnh, nhưng lại lấy tự thân bổ đạo, bù đắp pháp tắc, đem một đầu đường đi đến cực hạn cuối cùng, lần nữa đột phá. Bọn hắn chuyên tu một đầu pháp tắc, đường này rất khó, lại cũng rất mạnh. Ta lúc đầu từng gặp được một vị vạn tộc cực đạo người, tận mắt thấy hắn tay xé một tên ma thần. Tô Trường Khanh ánh mắt một giật mình, đây chẳng phải là nói, cực đạo người so đại đế còn mạnh hơn. Sao lại thế? Kiếm Hoàng nhịn không được cười lên lắc đầu nói, một thời đại, cực đạo người có lẽ sẽ có rất nhiều, nhưng đế cũng chỉ có một vị. Đại đế đến thiên mệnh tán thành, pháp tắc hoàn toàn, đồng thời có thể lĩnh hội nó hắn pháp tắc chi lực, vận dụng thiên đạo lực lượng. Thiên đạo pháp tắc 3000, đại biểu đại đế có thể ngự sử 3000 pháp tắc chi lực. Đồng thời, đại đế chứng đạo về sau, còn có thể tiếp tục tham ngộ pháp tắc, không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Mặc kệ là theo chiến lực, tiềm lực, bất luận cái gì phương diện tới nói, đại đế đều là một thời đại bên trong mạnh nhất tồn tại. Nói, hắn nhìn về phía Tô Trường Khanh, ánh mắt không hiểu mà nói, này thay là đại lục thai nghén đến nay, cái thứ ba thịnh thế, sẽ có cổ xuất thế. Ta không biết người kia có phải hay không là ngươi, nhưng coi như không phải, ta cũng hy vọng ngươi kiệt lực tranh thủ thiên mệnh. Chỉ có thành đế mới có chung kết hết thảy tư cách. Tô Trường Khanh nghe vậy trầm mặc. Hắn lại là thế hệ này cổ sao? Muốn là trước kia, thật sự là hắn có loại này lòng tin. Dù sao hắn thiên phú kinh khủng, thiên hạ không người ra hai bên. Có thể theo cảnh giới kéo lên, hắn phát hiện chính mình tựa hồ cũng không phải thiên mệnh chọn lựa người. Dù sao thiên đạo đối với hắn cũng không có hảo cảm, diệt thế lôi kiếp đều rơi xuống mấy lần. Mà lại, hắn đường cùng thiên đạo là đi ngược lại. Tại dưới bực này tình huống, thiên đạo chọn hắn sao? Đại đế, cực đạo người. Thế giới này chẳng lẽ không có loại thứ ba chứng đạo phương thức sao? Tô Trường Khanh nhìn về phía mình thể nội thế giới, trong mắt lóe lên không hiểu quan mang. Có lẽ, hắn sẽ khai sáng ra con đường thứ ba. Một đầu, không kém cỏi chút nào đại đế con đường. Được rồi, ngươi tạm thời còn không cần cân nhắc những thứ này. Chờ ngươi chừng nào thì đột phá thân tắc, đi vào đế lộ, lại mảnh cân nhắc tỉ mỉ không muộn. Dứt lời, Kiếm Hoàng phất ống tay áo một cái, đại điện bên trong cái kia sáu khối đen trắng rõ ràng đại đế thần kim hiện lên chân trời. Hắn nhìn về phía Tô Trường Khanh, cười khẽ mở miệng nói, "Hiện tại, ngươi nên suy tính là vì chính mình chú tạo một kiện dạng gì đế binh. Không cần câu nệ truyền thừa của ta, căn cứ ngươi tự thân ý nghĩ tới." Nói, kiếm hoàng hai ngón tay kiếm, một điểm Tô Trường Khanh mi tâm. Trong nháy mắt, một cỗ tựa như có thể lật tung thế giới lực lượng kinh khủng nước vọt khắp toàn thân. Đồng thời, đế binh chú tạo chi pháp cũng hiện lên Tô Trường Khanh thức hải. "Ngươi có thể tạm thời dùng lực lượng của ta, nhờ vào đó xây dựng ngươi đế binh." Kiếm hoàng nhìn về phía Tô Trường Khanh khẽ cười nói, "Cái này chú binh chi pháp là hai vị kiếm tiên truyền lại. Này pháp sẽ cùng theo ý chí của ngươi, ý nghĩ, chú tạo ra trong tưởng tượng của ngươi hoàn mỹ nhất binh khí." Tô Trường Khanh cảm thụ được thể nội lực lượng của bạo, lại rơi vào trầm tư. Muốn chú tạo một kiện dạng gì đế binh? Vấn đề này, với hắn mà nói hoàn toàn chính xác quá sớm chút. Phù hợp kiếm hoàng chi ý hoàng đạo chi kiếm, vẫn là muốn nghiêm hợp tự thân vô cấu kiếm thể thần binh. Hắn có thể lựa chọn phương hướng nhiều lắm. Bản mấy đạo kiếm tu hắn, thậm chí có thể hoàn toàn vượt qua kiếm hệ thống, đi chú tạo cái khác binh khí. Có thể như vậy, kiếm hoàng kiếm đạo phát tắc chỉ có thể dùng để xem như vật liệu, mà không cách nào phát huy ra nó lực lượng bản thân. Kiếm Tô Trường Khanh nhắm mắt trầm tư, ngàn vạn ý nghĩ tự trong tứ hải bốc lên. Kiếm hoàng, còn có một bên Hãng Tiên, Tuyệt Tiên hai người vẫn chưa quay dậy, an tĩnh chờ đợi. Đế binh chú tạo, đối với đại đế tới nói đều là một kiện nan đề, huống chi là bây giờ Tô Trường Khanh. Như thế thần binh một khi chú tạo hoàn thành, là muốn bồi Tô Trường Khanh cả đời, không được khinh thường. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, sau một hồi lâu, Tô Trường Khanh mới đột nhiên mở to mắt, trong đó ngộ tính hào quang rực rỡ. "Thích hợp tự thân," kiếm bạn phát nói. Tô Trường Khanh nhìn lấy đen trắng rõ ràng tịnh thế ngọc quy khư thiết, hai loại hoàn toàn khác biệt thần kim, lúc này trong mắt hắn càng như thế phù hợp. Đen trắng, thời không, thiện ác. Lấy âm dương lưỡng nghi, diễn hóa tự thân và pháp, một kiếm ra, vạn pháp theo. Ta thân khai thiên địa, phân thần diệt và linh, âm dương hợp nhất, diễn hóa thế gian và pháp, đây mới là đường của ta. Tô Trường Khanh ánh mắt sáng ngời, trong lòng hoàn toàn suy nghĩ điên cuồng hiện lên. Thậm chí, hắn có một cái to gan hơn ý nghĩ. Dung. Tô Trường Khanh như miệng chứa thiên hiến, một chữ rơi xuống, trước mắt đại đế thần kim lại nhanh chóng hòa tan ra. Hai khối tịnh thế ngọc, hai khối quy khư thiết, hóa thành bốn đoàn đen trắng rõ ràng, nở rộ hào quang óng ánh dị thể. Tình cảnh này, nhường một bên Hãng Tiên, Tuyệt Tiên, Kiếm Hoàng ba người đều là khẽ nhíu mày. Bốn khối thần kim, nhiều lắm. Hoàn toàn chính xác, chỉ là một thanh kiếm lời nói, một khối thần kim liền đủ rồi, đế binh chú tạo, cũng không phải thần kim càng nhiều càng tốt. Không chỉ như vậy, tình thế, quy khư hai loại thần kim đặc tính tương bác, hắn là dự định dung hợp đến một chỗ hay sao? Ba người thần niệm câu thông, vẫn chưa quay dậy đến Tô Trường Khanh. Nhưng bọn hắn đều nhíu chặt lông mày, không nghĩ ra Tô Trường Khanh rốt cuộc muốn chế tạo phương hướng. Bất quá tại đế binh không vấn thế trước, ai cũng không biết tốt xấu như thế nào. Cái này cực kỳ chuyện riêng, bọn hắn chỉ có thể lặng lặng nhìn lấy. Mà lúc này, Tô Trường Khanh đã quên hô sở hữu, trước mắt chỉ có bốn đoàn đen trắng dịch thể chìm nổi. Hai loại đại đế thần kim, tinh thế, quy khư, mặc dù đặc tính trái ngược, nhưng là hai loại cực đoan. Muốn hai loại thần kim dung hợp, Tô Trường Khanh trong mắt quang mang hơi sáng, dưới chân đạp nhẹ ở giữa, một đạo che trời thiên địa đạo đồ lặng yên hiện lên. Đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo huyền ảo phức tạp ấn ký, không ngừng đánh vào thần kim bên trong. Này pháp chính là đạo tôn thời không chi đạo. Lấy thời không diện âm dương, lấy âm dương chi lực, kéo theo đặc tính trái ngược tình thế, uy khư hợp nhất. Lúc này, chỉ thấy cái kia đen trắng rõ ràng bốn đoàn dịch thể, tại cái kia từng đạo ấn ký dung nhập bên trong, lại nhanh chóng dung hợp. Ban đầu ngay từ đầu, thần kim dung hợp cũng không thuận lợi. Thần thánh tịnh thế quang mang, cùng cái kia uy khư thâm thúy hắc ám không ngừng va chạm, bạo phát đáng sợ năng lượng ba động. Đây chính là đại đế thần kim. Một khi cái này bốn khối thần kim năng lượng bất ổn, nổ tung lên, cái kia toàn bộ đế lăng đều muốn tan thành mây khói. Thế mà, theo hắc bạch lưỡng đạo quang mang không ngừng va chạm xen lẫn, lại chậm rãi dung hợp tại một chỗ. Chỉ thấy cái kia hai đoàn dịch thể hóa thành hai đầu quá âm dương cá, đầu đôi tương liên, lẫn nhau truy đuổi, người bên trong có ta bên trong có ngươi. Vậy mà, thật dung hợp. Kiếm Hoàng một mặt thật không thể tin nhìn lấy đây hết thảy. Hắn lúc trước chỗ lấy tìm tới hai loại thần kim, bất quá là vì cho kẻ đến sau càng nhiều cơ hội lựa chọn. Dù sao thế gian lực lượng chỉ có hai loại, thiện, ác, đen, trắng. Mặc kệ kẻ đến sau đi hạng gì con đường, cái này sáu khối thần kim cũng có thể thỏa mãn đối phương nhu cầu. Cũng chưa từng nghĩ, Tô Trường Khanh lại nhường hai loại đặc tính hoàn toàn trái ngược thần kim dung hợp làm một. Như thế thủ đoạn, coi như hắn đều làm không được. Đạo tôn thủ đoạn. Tuyệt Tiên nhìn không chuyển mắt, một mặt ngưng trọng nhìn lấy. Chỉ có đến hắn cấp độ này, mới có thể hiểu Tô Trường Khanh giới chân thiên địa đạo đồ khủng bố đến mức nào. Thế gian trừ đạo tôn chi pháp, sợ là không ai có thể để cho tình thế uy khư kết hợp. Bất quá, Hãng Tiên ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú, ta càng muốn biết, hắn rốt cuộc muốn chú tạo hạng gì đế binh. Thế mà cần phải dùng đến hai loại thuộc tính lực lượng. Nghe Hãng Tiên, Tuyệt Tiên hai người nói chuyện, Kiếm Hoàng trên mặt đã hiện lên vẻ kinh ngạc. Đạo tôn thủ đoạn, Tô Trường Khanh lại còn có đạo tôn truyền thừa tại thân. Nhìn về phía cái kia một mặt nghiêm túc thiếu niên, Kiếm Hoàng chấn động lẩm bẩm tự nói, hắn lại là thế hệ này cổ sao? Hãng Tiên bọn người nghĩ thế nào, Tô Trường Khanh cũng không biết. Bây giờ hắn đã toàn thân toàn ý đắm chìm trong chú tạo đế binh bên trong. Theo tình thế, quy khư hợp nhất, một đoàn siêu việt tịnh thế thạch, quy khư thiết bản thân năng lượng đặc thù dịch thể, xuất thế. Mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Đã thuộc tính trái ngược, vậy không bằng càng triệt để hơn một số. Tô Trường Khanh ánh mắt sáng ngời, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết ở giữa, độc thuộc về mình sáng thế một đạo, dung nhập trước mắt thần kim dịch thể. Chỉ thấy cái kia âm dương ngư bên trong, dương ngư bạch quang đại thịnh, phút chốc gáp chế một bên hắc ám dương ngư. Có thể đột nhiên, Tô Trường Khanh đầu ngón tay ấn quyết nhất biến, từng đạo thâm thúy hắc ám đạo văn lần nữa đánh vào. Theo thuộc về Thương Yên Diệt Thế một đạo ấn quyết dung nhập, bản bị áp chế âm ngư bạo phát không chút thua kém dương ngư quan mang. Sáng thế, diệt thế, hai loại hoàn toàn khác biệt, lại đều là một thể lực lượng, thật sâu ấn khắc ở thần kim bản nguyên chỗ sâu. Mà bản cùng Tô Trường Khanh không có chút nào liên hệ thần kim bản nguyên, lúc này cùng hắn có một loại chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, cùng thân thiết cảm giác. Nhưng Tô Trường Khanh vẫn chưa nhìn thấy, tại hắn phóng thích diệt thế đạo văn một khắc này, một bên Hãng Tiên, Tuyệt Tiên hai người, trong mắt trong nháy mắt nở rộ vô tận hàn mang. Lượng kiếp chi lực. Hãng Tiên sắc mặt có thể thấy rõ ràng ngưng trọng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi bất định. Hắn vừa mới, tại cái kia hắc ám đạo văn bên trong, đã nhận ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Đó là ngay cả cổ đều phải vì thế mà sợ hãi lượng kiếp chi lực. Rất giống, nhưng lại quá bạc nhược một chút. Tuyệt Tiên nhìn về phía Tô Trường Khanh, nếu mày chần chờ nói, là hắc ám năng lượng tầng thứ quá cao, lại để hai ta sinh ra ảo giác hay sao? Vị võ tổ, đạo tôn coi trọng, đồng thời đi sáng thế một đạo người, không thể nào đồng thời có lượng kiếp chi lực mới đúng. Sáng thế, diệt thế, cái này hai loại sức mạnh, tuyệt đối sẽ không tại cùng trên người một người. Đơn giản trầm tư sau đó, Tuyệt Tiên sắc mặt hơi chậm, hẳn là hắc ám năng lượng tầng thứ rất cao, lại cùng sáng thế một đạo va chạm, sinh ra yếu ớt cấp lực. Tiểu tử này trên thân thế mà còn có hắc ám truyền thừa. Vốn là Tuyệt Tiên là đối Tô Trường Khanh không cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn cùng Lục Tiên hai người, vốn là hắc ám người ủng hộ. Cho dù Tô Trường Khanh mạnh hơn, có thể chung quy là thiên đạo một phương, nhường hắn không có chút nào ý nghĩ. Nhưng hôm nay, cái kia đủ để sánh ngang tà ma hắc ám bản nguyên chi lực, nhường hắn nhìn về phía Tô Trường Khanh ánh mắt không đồng dạng. Tô Trường Khanh cùng thuộc hắc ám, cái kia, cùng hắn liền coi như là người một đường. Một bên Hãng Tiên thấy thế, đương nhiên biết Tuyệt Tiên đang suy nghĩ gì. Hắn nhíu mày nhìn về phía Tô Trường Khanh, trong lòng lẩm bẩm tự nói, dạng này yêu nghiệt, quả quyết không thể bị Tuyệt Tiên lừa gạt. Lúc này, Tô Trường Khanh còn không biết, mình đã bị hai vị kiếm tiên để mắt tới. Bất quá coi như biết, hắn chỉ sợ cũng vui vẻ như thế. Dù sao, hắn cũng để mắt tới hai vị kiếm tiên. Lúc này thời điểm, trước mắt thần kim đã triệt để ngưng luyện, đồng thời đánh lên Tô Trường Khanh đặc hữu lạc ấn. Tiếp đó, chính là tạo hình. Pháp tắc, dung. Tô Trường Khanh phất ống tay áo một cái, một bên hoàn chỉnh pháp tắc chi kiếm, hóa thành một đầu hư huyễn xiên xích, dung nhập đại đế thần kim. Oanh. Trong chốc lát, cả tòa đế lăng tràn ngập trời kiếm ý cái kia đen trắng rõ ràng thần kim, từ hư không cùng cái kia pháp tắc ngưng luyện xen lẫn. Một thanh cự kiếm thân ảnh từ cái này vô tận quang mang bên trong nhanh chóng hiện lên. Này kiếm so với bình thường kiếm phải lớn hơn rất nhiều, từ kiếm nhọn bắt đầu, mãi cho đến nơi tay cầm, đen trắng phân biệt rõ ràng, phát ra tia sáng kỳ dị. Duy nhất chỗ đặc thù chính là chuôi kiếm ở trung tâm, đen trắng tụ hợp, một đầu âm dương luân chuyển cá bơi, xoay tròn không nghỉ. Theo cái kia cá bơi mỗi lần xoay tròn, thân kiếm hai màu trắng đen liền sẽ không ngừng luân chuyển, xem ra thần dị phi phàm. Đợi đến pháp tắc dung bảo, còn lại liền đơn giản. Tô Trường Khanh đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, đế lăng bên trong vô số kiếm ý, như nhũ yến uy xảo giống như ngập trời mà lên. Lúc này cái này toàn bộ kiếm ý xây dựng thế giới bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Cái kia ngang treo thiên địa kiếm ý trường hạ, cái kia nguy nga cao vút tòa toàn núi cao, cùng cái kia ở khắp mọi nơi lấy kiếm ý ngưng tụ rừng rậm biển hồ. Hết thảy hóa thành từng đạo sông thẳng tới chân trời kiếm ý dòng sông, bị cái kia trong trời đất đen trắng cự kiếm thôn vệ không còn một mảnh. Làm đế lăng triệt để sụp đổ thời điểm, một đạo vang vọng ngũ vực thập quốc, lệnh toàn bộ đại lục đều tại rung động to rõ kiếm minh, ở vang nổ vang. Chương 320, Tô Trường Khanh dạ tâm. Viêm đế. Chương 320, Tô Trường Khanh dạ tâm. Viêm đế. Đế lăng bên ngoài. Lúc này rất nhiều đại năng đồng thời nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Chỉ thấy một đạo đen trắng sen lẫn to lớn quang trụ, trực tiếp phá vỡ mà vào thiên cung. Đại lục ở bên trên nơi bầu trời, phút chốc đã nứt ra một đạo không nhìn thấy bờ vết nứt. Tại cái kia vết nứt chỗ sâu, một thanh khó nói lên lời to như vậy mũi kiếm, tự thiên cung chậm rãi hạ xuống. Bù bù. Một đạo to rõ kiếm minh vang vọng cửu thiên thập địa. Một cố lệnh chuẩn đế đỉnh phong đều muốn túi đầu khủng bố uy áp, rơi vào mỗi cái sinh linh trong lòng. Thiên hạ vạn kiếm tự mình bay lên không trung, mũi kiếm hơi rủ xuống, tiếng rung không thôi, tựa như tại hướng bái kiếm bên trong đế hoàng. Lúc này, đại lục sở hữu tu sĩ nhìn về phía cái kia kiếm hải mênh không, uy áp tràn ngập một màn, trong mắt dần dần lộ ra ngạc nhiên. Cái này đây là đế binh xuất thế? Không đúng, đại lục đế binh không ít, cái này một thanh đế binh, vì sao thanh thế như thế thật lớn, lại nhường đại lục vạn kiếm chìm nổi? Đây là mới chế tạo đế binh, lần thứ nhất thụ thiên địa tẩy lễ. Làm sao có thể? Có người tấn thăng đại đế không thành, thế mà chú tạo này thay đế binh trong thiên hạ vang lên từng trận xôn xao, sở hữu đều mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Đế binh sinh ra, trước kia đều là đại đế xuất thế, sau đó lại chú tạo đế binh, có thể thế hệ này lại tới ngược lại. Đại đế còn chưa xuất hiện, nhưng này thay đế binh lại dẫn đầu xuất thế. Tất cả mọi người đều là thật không thể tin nhìn hướng về bầu trời, cái kia đen trắng biến ảo, uy áp vô cùng thần kiếm. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra, không có đại đế chi năng, làm sao có thể thành tựu đế binh? Lúc này đừng nói những cái kia phổ thông tu sĩ, coi như giống như Triệu Sơn Khách, Già Diệp, Tây Môn Tu trở chuẩn đế đỉnh phong, đồng dạng mặt lộ vẻ mê mang. Không phải đại đế, cũng có thể chú tạo đế binh. Trung Châu trên không đại chiến lặng yên mà dừng, tại chỗ rất nhiều đại năng đều là nhìn về phía đế lăng phương hướng, mặt lộ vẻ trầm tư. Không phải đại đế cũng có thể chú tạo đế binh, cái này một hiện trạng nhường rất nhiều người đều tâm động. Đế binh a, gia tộc nếu có như thế đại sát khí toa chấn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cơ hồ có thể khiến gia tộc hưng thịnh vạn năm. Nếu có thể biết được đế binh chú tạo chi pháp, cái kia cho dù nỗ lực lớn hơn nữa tâm huyết cũng đáng được. Cũng là tại vào thời khắc này, Thương Viêm đại lục ngay tại dựng dục đế lộ bên ngoài. Chừng hơn ngàn đầu cao vút vạn tộc tiên tiêu, an tĩnh ngồi xếp bằng, chờ đợi đế lộ mở ra. Nhân tộc có tội, đây là vạn tộc chung nhận thức. Bây giờ quyết chiến tương lai, Thương Viêm đại lục tiên đạo, đồng dạng cho phép vạn tộc sinh linh tranh đoạt thiên mệnh. Bọn hắn liên hợp rất nhiều chủng tộc thiên tiêu, dự định trước cho nhân tộc một đòn cảnh cáo, phong ấn đại lục thông hướng đế lộ cửa ra vào. Nhờ vào đó nói cho nhân tộc, thời đại này nhân vật chính sẽ không còn bèn bèn là Thương Viêm đại lục nhân tộc. Thế mà, đã bị đánh sập một lần vạn tộc thiên tiêu, lần này triệu tập càng nhiều người đến đây. Mọi người bản lòng tràn đầy tự tin, ngồi đợi hơn tháng liền muốn mở ra đế lộ. Có thể sau một khắc, bèn, một đạo đen trắng xen lẫn tráng kiện quang trụ, cường thế vô cùng xuyên thủng hư vô đế lộ. Cái kia hào quang sáng chói, cùng kinh khủng uy áp, quét ngang toàn bộ vực ngoại. Trong lúc nhất thời, vạn tộc sinh linh, vực ngoại tà ma, đều mặt lộ vẻ đờ đẫn nhìn về phía đại lục phương hướng. Thương Viêm, ra đế rồi. Đế lăng bên trong, ngoại giới phong vân nổi lên bốn phía, tân đế binh xuất thế, làm cho tất cả mọi người làm sôi trào. Tô Trường Khanh mặc dù vẫn chưa nhìn thấy, nhưng cũng có thể suy đoán ra mấy phần. Có điều hắn vẫn chưa lo lắng, đế binh thuộc về, cùng chú tạo chi pháp, coi như đưa cho hắn người, cũng vô pháp lần nữa phục khắc. Cái này đế binh nhìn như chế tạo đơn giản, nhưng lại hao phí rộng lượng kỳ chân. Bốn khối năm đấm lớn đại đế thần kim tố thần, đại đế chiếu rọi hoàn chỉnh pháp tắc ngưng ý đế lăng bên trong có thể xưng vô cùng vô tận kiếm ý mở lưỡi. Còn có mấu chốt nhất đạo tôn chi pháp làm cầu nối, xây dựng độc thuộc Tô Trường Khanh bản pháp chi đạo. Những vật này, bất luận một cái nào đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu vô thượng chi vật. Đừng nói người khác, liền xem như Tô Trường Khanh chính mình, cũng vô pháp phục khắc cái này đế binh hình thành. Lúc này, đi qua thiên địa pháp tắc tẩy lệ sau đó, cái kia đen trắng xen lẫn cự kiếm rơi xuống chân trời, vây quanh Tô Trường Khanh phát ra từng trận vui vẻ kiếm minh. Tới. Tô Trường Khanh cười khẽ ngáp, đế kiếm mang theo đen trắng diễm đuôi, tự mình rơi vào trong tay. Hắn hai ngón nhẹ nhàng phất qua thân kiếm, trên đó hai màu trắng đen phân biệt rõ ràng, riêng phần mình khắc rõ huyền ảo đạo văn. Đó là Tịnh Thế Ngọc Quy Khư Thiết Bản Nguyên, cùng sáng thế diệt thế hai đạo dung hợp, đản sinh trời sinh đường vân. Tô Trường Khanh nhìn lấy kiếm trong tay, trong mắt khó nén vui mừng. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, giơ kiếm hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Bù bù. Đế binh chỗ chui kiếm đen trắng xen lẫn cá bơi luân chuyển, một đạo hào quang sáng chói bắn tới. Xoẹt. Chỉ thấy quang mang kia những nơi đi qua, Thương Viêm đại lục hư không tựa như yếu ớt vài vóc, bị xé nứt 100 trượng vết nứt. Cái này Tô Trường Khanh có chút bị kinh đến, hắn vừa mới cái kia một kiếm, còn vẫn chưa dùng lực. Có thể kết quả, kiên cố đại lục không gian thì như thế bị đơn giản xé rách. Mà lại, cái này đế binh tựa như có thể phát giác được ý nghĩ của hắn. Hắn nắm cái này đế binh, giống như nhục thể kéo dài, có một loại nước sữa hòa nhau phù hợp cảm giác. Cảm thấy a. Lúc này, kiếm hoàng tiến lên hai bước, nhìn lấy cái kia xuất thế đế kiếm, khẽ cười nói, thanh kiếm này, lấy ngươi pháp cùng đạo ngưng tụ, chỉ có ngươi mới có thể phát huy ra hắn uy lực chân chính. Đương đại đế binh mạnh hơn, cũng mạnh bất quá trong tay người thanh kiếm này, bởi vì chủ nhân của hắn vẫn còn ở đó. Một bên Hãm Tiên lúc này cũng đi lên phía trước. Hắn nhìn về phía Tô Trường Khanh kiếm trong tay nửa ngày, sau đó khen một tiếng, không tệ đế binh, Tịnh Thế Ngọc, uy khư thiết vật liệu vốn là thượng thừa. Bây giờ bị ngươi hợp hai làm một, trở thành một loại mới đại đế thần kim, tính chất càng khủng bố hơn. Thanh kiếm này giống như ngươi, tiềm lực rất mạnh. Một bên Tuyệt Tiên cũng không nói chuyện, nhưng nhìn về phía Tô Trường Khanh kiếm trong tay, tựa hồ cũng có chút lòng ngưỡng ấy, muốn đem chơi một phen. Tiền bối thế nhưng là muốn nhìn. Tô Trường Khanh thấy thế cởi cận, tiện tay bung lên, trong tay đế binh tự mình rơi vào Tuyệt Tiên trước người. Tuyệt Tiên cũng chưa già mồm, một nắm chặt trong tay đế binh, một cỗ ngập trời kiếm ý quán thâu trong đó. Bù bù. Bất quá nháy mắt, một cỗ vô cùng lực lượng cuồng bạo tự đế binh bên trong nhiệt lên. Vô cùng vô tận kiếm khí tràn ngập thương khung đại địa, tựa như một kích muốn hủy diệt đại lục. Hào kiếm. Thời khắc mấu chốt Tuyệt Tiên thu hồi thần thông, nhìn về phía kiếm trong tay khen, này kiếm âm dương giao cùng, vạn pháp gia trì, uy lực không tầm thường. Tuyệt Tiên đối với kiếm yêu cầu 10 phần hà khắc. 1, không phải hắc ám hệ không cần. 2, không cách nào gánh chịu chính mình kiếm ý không cần. 3, tiềm lực thấp đoạn Tuyệt Tiên giai hy vọng không cần. Cái này mấy cái thời đại đến nay, vô tận với nguyện, Tuyệt Tiên bắt tay qua đế kiếm không ít. Nhưng thanh này tân sinh đế binh, lại là phù hợp nhất tâm ý của hắn. Này kiếm có thể nghĩ ký tên. Tuyệt Tiên nhẹ vỗ về trường kiếm, cũng không ngẩng đầu lên nói. Một bên Hãm Tiên cùng kiếm hoàng nghe vậy đồng thời nhìn về phía Tô Trường Khanh. Tô Trường Khanh cười cợt, ánh mắt không hiểu mà nói, "Này kiếm bị, Chu Tiên Tử kiếm." Tiếng nói vừa ra, Tuyệt Tiên cùng Hãm Tiên hai người đều là sửng sở. "Chu Tiên Tử kiếm?" Tuyệt Tiên cười cợt, khẩu khí thật lớn, "Đây là nghĩ đem huynh đệ chúng ta mấy cái, một mẹ hốt gọn rồi." Dám lấy tên Chu Tiên Hãm Tiên nghe vậy lắc đầu cười khẽ, chí khí không nhỏ. Tên này có phải hay không có chút không ổn. Kiếm hoàng muốn nói lại thôi nói, kiếm chỉ có một thanh lại nói Chu Tiên Tử kiếm. Coi như bốn vị kiếm linh tiền bối hội tụ, kiếm tên cũng có chút quá tận lực. Tô Trường Khanh nghe vậy cười cợt, "Tận lực? Đây chính là bốn thanh kiếm, thế nào tận lực?" Dứt lời, hắn nhìn về phía Chu Tiên kiếm, đầu ngón tay ấn quyết biến ảo, khẽ quát một tiếng, "Phân." Bù bù. Chu Tiên kiếm vang lên một tiếng, bay vào thương cùng, quanh thân đen trắng quang mang xen lẫn biến ảo. Bất quá nháy mắt, vốn chỉ có một thanh cự kiếm, nhưng vẫn bên trong tách ra tới. Hai thanh thánh khiết quang mang bao phủ, hai thanh thâm thúy hắc ám tràn ngập. Bản hình thể to lớn Chu Tiên kiếm, lúc này tách ra đến, lại cùng một giống như trường kiếm lớn nhỏ như một. Khó trách phải dùng đến bốn khối đại đế thần kim, nguyên lai ngươi trước kia liền nghĩ kỹ. Kiếm hoàng nhìn lấy cái kia bốn thanh kiếm thần, nhìn mà than thở nói, Tô Trường Khanh nghe vậy cười không nói. Nếu là kiếm đạo đế binh, vậy dĩ nhiên muốn chú tạo mạnh nhất. Mà hiển nhiên, có kiếm linh gia chỉ kiếm đạo đế binh, thiên hạ không người ra hai bên. Cũng bởi vậy, hắn chế tạo không là một thanh kiếm, mà chính là bốn thanh. Cái này bốn thanh, lượng rõ ràng lượng tối, vừa vặn phù hợp bốn vị kiếm linh yêu thích. Tứ đại kiếm linh, đồng bị một thể, nhưng đều có thần trí. Như thế ở chung phương thức, cùng hắn cùng Thương Yên là giống nhau. Hắn rất rõ ràng, coi như bản nguyên giống nhau, nhưng bốn người cũng rất kháng cự đợi tại một trong thân thể. Đều có thần trí tồn tại, ai không muốn có thân thể của mình? Vì sao tứ đại kiếm linh sinh ra như thế đã lâu tuế nguyệt, lại một mực chưa từng hợp nhất? Một, lý niệm bất đồng, như hắn cùng Thương Yên giống như. Hai, đều có thần trí, không muốn bị câu thúc tại cùng một thân thể. Ba, có thể để cho thiện ác kiếm linh đồng thời công nhận người, hầu như không tồn tại. Cái này ba điều kiện, cơ bản không thể nào đồng thời tồn tại. Có thể Tô Trường Khanh hết lần này tới lần khác là trong đó dị loại. Hắc ám, quang minh, cứu thế, diệt thế, trên đời này không có so với hắn càng mâu thuẫn tồn tại. Nói cách khác, hắn tồn tại, thiện ác kiếm linh cũng có thể tán thành. Cũng là tại dựa vào điều kiện này dưới, Tô Trường Khanh bổ túc kiếm linh tâm bên trong sau cùng kháng cự. Không có độc lập thân thể. Vậy hắn liền chế tạo một cái. Không có thể tương dung công nhận thuộc tính thân kiếm. Vậy hắn liền lấy thời không chi pháp, dung hợp tình thế, uy cơ. Tô Trường Khanh giam chắc chắn, trong thiên hạ, không tiếp tục so chu tiên kiếm, càng thích hợp tứ đại kiếm linh. Có phù hợp tự thân thân kiếm bản nguyên, đồng thời nắm giữ độc lập tự do kiếm thể. Càng đáng nhắc tới chính là, chu tiên kiếm còn có thể tứ kiếm hợp nhất, tái hiện tứ đại kiếm linh đỉnh phong uy lực. Tô Trường Khanh ra tâm, ngay từ đầu liền không phải đế binh, mà chính là tứ đại kiếm linh. Hắn muốn đem bốn vị kiếm linh hội tụ một thân, đúc tối cường chi kiếm, chu tiên kiếm. Không có biết Tô Trường Khanh suy nghĩ trong lòng. Nhưng lúc này Hàm Tiên, Tuyệt Tiên hai người nhìn lấy cái kia tách rời bốn thanh kiếm, sắc thực không thể chuyển rời ánh mắt. Hoàn mỹ. Hàm Tiên thần sắc mang theo không che giấu được kích động, này kiếm quả thực là vì bọn ta chế tạo riêng, có thể hợp bốn làm một, cũng có thể kiếm thể tách rời, nắm giữ tự do. Mà lại cái này thân kiếm thuộc tính đều là lượng rõ ràng lượng tối, lúc này cho dù là Hà Khắc Tuyệt Tiên, trái tim đều kịch liệt nhảy lên ra. Tứ đại kiếm linh một mực chưa từng hợp nhất, là bọn hắn không muốn sao? Nói đùa, ai không muốn đứng hàng đỉnh phong, khinh thường bạc cổ. Nhưng mất đi tự do, chịu không được đồng đạo đổ cái khác hai vị kiếm linh, cái này giá quá lớn. Đến mức, dù là đều nhanh muốn quyết chiến, bọn hắn cũng không muốn hợp làm một thể. Nhưng bây giờ, cái này Chu Tiên tứ kiếm xuất hiện, nhường Tuyệt Tiên có hợp nhất ý nghĩ. Tuyệt Tiên. Đột nhiên, sắc mặt kích động Hàm Tiên, giống như là nhớ ra cái gì đó, hơi biến sắc mặt. Ừm. Tuyệt Tiên nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Hàm Tiên. Còn nhớ rõ lúc trước hắn từng cho lời hứa của chúng ta sao? Hàm Tiên nhìn về phía Tô Trường Khanh, ánh mắt không hiểu. Nhớ đến. Tuyệt Tiên đầu tiên là giật mình, sau đó gật đầu nói, theo hắn văn năm, hứa chúng ta một bộ hoàn mỹ thân kiếm. Nhưng hắn lỡ lời, cùng thương đồng quy vô tận. Hàm Tiên nghe vậy gật đầu, nhưng ánh mắt như cũng nhìn chằm chằm Tô Trường Khanh, còn nhớ rõ hắn trước khi chết lời nói sao? Tuyệt Tiên ánh mắt hoảng hốt, giống như lâm vào trong hồi ức. Cái kia một mảnh khó có thể tưởng tượng cổ chiến trường, hắc ám ngập trời, thây nang khắp đồng. Một vị vĩ đại sinh linh, kéo lấy một vị trong bóng tối kinh khủng tồn tại, đi hướng hư vô. Tứ đại kiếm linh thủ hộ thiên địa, Chu Tiên quát chói tai mở miệng. Viêm, còn sống trở về. Ngươi đáp ứng ta chờ hoàn mỹ thân kiếm, còn chưa thực hiện. Còn lại ba vị kiếm linh, nhìn lấy bước vào hư vô thân ảnh, đều là trầm mặc không nói. Đó là bọn họ vị thứ nhất chủ nhân. Chu Tiên, Lục Tiên, Hãng Tiên, Tuyệt Tiên, cái này bốn cái tên, cũng là đối phương chỗ lấy. Người kia gọi là Viêm là một vị lệnh cổ đều muốn túi đầu tồn tại. Hắn dần dần đi hướng hư vô, lấy tự thân hết thảy, đi phá hủy hắc ám chi nguyên. Nghe được Chu Tiên mở miệng, hắn cười to chấn động bát phương, chỉ là một đạo kiếm thể thôi, sẽ có người đưa cho ngươi. Nhớ đến thay ta nói câu xin lỗi, để lại cho hắn cái này cục diện rồi dám. Sau cùng Viêm lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị vô tận hắc ám bao phủ. Trận đại chiến kia bốn vị kiếm linh vẫn chưa tham dự. Thế nhưng kinh khủng dư âm, đem vạn giới đều chấn thành mảnh vỡ, chỉ còn lại Thương Viêm đại lục tồn tại. Tuyệt Tiên chậm rãi hoàn hồn, ánh mắt như hám tiên đồng dạng, nhìn về phía Tô Trường Khanh. Hắn là Viêm nói tới người sao? Tuyệt Tiên lẩm bẩm truyền âm nói. Hắn không biết cái gọi là cục diện rối rắm là cái gì, cũng không biết Viêm sau cùng lưu lại lời nói rốt cuộc là ý gì. Nhưng Chu Tiên kiếm xuất hiện, hoàn toàn chính xác phù hợp trong lòng của hắn hoàn mỹ mong muốn. Mà Tô Trường Khanh một thân truyền thừa, cũng quá mức khủng bố cùng kỳ dị. Như mỗi một loại này, nhường hắn không thể không hoài nghi, Viêm nói tới người thật xuất hiện. Hàm Tiên vẫn chưa trả lời, bởi vì hắn cũng không biết đáp án. Cũng bởi vậy, Hàm Tiên tiến lên hai bước, nhìn về phía Tô Trường Khanh, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi có thể nhận biết Viêm đế? Tô Trường Khanh bị Hàm Tiên, Tuyệt Tiên ánh mắt của hai người nhìn có chút run rẩy. Bây giờ nghe vậy càng là sững sờ, nghi ngờ nói, Viêm đế? Thương Viêm đại lục lịch sử trên, có vị này đại đế sao? Viêm đế tồn tại thời gian quá lâu, lâu đến dù là một bên kiếm hoàng đều nhíu mày trầm tư, đây là vị nào đại đế? Không phải sao? Hàm Tiên cùng Tuyệt Tiên liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương thất vọng. Bọn hắn còn tưởng rằng là lúc trước vị kia kinh tài tuyệt diễm người lại trở về. Một bên Tuyệt Tiên không cam lòng hỏi, tại ngươi trong trí nhớ thật không có Viêm tồn tại? Đương nhiên không có. Viêm đế xưng hô thế này Tô Trường Khanh mới vừa vặn kiên định mở miệng, có thể đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, thần sắc đột nhiên sững sờ. Viêm, Viêm đế. Trong ký ức của hắn còn thật có một vị vô thượng tồn tại được người xưng là Viêm đế. Chương 321, thần vật thuế biến. Tô gia truyền thuyết. Chương 321, thần vật thuế biến. Tô gia truyền thuyết. Viêm đế, thần nông thị. Tô Trường Khanh sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lòng nổi lên sóng biển. Thật sự là hắn nhận biết một vị Viêm đế, thế nhưng người lại cũng không là cái thế giới này sinh linh. Thậm chí, người này có phải thật vậy hay không tồn tại, hắn cũng không dám kết luận. Viêm Đế, thượng cổ nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh, nếm mắt thảo, phân biệt ngũ gốc, bại si vu cái này trí nhớ bên trong thần thoại tồn tại, lại xuất hiện lần nữa. Viêm Đế, thật là vị kia. Tô Trường Khanh nhớ tới khai thiên phủ hỗn độn châu tạo hóa ngọc điệp cùng trước mắt ham thiên, tuyệt tiên xưng hô. Những vật này, lẽ ra không nên tồn ở cái thế giới này. Nhưng hôm nay lại chân thực phát sinh. Điều này nói rõ, trên thế giới này, có tiền bối so với hắn tới sớm hơn. Thậm chí hắn cùng nhau đi tới, gặp phải người, hoặc sự tình, đều có người kia cái bóng tại. Quấy nhiễu Tô Trường Khanh thật lâu bí ẩn đột nhiên rõ ràng một số. Ta người đứng phía sau là Viêm. Tô Trường Khanh trong mắt hào quang lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Thế nào? Nghĩ tới. Tuyệt tiên thấy thế lên tiếng hỏi. Không có, ta cũng không nhận ra người này. Tô Trường Khanh vẫn chưa nói ra tình hình thực tế, mà chính là lắc đầu, che giấu đi. Bây giờ tu vi của hắn quá yếu, mặc kệ là hám tiên, tuyệt tiên, vẫn là trong truyền thuyết Viêm Đế, đều không phải là hắn có thể dòng nó. Hắn không biết đối phương là địch hay bạn, tại không có hiểu rõ hết thể nguyên nhân trước, hắn không thể bại lộ thân phận của mình. Dù sao so với vực ngoại tà ma, hắn mới càng giống là cái kia kẻ ngoại lai. Bây giờ hắn có thể làm, chỉ có mạnh lên. Đợi đi đến đỉnh cao nhất của thế giới này, cái kia hết thể bí ẩn đều muốn tìm tới đáp án. Thôi, quyết chiến tương lai, cuối cùng hết thể đều muốn nổi lên mặt nước. Hám tiên lắc đầu, sau đó nhìn về phía hư không chu tiên kiếm, cười nói, này kiếm rất hợp ta tâm, ta bản liền đáp ứng ngươi, đối ngươi thắng về sau, đi theo ngươi một đoạn thời gian. Bây giờ lại giống như này phù hợp kiếm thể, liền càng không có lý do cự tuyệt. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tô Trường Khanh, mở miệng nói, ta cùng tuyệt tiên sẽ cùng theo ngươi một đoạn thời gian, nhưng lại cũng không là nhận chủ. Ngươi gặp phải nguy cơ cũng tốt, sinh tử đại kiếp cũng được, chúng ta đều sẽ không xuất thủ can thiệp. Bất quá ngươi nếu là có trên tu hành không hiểu nan đề, có thể tùy thời hỏi thăm. Coi như ta cùng tuyệt tiên tạm thời tiền trợ cấp. Một bên tuyệt tiên vẫn chưa cự tuyệt, mà chính là gật một cái. Nhận chủ sự tình, bọn hắn một người nói không tính, muốn bốn vị kiếm linh tể tụ thương lượng đi. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là này thay cổ sẽ xuất thế. Tô Trường Khanh hoàn toàn chính xác rất mạnh, tiềm lực cũng 10 phần khủng bố. Nhưng ở đối phương không có sẽ vượt qua cổ trước đó, trong lòng bọn họ nhận chủ đệ nhất nhân, vẫn như cũng là này thay thiên mệnh, cổ đại đế. Hai vị tiền bối thỉnh. Tô Trường Khanh mỉm cười đáp ứng, vẫn chưa có cái gì thất vọng. Nhường kiếm linh nhận chủ sự tình gấp không được, hắn có nhiều thời gian đi chinh phục tứ đại kiếm linh. Tuyệt tiên, hám tiên hai người gật một cái, thân hình khẽ động ở giữa dung nhập chu tiên kiếm bên trong. Làm vị kiếm linh, tự nhiên là kiếm thể bên trong đợi thoải mái nhất. Bây giờ hoàn mỹ thân kiếm phía trước, bọn hắn đương nhiên sẽ không tại như linh thể giống như lơ lửng tại Tô Trường Khanh bên cạnh thân. Lúc này nhưng rõ ràng nhìn đến, một đen một trắng hai thanh chu tiên kiếm, theo hám tiên, tuyệt tiên dung nhập, bộc phát ra to do kiếm minh, xông thẳng tới chân trời mà đi, thoáng qua biến mất. Tô Trường Khanh vẫn chưa ngăn cản, hắn có thể cảm nhận được chu tiên kiếm cùng mình liên hệ. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đối phương liền sẽ trong nháy mắt về tới trong tay. Tâm nguyện đã xong, võ tổ lời nhắn nhủ sự tình cũng đã làm thỏa đáng, ta cũng nên đi. Một bên kiếm hoàng nhìn về phía Tô Trường Khanh, cười nói, ta tại vực ngoại chờ ngươi, không chừng còn có kể vai chiến đấu khả năng. Đi. Kiếm hoàng thoải mái cười một tiếng, thần niệm tan theo gió, chỉ có một cỗ đặc thù lực lượng xông ra vực ngoại. Làm đại đế thần nhập hắn, vốn cũng ứng sau khi chết đi phong tỏa tà ma, trở thành đế lộ một bộ phận. Nhưng võ tổ thủ đoạn thông thiên, nhường hắn tại đế lăng bình yên đến bây giờ. Bây giờ quyết chiến tương lai, hắn cũng nên phát huy chính mình nhiệt lượng thừa. Theo hám tiên, tuyệt tiên, kiếm hoàng ba người dần dần rời đi, đế lăng lâm vào trong yên lặng. Chu tiên kiếm chú tạo thành công, sớm đã nhường đế lăng trở thành phế tích một mảnh. Cái kia đông đảo tu sĩ, cũng tại đế binh xuất thế lúc dư âm, cho đổi ra khỏi này không gian. Hiện nay cái này mênh mông thế giới, chỉ có Tô Trường Khanh, cùng trước mắt còn lại hai khối đại đế thần kim tồn tại. Cái này hai khối thần kim phân lượng rất đủ, ngày sau đi bên ngoài, ngược lại là có thể đi trao đổi một số. Tô Trường Khanh phất tay, đem còn lại thần kim nắm trong tay. Có thể còn không đợi hắn nghĩ tới ngày sau muốn sử dụng như thế nào, trong tay đại đế thần kim đột nhiên phát sinh biến hóa. Bù bù. Chỉ thấy hai khối đại đế thần kim đột nhiên chấn động, lại chậm rãi biến thành tinh khiết dịch thể. Tô Trường Khanh thấy thế ngẩn người, còn không đợi hắn phản ứng lại, bạn sinh đạo binh khai thiên phủ nhưng vẫn đi hiện lên. Chỉ thấy khai thiên phủ quanh thân khắc họa huyền ảo đường vân, bắt đầu phát ra từng trận quang mang. Cái kia hóa thành dịch thể đại đế thần kim, lại hóa thành ngàn vạn tơ mỏng, bị khai thiên phủ thôn vệ hầu như không còn. Oanh! Khai thiên phủ quang mang đột nhiên sáng rõ, chỉ thấy nó hư huyễn phủ thân, theo cái kia đại đế thần kim dung nhập, vậy mà nhanh chóng ngưng thực lên. Bất quá ngắn phút chốc, cái kia khai thiên phủ lưỡi búa chỗ, lại triệt để ngưng thực, tản ra kim thiết thực chất quang mang. Cái này Tô Trường Khanh giật mình, ngón tay chậm rãi mơn trớn cái kia thực chất lưỡi búa. Có thể không ngờ tới, hắn mới vừa vặn tới gần, cái kia hào quang nhỏ yếu, liền lặng yên không tiếng động phá vỡ hắn cứng cỏi làn da. Nhìn lấy đầu ngón tay huyết sắc, Tô Trường Khanh trong mắt kinh hãi càng đậm. Lưỡi búa thật trở thành thực chất. Biến hóa này nhường Tô Trường Khanh cứ thế tại đương trường. Hắn tại trong lúc vô tình, tựa hồ tìm được khai thiên phủ thuế biến phương pháp. Hỗn độn châu, thôn vệ thế giới sơ khai hỗn độn khí, có thể thành là thực thể. Mà khai thiên phủ thì cần muốn thôn vệ đại đế thần kim, đến đắp nạn phủ thân. Hẳn là trên người của ta cái này ba kiện thần vật đều có thể hóa thực chất, trở thành đế binh như thế tồn tại. Tô Trường Khanh nhắm mắt trầm tư, thần niệm bao phủ tại tạo hóa ngọc điểm phía trên. Cái này xem xét, hắn trong nháy mắt khẳng định ý nghĩ của mình. Khai thiên phủ, hỗn độn châu là trước có đạo lại đắp nạn thân, mà tạo hóa ngọc điệp thì là trước có thân lại diễn hóa đạo. Đợi hắn 3000 pháp tắc viên mãn thời khắc, tạo hóa ngọc điệp liền sẽ triệt để thối biến. Đến tận đây, khai thiên phủ, hỗn độn châu, tạo hóa ngọc điệp tiến giai chi pháp, hắn toàn bộ nắm giữ. Bất quá ở trong đó khủng bố độ khó khăn, nhường Tô Trường Khanh có chút đau đầu. Hỗn độn châu tiến giai, cần thôn phệ vô tận hỗn độn khí. Hắn tu hành đến bây giờ, cũng bất quá tại động thiên chi bên trong, may mắn phát hiện như vậy một chút hỗn độn khí tức. Muốn nhường hỗn độn châu triệt để ngưng thực, còn không biết phải bao lâu. Mà khai thiên phủ thì càng kinh khủng. Hai khối đại đế thần kim a. Đây chính là có thể chú tạo một thanh hoàn chỉnh đế binh tài liệu chân quý. Nhưng hôm nay, lại chỉ là nhường khai thiên phủ lưỡi búa trở thành thực chất. Cái kia rộng lớn lưỡi búa, trang kiện cán búa muốn nhường khai thiên phủ triệt để ngưng là thực chất, vậy cần khủng bố tài nguyên, nhường Tô Trường Khanh có chút hãi hùng kia bĩa. Mà tạo hóa ngọc điệp liền càng không cần phải nói. Lĩnh hội 3000 pháp tắc, tự thân chi đạo đại thành, tạo hóa ngọc điệp mới có thể viên mãn. Cái này tương đương với chỉ có Tô Trường Khanh đi đến đỉnh phong ngày ấy, vật này mới có thể triệt để thối biến. Như thế điều kiện hà khắc, cái này ba kiện thần vật triệt để viên mãn lúc, đến tột cùng sẽ là bậc nào cấp bậc? Đế binh, đế nguyên, vẫn là trong truyền thuyết cổ. Tô Trường Khanh lắc đầu, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, còn nhìn không đến ba kiện thần vật cực hạn. Bất quá lúc này nhường hắn hiếu kỳ chính là, cái này ba kiện thần vật đều có tấn thăng con đường. Cái kia, sáng thế thân đâu? Tô Trường Khanh chậm rãi nắm tay, thể nội sáng thế chi lực chậm rãi phun trào, một gốc thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi hiện lên ở trước người hắn. Hắn nhìn trước mắt thanh liên trầm mặc thật lâu, trong lòng có một chút suy đoán. Thế nhưng suy đoán mới vừa vặn dâng lên, liền nhường hắn triệt để mất tắt. Không có sáng thế thân, ta vẫn như cũ có thể đặt chân đỉnh phong. Tô Trường Khanh phất ống tay áo một cái, thanh liên tử hư không tiêu tán. Hắn thở dài nhẹ nhõm, sau cùng nhìn thoáng qua trước mắt vắng vẻ thế giới, sau đó chậm rãi đi tới mở miệng, một bước bước vào. Theo hào quang lóe lên, Tô Trường Khanh lần nữa đi tới cấm viên bên trong. Lúc này đế lăng môn hộ bên ngoài, hội tụ lít nha lít nhít tu sĩ. Trong đó không thiếu chuẩn đế, thậm chí là chuẩn đế đỉnh phong cường giả tồn tại. Đế binh xuất thế, kiếm hoàng thần niệm buông xuống, tất cả mọi người hiếu kỳ bên trong xảy ra chuyện gì. Cùng cái kia xuất thế đế binh là chuyện gì xảy ra? Theo Tô Trường Khanh xuất hiện tại cấm nguyên, tại chỗ không khí trong nháy mắt yên lặng. Một số cường giả ánh mắt híp lại, nhìn về phía Tô Trường Khanh trong mắt có hàn quang lóe lên. Nhưng lúc này ai cũng không dám người đầu tiên động thủ. Ai cũng không biết, kiếm hoàng có hay không vì vị này hậu nhân, lưu lại cái gì đại sát khí. Thế nào, Trung Châu vây giết ta không thành, bây giờ còn muốn một lần nữa sao? Tô Trường Khanh cũng không sợ hãi, chỉ là bình tĩnh mở miệng ở giữa, to lớn Chu Tiên kiếm từ sau lưng chỉ nổi. Cảm nhận được đó cùng những đế binh khác hoàn toàn khác biệt sinh động khí tức, mọi người tại đây sắc mặt đều là một lần. Thế mà, còn không chờ bọn họ nghĩ thế nào, một đạo bá đạo thanh âm tự thiên khung nổ vang. Trường Khanh, lớn mật đi lên phía trước. Ta nhìn hôm nay ai dám động đến ngươi. Theo thanh âm rơi xuống, Tô Nam cái kia thân thể hùng tráng tự thương khung nhiệt lên. Hắn lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn bắt phương. Phàm là bị hắn đảo qua đám người, mặc kệ là chuẩn đế vẫn là chuẩn đế đỉnh phong, đều phải cúi đầu. Trung Châu một trận chiến, Tô Nam khủng bố tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Trọng yếu nhất chính là có vị chuẩn đế đỉnh phong chết tại Tô Nam trong tay. Người kia chính là Tây Môn Tu. Vị này tay cầm đế binh thiên kiếm chuẩn đế đỉnh phong, tại đại chiến sắp tán thời khắc, còn không cam tâm tối lui, luôn ngựa mê hoặc thế lực khác. Tô Nam thực sự tức giận, lại chọi cứng nước cờ cường giả thế công, cưỡng ép đem Tây Môn Tu đinh giết tại thương cung. Thế nhân nhận thức được Tô Nam cường hãn, đồng thời cũng thấy được đại thương thương của bố. Cùng là đế binh, nhưng đại thương thương đơn giản trấn áp thiên kiếm, liền thiên kiếm cùng Tây Môn Tu cùng một chỗ, cường thế phong tỏa. Chiến lược toàn bộ khai hỏa Tô Nam, nhường đại chiến trong nháy mắt đình chỉ. Thế gian chuẩn đế đỉnh phong rất nhiều, nhưng có thể sát thủ cầm đế binh chuẩn đế đỉnh phong, Tô Nam vẫn là thứ nhất. Mà bây giờ, Tô Trường Khanh đi ra đế lăng, Tô Nam tự mình đến tiếp, ai dám vọng động? Chớ nói chi là, tại Tô Nam sau lưng, Kiếm Hoàng Tông, Thiên Đăng Cát, Thánh Học Viện, Đạo Giáo, nhóm cường giả toàn bộ đi theo. Dạng này một cỗ kinh khủng thế lực, nhường tại chỗ tất cả mọi người câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám. Lao cha. Nhìn đến Tô Nam, Tô Trường Khanh cười lên tiếng chào hỏi. Ha ha ha. Tô Nam nhìn thoáng qua Tô Trường Khanh sau lưng Chu Tiên Kiếm, cười lớn một tiếng, đi, về nhà. Nam Bực, Thiên Nam Thành. Thành này to lớn, so với to như vậy Trung Châu Thành không thua bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, trong thành này sản nghiệp, tất cả đều là Tô gia người đang xử lý. Thiên Nam Thành, là Tô gia cơ nghiệp căn bản, cũng là Tô gia dòng chính toàn bộ chỗ ở ngày hôm nay Thiên Nam Thành mười phần náo nhiệt. Ngoài thành trên không, hội tụ lít nha lít nhít đại lượng Tô gia cường giả. Lấy Tô Tử An, Tô Mạc luôn cầm đầu, tất cả mọi người tại an tĩnh chờ đợi, chuẩn bị nên đón cái gì. Yến hội chuẩn bị xong chưa? Tô Mạc luôn nhìn thoáng qua sắc trời, cũng không quay đầu lại hỏi. Đại thiếu chủ yên tâm, Thiên Nam Thành yến hội tự đầu tường đặt tới thành đôi, chính là đến lại nhiều người cũng có thể chứa được. Một tên quản gia trưởng lão lướt qua mồ hôi trên đầu, đội vàng nói: "Quy cách như thế nào? Toàn bộ đều là tối đỉnh cấp. Tô gia dòng chính đến toàn hay chưa?" "Đến toàn, chính là bế tử quan trưởng lão, hôm nay đều xuất quan nghe quản gia lời nói." Tô Mạc luôn trong lòng mới tính toán nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay là Trường Khanh lần thứ nhất về nhà thời gian, chính là tại long trọng đều không đủ. Trường Khanh 20 năm chưa từng về nhà, hắn nhất định phải nhường Trường Khanh cảm nhận được Tô gia coi trọng, cùng người nhà ấm áp. Đương nhiên, lấy Trường Khanh tính cách khả năng cũng không để ý những này hình thức trên đồ vật. Nhưng đối với có chỗ thua thiệt Tô gia tới nói, việc này không có chút nào có thể chủ quan. Mà đồng thời, lúc này Tô gia già trẻ nam nữ, rất nhiều dòng chính tộc nhân, cũng chính mong mọi cùng trông mong. Tô Trường Khanh vẫn chưa trở lại Tô gia, nhưng Tô gia đã trải rộng Tô Trường Khanh truyền thuyết. Nhất là tuổi trẻ một mạch Tô gia thiếu niên, cả đám đều mặt lộ vẻ hưng phấn đàm luận không nghỉ. Nghe nói Trường Khanh ca là này thay kiếm thần ai, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết đâu. Không chỉ à, ta nghe ta cha nói, Trường Khanh ca vẫn là thiên đan các chủ, liền đan thánh nhìn thấy đều phải hành lễ đâu. Hoa, quá khoa trương đi. Trường Khanh ca so chúng ta không lớn hơn mấy tuổi, thế mà lợi hại như vậy. Chỉ là lợi hại. Trường Khanh ca còn thành lập thiên hạ đệ nhất kiếm tông Kiếm Hoàng tông đâu, đã là một tông chi chủ người thiếu niên trong đám thỉnh thoảng vang lên từng trận kinh hô, Tô Trường Khanh tại đại lục sự tích không ngừng lưu truyền ra. Những này so Tô Trường Khanh không nhỏ hơn bao nhiêu các thiếu niên, mặc dù cũng chưa gặp qua Tô Trường Khanh, nhưng bây giờ đã từng cái mặt lộ vẻ sùng bái. Tô Trường Khanh trên người quang hoàn quá nhiều, cũng quá chói mắt. Trọng yếu nhất chính là, dạng này truyền kỳ nhân vật chính là bọn hắn tổ huynh. Một loại phát ra từ nội tâm kiêu ngạo, cùng với có thực sự tự hào cảm giác, để bọn hắn đối với Tô Trường Khanh đến vô cùng chờ đợi. Lúc này, nhìn lấy đám thiếu niên này quá sống quá bọn, một tên trưởng lão quay đầu quát lớn một tiếng, đều an tĩnh điểm, loạn rối bởi còn thể thống gì. Các thiếu niên nghe xong đều là bị hù rụt cổ lại, không dám ở nói chuyện. Có thể thật tình không biết, vị trưởng lão này trong lòng bàn tay cũng hiện đầy mồ hôi, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Đối mặt cái kia làm dấu gặp mặt, nhưng thành tựu lớn đến đáng sợ thiếu chủ, hắn cũng thấp thỏm trong lòng. Thật sự là, Tô Trường Khanh trên người tên tuổi quá dọa người. Kiếm Hoàng tông chủ, Thánh học viện viện trưởng, Thiên Đan các chủ, đạo giáo phó tông. Trở lên những này tên tuổi, tùy tiện trích ra một cái, đều là đủ để cho Tô gia nghiêm túc mà đối đãi. Chớ nói chi là, những này xưng hô dưới đều là một người, vẫn là lần đầu trở về nhà Tô gia thiếu chủ. Lúc này không có người nào dám chủ quan, cả đám đều căng thẳng tâm thần, nhìn xa phương thiên địa. Mà khi Thái Dương cao thăng, một đám khí tức kinh khủng thân ảnh, cười nói, đó liệt Dương Quang Huy chậm rãi đi tới. Tô Tử An, Tô Mạc luôn chờ Tô gia mọi người, đều là thần sắc chấn động. Đến rồi. Chương 322, Tô gia yến. Tô Trường Khanh hứa hẹn. Chương 322, Tô gia yến. Tô Trường Khanh hứa hẹn. Thiên Năng Thành, nơi xa chân trời trên không. Đạo giáo, Thiên Năng Các, Thánh học viện, Kiếm Hoàng tông, Tiểu Tiên tông những này tại đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thế lực, bây giờ chính đàm tiếu mà đến. Các đại thế lực ở giữa, bản cũng không có bao sâu liên hệ, nhưng bởi vì Tô Trường Khanh, những này người đi tới một chỗ. Bọn hắn quen biết thời gian cũng không dài, nhưng cả đám đều trò chuyện với nhau thật vui, cũng không phòng bị. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, có thể bị Tô Trường Khanh thừa nhận người, hoặc là thế lực, quả quyết không phải đại gian đại ác thế hệ. Trung Châu một trận chiến, bọn hắn mặc dù có tổn thất, nhưng cũng là đại hoạch toàn thắng. Mặc dù những này người đều là bởi vì Tô Trường Khanh tụ đến, nhưng căn bản mà nói, cũng là tại giúp Tô gia. Bởi vậy, về tình về lý, Tô gia đều ứng nhiệt tình chiêu đãi, xếp đặt tiệc rượu. Lại thêm, hôm nay là Tô Trường Khanh trở về nhà ngày đầu tiên, lại giống như này nhiều cường giả đến. Lúc này Thiên Nam Thành, yến hội mười dặm, mùi rượu trùng thiên. Ha ha, Thiên Nam Thành bách liệt rượu nghe tiếng xa gần, xem ra hôm nay có thể nâng ly. Nhìn lấy xa xa Thiên Nam Thành đại trận chiến, Võ Cửu Linh cười lớn một tiếng, giơ lên rượu hồ lô thật to uống một ngụm. Một bên Huyền Diễn, Miêu Bá, Đan Thánh Diệp Tính Sơn bọn người, nhìn đến Tô gia như thế nể tình, cũng là mặt lộ vẻ đủ cười. Ha ha ha, hôm nay ta Tô gia rượu bao đủ, không say không nghỉ. Tô Nam cười to, nhìn về phía Võ Cửu Linh, Vũ lao đầu, hôm nay ngươi đến chui rượu dưới đáy bàn. Chuyện cười. Võ Cửu Linh khinh thường nói, lão già ta liên tiếp uống gần trăm năm rượu, ngươi có thể uống qua ta. Không đợi Tô Nam nói chuyện, một bên Diệp Kính Sơn rếu rêu nói, ngươi ngược lại là nghĩ không uống. Muốn không có ta phối những cái kia rượu, ngươi sợ sớm đã đi gặp võ tổ. Mọi người tại đây nghe vậy cười to lên, Tô Nam càng là chế nhạo mở miệng nói, các ngươi nhưng không biết, lúc trước ta nhường Vũ lao đầu thu đồ, có thể bị khuất hỏng hắn. Muốn không phải ta lấy đại tương tương để ép, lão tiểu tử này đều muốn cùng ta liều mạng. Mọi người nghe vậy tiếng cười càng lớn, Tô Trường Khanh nghe vậy cũng không khỏi mặt lộ vẻ đủ cười. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước lại còn có việc này. Người cái này thất phu. Phát giác được mọi người trêu tức ánh mắt, Võ Cửu Linh hung tợn nhìn về phía Tô Nam, một hồi ngươi tạm chờ lấy, nhìn ta không uống của ngươi. Mọi người trong lúc nói cười, đã đi tới Thiên Nam thành cửa bảo. Đây cũng là Tô gia ạ. Tô Trường Khanh nhìn về phía cái kia bao la hùng vĩ cổng thành, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nơi này mới thật sự là Tô gia. Nhưng chẳng biết tại sao, trí nhớ kia bên trong Thanh Sơn thôn đơn sơ tàn phá hàng rào, so cái này to lớn cổng thành, càng làm cho hắn cảm giác cá lòng. Cung nên thiếu chủ trở về nhà. Đang chờ Tô Trường Khanh thất thần thời khắc, Thiên Nam thành lối bảo, đi tới một đám người. Những này người nhìn về phía Tô Trường Khanh, mặc kệ già trẻ nam nữ, toàn bộ nắm đại lễ lẫn nhau bái. Tô Trường Khanh nhìn về phía mọi người. Ở trong đó, có người thiếu niên sùng bái hưng phấn mẹ cưỡng. Có trưởng lão lần đầu đối mặt thiếu chủ khẩn trương tâm thần bất định. Cũng tương tự có trong tộc lão nhân, nhìn về phía hậu bối vui mừng cùng tự hào. Những này người thần sắc không đồng nhất, cử chỉ bất đồng, nhưng duy nhất tương tự là cái kia không che giấu được, phát ra từ trong xương thân cận. Huyết mạch sao Tô Trường Khanh đứng tại chỗ, ánh mắt cái này đến cái khác đảo qua trước mắt Tô gia mọi người. Hắn tựa như muốn một chút ghi lại tất cả mọi người, khắc vào huyết mạch chỗ sâu. Tô Nam, Võ Cửu Linh, Huyền Diễn, Diệp Tính Sơn bọn người vẫn chưa lên tiếng quấy rầy, mà chính là lặng lặng nhìn. Nghèo dưỡng 20 năm, bây giờ lần đầu trở về nhà, không ai có thể hiểu được Tô Trường Khanh cảm thụ. Cho đến qua một lúc lâu, Tô Trường Khanh mới là ôn hòa cười, hướng về Tô gia mọi người hoàn lễ cúi đầu, "Chư vị, về sau thỉnh chiếu cố nhiều." Tiếng nói vừa ra, mọi người đều cười to lên. Mà Tô gia những cái kiêng ngẽ con mới sinh không sợ cọp người thiếu niên, càng là trước tiên đem Tô Trường Khanh vây quanh. "Trường Khanh ca, có thể để cho ta nhìn ngươi kiếm sao? Kiếm thần kiếm ai, ta nằm mộng cũng nhớ kiểm tra." "Đi đi đi, không biết lễ nghĩa, kiếm thần kiếm có thể tùy tiện sở sao?" "Trường Khanh ca, cái kia, Kiếm Hoàng tông còn thu người không?" "Trường Khanh ca, nói cho chúng ta một chút thôi, ngươi làm sao còn trẻ như vậy, liền lợi hại như vậy. Những người thiếu niên này vây quanh Tô Trường Khanh, một đường đi hướng Tô gia. Trong mắt bọn họ mang theo sùng bái, mang theo nhạy cẫng, một năm miệng mười không ngừng hỏi cái gì. Tô Trường Khanh đối với cái này cũng không phản cảm. Ngược lại bởi vì những này như quen thuộc người thiếu niên, trong nháy mắt phá vỡ trong lòng cái kia chỉ có yêu đất ngăn cách. Hắn nhìn trước mắt tuổi trẻ thiếu niên, nụ cười trên mặt không ngừng, bên ngoài căng cứng tâm thần, tựa như trong nháy mắt lòng chậm lại. Trước kia hắn liên hệ người, đều là đỉnh cấp cường giả, hoặc tuyệt thế thiên tiêu. Bây giờ cùng những thiếu niên này hòa mình, hắn mới hoảng hốt phát giác, chính hắn cũng mới bất quá 20 mấy tuổi. Rời đi Thanh Sơn thôn, hắn thực lực ngày càng cường đại, bằng hữu của hắn cũng dần dần biến nhiều. Có thể nụ cười trên mặt hắn, cùng tự do thời gian, lại càng ngày càng ít. Lúc trước cái kia buổi chiều trong lúc rảnh rỗi, tại núi rừng tùy ý cười to chạy thiếu niên, tựa hồ dần dần cách hắn đi xa. Bây giờ, nhìn trước mắt những này lúc trước chính mình Tô Trường Khanh nụ cười trên mặt nồng đậm, từng cái đáp lại các loại vấn đề. Cho dù là cái kia chỉ có 7, 8 tuổi, muốn nhìn kiếm thần chi kiếm thiếu niên, Tô Trường Khanh đều cười tiện tay đưa ra chu tiên. Hoa, đây chính là kiếm thần kiếm sao? Rất xoái. Thiếu niên kia nhìn lấy còn cao hơn hắn, đen trắng rõ ràng chu tiên kiếm, trong mắt vẻ hưng phấn tựa như thái dương. Hắn nhấc lên chu tiên, giả bộ như bộ dáng của cao thủ, đơn giản vung dậy, đem một bên thiếu niên đều hâm mộ hỏng. Ngoa tạo. Có thể lúc này, thiếu niên kia phụ thân trong lúc vô tình thấy cảnh ấy, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền xuống. Đặc biệt, mau đem kiếm trả ngươi Trường Khanh ca cái này, đây là đế binh, nhìn lấy chơi đùa đế binh nhi tử, cái này phụ thân đều nhanh dọa phát sợ. Lúc này, thì liền phía sau Tô Nam cùng Huyền Diễn bọn người thấy cảnh này, cũng không khỏi khỏe miệng hơi co. Tiện tay đem đế binh cho một tên hải tử chơi đùa, cái này liền bọn hắn cũng không dám. Dù sao, trong tay bọn họ đế binh chỉ là truyền thừa, mà không phải tự thân chú tạo. Cho dù là bọn họ cực lực áp chế đế binh khí tức, cũng không phải một đứa bé có thể dơ lên. Nhưng Chu Tiên bất động. Đây là Tô Trường Khanh một tay chế tạo, cùng hắn hoàn toàn phù hợp, như thân thể kéo dài binh khí. Tô Trường Khanh hoàn toàn không cần áp chế, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, cái kia đế binh liền sẽ thu liễm chỗ có khí tức, như một cái phổ thông binh khí. Hắn đối với đế binh trường khống, viễn siêu người khác tưởng tượng. Một đường đàm tiếu, tại thư giãn thích trí bầu không khí bên trong, Tô gia cùng tới đây cường giả ảo ảo ngồi xuống. Tiếng cười to nổi lên bốn phía, mùi rượu vị trùng thiên. Tô Trường Khanh vẫn chưa cùng Tô Nam, Huyền Diễn bọn người một bàn. Mặc dù hắn là tiểu bối, nhưng lấy hắn bây giờ thân phận, đủ để cùng bất luận kẻ nào quyền thế ngang nhau. Chỉ bất quá, so với những cái kia tiền bối, hắn càng muốn cùng hơn người đồng lứa đợi tại một chỗ. Lúc này Tô Trường Khanh chỗ trên bàn đều là người quen. Nhị Nưu, Thư Hàn, Linh Tư, Sở Khê cùng vừa xuất quan không lâu, đi theo Miêu Bá mà đến Miêu Phượng. Đến mức Tô Tử An, Tô Mạc luôn hai người, căn bản xuống dốc tỏa cơ hội. Hôm nay Tô gia tới cường giả quá nhiều, bọn hắn cần phải xử lý sự tình rất nhiều. Tưởng tượng mấy năm trước, Trường Khanh nguyện vọng bất quá là trở thành tiểu tiên tông ngoại môn đệ tử. Nhị Nưu uống xong một chén rượu, rêu rêu nói, không biết bây giờ làm cảm tưởng gì a. Trên bàn mấy người nghe vậy đều là cười to lên. Nhất là biết nội tình Thư Hàn, Linh Tư hai người, càng làm một mặt cổ quái ý cười. Còn không phải lúc trước các ngươi giấu giếm quá tốt. Tô Trường Khanh tức giận cười nói, ta khi đó có thể không biết mình tiên phú, có thể trở thành ngoại môn đệ tử, tu hành thành công, ta liền cảm thiên tạ địa. Ai có thể nghĩ Tô Trường Khanh lắc đầu cười cợt, nhập môn này, đúng là thiên tiêu bảng đệ nhất. Mọi người nghe vậy, trong tươi cười đều mang cảm khái, lúc trước kinh lịch còn phảng phất giống như hôm qua. Thời gian mấy năm, tất cả mọi người phát sinh quá nhiều biến hóa. Lão sư như thế nào? Tô Trường Khanh uống xong một chén rượu, nhìn về phía Thư Hàn hỏi. Lúc ấy tại Trung Châu hắn đi vội vàng, còn không tới kịp cùng lão sư ôn chuyện. Lão sư Thư Hàn thở dài một cái nói, tại chợ vệ thương sư bá sau khi đột phá, lão sư liền đi. Ta cùng sư minh ba người vốn muốn đi truy tìm, có thể. Thư Hàn lắc đầu vẫn chưa lại nói đi xuống, mà chính là ngửa đầu uống xong cả ly liệt ỉu. Tô Trường Khanh nghe vậy trầm mặc. Hắn minh bạch lão sư ý nghĩ. Trầm luân hắc ám, mỗi ngày bị vô biên dục vọng tra tấn. Hắn không nghĩ chính mình cái này dáng vẻ chật vật, bị ngày xưa sùng kính đệ tử của mình nhìn thấy. Lý Kinh Trần cái này vừa đi, gặp lại sợ là khó khăn. Không đổi. Tô Trường Khanh nhìn về phía nơi xa, hắc ám cuối cùng cũng có thối lui một ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp trị hảo lão sư. Thư Hàn trọng trọng gật đầu, có ngày y truyền thừa Trường Khanh, đã là Lý Kinh Trần hy vọng cuối cùng. Được rồi, ngày đại hỉ, nói điểm cao hứng. Nhị Nưu nết miệng cười một tiếng, nhìn về phía một bên Miêu Phượng cùng Sở Khê, hai vị này không giới thiệu một chút. Tiểu Tiên Tông, Miêu Phượng. Thiên Đăng Các, Sở Khê. Hai người đều là kiêu ngạo chí cực tính tình, mặc dù ngồi tại một chỗ, lại ai cũng không cùng ai nói chuyện. Hai người ý nghĩ là giống nhau. Ngươi không nói chuyện với ta. Cắt, ta còn không nói với ngươi đâu, không ai có thể hiểu rõ nữ tử nội tâm thế giới, nhất là kiêu ngạo nữ tử. Sở Khê là đan thánh đệ tử thân truyền. Tô Trường Khanh thấy thế cười nói, đừng nhìn nàng nhỏ tuổi, chiến lực có thể mạnh vô cùng. Chính là trời sinh dung lô đế thể, tiềm lực phi phàm. Nhị Nưu, Thư Hàn bọn người nghe vậy đều là tán thưởng lên tiếng. Lúc trước phân vận đài trên, bọn hắn liền thấy được Sở Khê cường hãn. Một người ngăn trở tứ đại đỉnh cấp thần tướng, tuy bại nhưng minh, ngày sau thành liền không thể đo lường. Vị này là tiểu tiên tông tông chủ đích nữ, Miêu Phượng. Tô Trường Khanh nhìn về phía Miêu Phượng, cười khẽ giới thiệu nói, trời sinh phượng hoàng huyết mạch. Mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, Miêu Phượng nghe vậy nếu mày nói, huyết mạch của ta đã bù đắp, còn muốn cảm ơn ngươi, tại phượng hoàng bí cảnh thay ta chặn cái kia tà ma. Tô Trường Khanh nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, Nhị Nưu, Thư Hàn bọn người thì trong lòng hơi kinh. Hoàn chỉnh phượng hoàng huyết mạch, cái này chẳng phải là nói, bây giờ Miêu Phượng cùng cái kia tiểu bằng vương đồng dạng, huyết mạch phản tổ. Phượng Hoàng huyết mạch, cùng Thiên Bằng huyết mạch, cái nào càng mạnh? Nhị Nhu hiếu kỳ hỏi. Khó mà nói. Miêu Phượng trầm ngâm mở miệng nói, đơn thuần lực công kích mà nói, Thiên Bằng càng mạnh. Nhưng nếu là so sức hồi phục, cùng tiếp tục tác chiến, cái kia Phượng Hoàng càng hơn một bậc. Đã trải qua hoàn chỉnh truyền thừa Miêu Phượng, đã thoát thai hoàn cốt. Lúc trước nàng chỉ có thể coi là tiên tiêu, mà bây giờ, lại ngay cả đế thể cũng có thể tranh hùng. Sức hồi phục mạnh, có thể mạnh bao nhiêu? Ngươi hỏa diễm, còn có sự lợi hại của ta không thành. Sở Khê ngửa đầu, ngạo nghễ mở miệng nói. Miêu Phượng liếc Sở Khê một chút, thản nhiên nói, sức hồi phục bình thường thôi, cũng liền có thể phục sinh mà thôi. Hỏa diễm sao, cũng bình thường thôi, bất quá có thể cải tử hoàn sinh. Khí trên bàn mọi người nghe vậy đều hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn chưa thấy qua Miêu Phượng xuất thủ, nhưng chỉ là đơn giản miêu tả, liền có thể cảm giác được Phượng Hoàng huyết mạch cường đại, có thể phục sinh. Quá phạm uy. Sở Khê thì thầm trong miệng, trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ. Tô Trường Khanh nhìn lấy trên bàn mấy vị hảo hữu, mang trên mặt nụ cười. Hắc ám rất mạnh, nhưng nhân tộc cũng không yếu. Lúc này mới thời gian mấy năm, tất cả mọi người có riêng phần mình kinh ngộ, thuế trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ đế lộ đem mở, bọn hắn những ngày người sẽ dần dần đi đến đỉnh phong. Đúng rồi, Nô Dụng tiểu tử kia đâu? Làm sao không gặp hắn? Nhị Nhu ngắm nhìn một phía, cười nói, tiểu tử này lần này có thể lập đại công. Cái kia đại đế sát trận vừa ra, có thể giúp chúng ta ngăn cản không ít người. Một bên Thư Hàn gật đầu khen, hoàn toàn chính xác, muốn không phải Ngô gia mọi người xuất thủ, chúng ta tổn thất người có thể liền có thêm. Mấy người hào hào mở miệng, đối Ngô gia cùng Ngô Dụng khen không dứt miệng. Tại quần chiến bên trong, trận pháp có thể tạo được tác dụng, viễn siêu tu sĩ cá nhân. Muốn không phải Ngô gia tương trợ, lần này bọn hắn tổn thất nhân thủ, sợ là muốn gấp bội cũng muốn nhiều. Thế mà, mọi người không có phát hiện, đối mặt cái đề tài này, Tô Trường Khanh lại trầm mặc lại. Lần này trở về, hắn còn không có cùng Ngô gia mọi người nói lên việc này. Ngô gia tất cả trưởng lão, cùng gia chủ Ngô Đức, còn tại cách đó không xa trên bàn cười to uống. Nhưng Ngô Dụng lại tu vi hoàn toàn không có, căn cơ tận thế, lặng lặng nằm tại thế giới của hắn. Hắn đối Ngô gia hổ thẹn, bị Ngô gia coi là hy vọng đích tử, nhưng bởi vì hắn trở thành phế nhân. Ngô Dụng sư đệ. Trầm mặc một lúc sau, Tô Trường Khanh vừa muốn mở miệng giải thích thứ gì, có thể đột nhiên, hắn ngừng nói, thần niệm buông xuống thể nội thế giới. Chỉ thấy vậy bản trong hôn mê Ngô Dụng, du du tỉnh lại, chính mê mang nhìn lấy bốn phía xa lạ thiên địa. Nhường Ngô Dụng sư đệ nói cho các ngươi biết ta. Tô Trường Khanh thở dài, vung tay áo ở giữa, Ngô Dụng tự thể nội thế giới biến mất, xuất hiện tại trước bàn. Đây là Thư Hàn bọn người là ngẩn người, không hiểu vì sao Ngô Dụng đột nhiên xuất hiện. Mà Ngô Dụng bản mê mang ánh mắt, khi nhìn đến Nhị Nhu bọn người về sau, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn trước dò xét một chút tự thân, sau đó nắm chặt lại yếu đuối vô lực nắm đấm. Trường Khanh sư minh, tội gì còn cứu ta? Ngô Dụng cười khổ một tiếng, chán trường ngồi xuống ghế. Cái này tu vi của ngươi Nhị Nhu lúc này thần sắc trong nháy mắt biến, xâm nhiên mở miệng, ai làm? Bên cạnh Sở Khê, Miêu Phượng, Thư Hàn bọn người, lông mi cũng trong nháy mắt lập lên, đôi mắt hàm sát. Ngô gia lần này có công lớn. Thế mà nó Ngô gia thiếu chủ lại tu vi bị phế, căn cơ hủy hết, đây là tại đánh tất cả mọi người mặt. Thu này đã không phải là Ngô gia một người sự tình, Tô gia quả quyết sẽ không mặc kệ. Bị Phật giáo âm một thanh, Ngô Dụng cười khổ lắc đầu nói, cũng bởi vì ta, nhường Trường Khanh sư huynh tổn thất một món pháp bảo. Nói, hắn nhìn mọi người một cái, trong mắt buồn sắc lóe qua. Lúc trước hắn đã từng cùng mọi người một dạng, chính là Thiên Chi Tiêu Tử. Nhưng hôm nay, mặc dù ngồi chung một đường, nhưng hắn lại đã trở thành tay trói gà không chặt phàm nhân. Cái này to lớn chênh lệch, nhường Ngô Dụng có chút ngạt thở, chỉ muốn mau mau chạy khỏi nơi này. Trường Khanh sư minh. Ngô Dụng bay đầu nhìn về phía Tô Trường Khanh, đắng chát mở miệng, ta muốn về. Không đợi Ngô Dụng nói hết lời, Tô Trường Khanh liền kiên định mở miệng, Ngô Dụng sư đệ, ngươi có thể tin ta. Tô Trường Khanh nhìn ra, Ngô Dụng đã tâm có ý chết. Lúc này nhường Ngô Dụng rời đi, cái kia đời này sợ là sẽ không còn được gặp lại. Sư minh, không cần an ủi ta. Ta thân thể của mình, chính mình giải. Ngô Dụng cười thảm một tiếng nói, cảnh giới bị phế, có thể tu, nhục thân tổn thương, chỉ được. Nhưng đan điền thiếu thốn, căn cơ hư hao, lại không phải bất luận cái gì dược vật có thể trị hết. Thân thể của ta phế quá hoàn toàn. Bên cạnh Nhị Nhu cùng Thư Hàn bọn người trong mắt lóe qua vô tận nộ hỏa cùng sát ý, người xuất thủ thủ đoạn chi tàn nhẫn, căn bản không cho Ngô Dụng một tia hy vọng. Bình thường thủ đoạn đương nhiên vô dụng, có thể ngươi quên ta là ai? Tô Trường Khanh trong lời nói mang theo vô tận tự tin, ta thế nhưng là thế này thiên ý đi. Liên thiên đạo chi thiếu cũng có thể đền bù, huống chi là một cỗ nhục thể. Hắn nhìn về phía Ngô Dụng, nói năng có khí phách mà nói, tin tưởng ta, dù là làm trái thiên hợp, ta cũng muốn giúp ngươi đúc lại căn cơ, thậm chí càng tăng lên trước kia. Chương 323, Ngô gia chi nộ. Dạ Đàm. Tân pháp chi chương 323, Ngô gia chi nộ. Dạ Đàm. Tân pháp chi thiên y đi. Ngô Dụng ảm đạm ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường Khanh. Hắn vốn đã tâm có ý chết, nhưng Tô Trường Khanh kiên định ngữ, nhường trong lòng của hắn đột nhiên run lên. Thật, còn có cơ hội. Ngô lấy môi đều đang run rẩy, giống như là rơi xuống nước người, bắt lấy sau cùng một quả cỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng. Lời này nếu là người khác nói, hắn tự nhiên không tin. Dù sao thân thể của hắn phế quá hoàn toàn, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Muốn làm hắn khôi phục tu hành căn cơ, hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là dung hợp những sinh linh khác gen, căn cốt, thậm chí là huyết đủ. Có thể đây cơ hội là nghịch thiên mà đi, trong suy tưởng biện pháp. Nếu không phải Tô Trường Khanh trong lời nói tự tin, cùng hắn đối với đối phương tín nhiệm, quả quyết sẽ không tin tưởng. Nhất định có thể. Tô Trường Khanh nhìn thẳng Ngô Dụng ánh mắt, kiên định gật đầu nói, "Thiên y y thần bí y thuật bí pháp, ta bây giờ học bất quá ra lông. Lại cho ta 2 tháng, ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn." Thiên y lìa đến tiếp sau thủ đoạn, Tô Trường Khanh mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng trong lòng cũng có mấy phần suy đoán. Y y thuật quỷ dị cùng đáng sợ, xa hoàn toàn không phải trị liệu đơn giản như vậy. Đó là dính đến chiếc cây gen dung hợp chờ kinh khủng thủ đoạn. Một khi đúng như hắn châu nghĩ như vậy, cái kia Ngô Dụng thân thể tất nhiên có thể khôi phục, thậm chí càng hơn trước kia. Chỉ bất quá, Tô Trường Khanh nhìn Ngô Dụng một chút, trong lòng thở dài một tiếng, hy vọng sẽ không lại sáng tạo ra thiên hoang như thế quái vật. Lúc này, ngay tại Ngô Dụng xuất hiện, Nhị Nưu chờ người trong lòng sinh giận thời điểm. Một bên cách đó không xa Ngô Đức, cùng Ngô gia mọi người, chính uống đến tận hứng, hồng quang đầy mặt. Lần này một trận chiến Ngô gia đánh cược tương lai, đồng thời đại hoạch toàn thắng. Ngô gia là đại công thần. Tại cái này Tô gia trên tiệc rượu, mặc kệ là đạo giáo, thiên đăng cát, vẫn là Tô gia, đều đối Ngô gia mọi người tán thưởng không chỉ. Đánh cược đúng rồi. Ngô Đức đối mặt lần nữa mời rượu tới cường giả, cười lớn ngửa đầu uống xong cả ly rượu. Hắn hiểu được, từ hôm nay trở đi, Ngô gia tại Nam vực, tại toàn bộ đại lục đều muốn tăng lên một cái tầng cấp. Mà cái lựa chọn này là con của hắn giúp hắn làm. Nghĩ đến nơi này, Ngô Đức đột nhiên sững sờ. Đại chiến sau khi kết thúc, hắn cùng Ngô gia mọi người vẫn bận phần kết sự tình, không có quá chú ý tới Ngô Dụng. Thì liên yến hội bắt đầu, hắn giống như đều không có gặp đối phương. Tiểu tử này đi lại đi chỗ nào điên rồi? Ngô Đức nói thầm một tiếng, có thể khi thấy Tô Trường Khanh trước bản thân ảnh quen thuộc kia về sau, mặt trên nhất thời hiện lên nụ cười. Có thể nụ cười này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền nháy mắt dừng lại. Dùng. Ngô Đức khó có thể tin nhìn về phía Ngô Dụng, bản tùy ý đảo qua thần niệm, rõ ràng cảm giác được thân thể đối phương tình huống. Oanh. Như ngũ lôi oanh đỉnh giống như, hắn ngây người ngay tại chỗ. Vừa mới vui sướng tâm tình trong nháy mắt tan đi, thay vào đó là mê mang cùng vô tận phẫn nộ. Dùng Nhi, một đạo kinh sợ hét lớn tự Tô gia trên không ầm vang nổ vang. Ngô Đức một cái cất bước trong nháy mắt đi tới Ngô Dụng trước người, hắn giơ tay nắm chặt Ngô Dụng cánh tay. Khi thấy đối phương trên mặt lóe lên vẻ đau xót về sau, trong mắt nộ hỏa càng đậm. Ai làm? Nói cho cha. Lúc trước Ngô Dụng chỉ là chịu một bàn tay, Ngô Đức liền dám mang theo sát trận, đi chắn ẩn thế gia tộc cửa lớn, giết liễu ra vô số cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, Ngô Đức đối Ngô Dụng ái hộ chi tâm có bao nhiêu nồng. Mà bây giờ, Ngô Dụng không chỉ có là chịu một bàn tay đơn giản như vậy, mà chính là cả người đều phế đi. Sát ý ngập trời trong nháy mắt bốc lên. Ngô Đức ánh mắt đỏ bừng, thân thể run rẩy, cả người như điên cuồng giống như. Mà ở trong đó biến cố, nhường tại chỗ vô số cường giả tất cả giật mình. Đang cùng Võ Cửu Linh, Huyền Diễn bọn người uống rượu Tô Nam, trước tiên đi tới Ngô Đức bên cạnh. Không cần hỏi nhiều cái gì, trước mắt Ngô Dụng trạng thái, trong nháy mắt nhường Tô Nam minh bạch căn nguyên. Ai làm? Tô Nam lời nói nhẹ nhàng, nhưng cái kia trong giọng nói hàn ý, nhường phương thiên địa này đều trong nháy mắt âm tối xuống. Phật giáo, thiện hành. Ngô Dụng cười khổ một tiếng nói, Phật giáo chẳng biết lúc nào tại trên người của ta động tay chân. Tại đại chiến sau khi kết thúc, ta vừa mới tán đi đại trận, liền bị thiện hành lấy tụ lý càn khôn chi pháp câu đi. Sau đó Ngô Dụng một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói cái rõ ràng. Mọi người ở đây nghe vậy trong nháy mắt nổi giận. Tốt một cái Phật giáo, lại lấy thân bằng hảo hữu, tiến hành bức bách, vô sỉ. Tốt tốt tốt, thua thiệt hắn Phật giáo còn lấy lòng dạ từ bi, cái này tu hành là tu đến chó trong bụng sao? Chuyện này không thể cứ tính như vậy, đánh lên hắn Linh Sơn bảo tự. Tại chỗ vô số cường giả, nghe xong lông mày đều dựng lên. Nếu là bình thường chém giết, cái kia chết liền chết rồi, chỉ coi thời vận không đủ. Dù sao cũng là đối thủ, chỗ nào còn có bất tử nhân. Có thể Phật giáo chuyện này tính chất bất đồng. Hạ âm thủ, vẫn là đối một vị tiểu bối. Đồng thời, lúc ấy nhiều cường giả như vậy tại chỗ, chỉ là thiện hành quả quyết không cách nào giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Nói cách khác, sự kiện này, tất nhiên có Phật giáo chuẩn đế cấp cường giả xuất thủ. Lấy lớn hiếp nhỏ, ngầm hạ hát thủ, còn không phải cùng Ngô Dụng có thủ, mà là vì bức Tô Trường Khanh những này đủ loại, mặc kệ cái nào một đầu lấy ra đi, đều là đại lục các đại thế lực nghiêm lệnh cấm chỉ. Dù sao muốn đều làm như thế, người nào nhà hậu bối còn dám đi ra ngoài. Chuyện này nguyên do vừa ra, mọi người đều trong lòng thịnh nộ. Vương chủ, ta cáo từ trước. Ngô Đức nghe xong, bộ mặt cơ bắp có chút co rút, trên thân mang theo hoảng sợ khí tức, quay người liền đi. Ngô Dụng phế đi. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo nhi tử, cả đời chỉ có thể như thế vượt qua. Không người có thể hiểu được Ngô Đức trong lòng vô biên nộ hỏa cùng sát ý, hắn lúc này một khắc cũng đã đợi không kịp. Hắn muốn về Ngô gia, nâng toàn tộc chi lực, thế ra đại đế sát trận, giúp Ngô Dụng báo thù. Ngô gia mọi người lúc này ai cũng không nói chuyện, cùng Ngô Đức đồng dạng xoay người rời đi. Cái kia quyết nhiên sát ý, hiển nhiên là muốn cùng Phật giáo không chết không thôi. Tại chỗ cường giả là rất nhiều, nhưng Ngô gia vẫn chưa mở miệng xin giúp đỡ. Người trong nhà có chuyện nhà mình. Bọn hắn đối mặt không phải tiểu tông tiểu phái, mà chính là sừng sững đại lục vô tận tuế nguyệt tây vực Phật giáo. Đánh lên này nhóm thế lực đạo trưởng, cái này đừng nói Ngô gia cùng mọi người chỉ là lần đầu hợp tác, liền xem như ngàn năm bạn cũ, cũng muốn cân nhắc tốt cái này lợi hại quan hệ. Thế mà, còn không đợi Ngô gia mọi người rời đi, Tô Nam mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ Tô gia. Gấp cái gì? Tô Nam chừng Ngô Đức một chút, ngươi Ngô gia chính mình đi làm nhà, muốn chết sao? Vực chủ, ngươi. Ngô Đức khẽ giật mình, nhìn về phía Tô Nam. Ngươi Ngô gia là vì Trường Khanh mà đến, cái kia xảy ra chuyện, tự nhiên cũng có ta Tô gia một phần. Tô Nam ngẩng đầu nhìn về phía Tây Bực, trong mắt hiện lên hàn mang, chờ ta một ngày thời gian, đợi hôm nay tiệc rượu kết thúc, ta Tô gia cùng ngươi Ngô gia, cùng đi chiếu cố cái kia Linh Sơn. Ngô Đức nghe vậy không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp nắm đại lễ cúi đầu, đa tạ, vực chủ. Nô gia mọi người lúc này cũng từng cái mặt lộ vẻ cảm kích, nắm lễ mà bái. Việc này, nhìn như Tô gia xuất thủ là hẳn là, dù sao cũng là Nô gia đưa than khi có tuyết trước đây. Nhưng đừng quên, Tô gia cùng Nô gia thể lượng có chênh lệch cực lớn. Nô gia xuất thủ tương trợ, là vì mượn Tô gia chi thế, lại lên một cái giai cấp. Mà Tô gia xuất thủ thì hoàn toàn là tại có qua có lại, không có bất kỳ cái gì lợi ích có thể tìm ra. Tô gia hoàn toàn có thể phái ra mấy tên cường giả, qua loa cho xong, nói đến cũng tương trợ. Nhưng hiển nhiên, Tô Nam tự mình hứa hẹn, không chỉ là mấy cường giả đơn giản như vậy. Lúc này người ở chỗ này thấy thế cũng không khỏi trong lòng thầm khen. Hôm nay Ngô gia, có khả năng cũng sẽ là ngày mai chính mình. Tô gia phương thức xử lý, không chỉ có cho Ngô gia một viên thuốc an thần, cũng để cho tại chỗ rất nhiều thế lực, càng thêm kiên định cùng Tô gia cùng tiến thối quyết tâm. Dù sao, đồng minh như vậy, ai không muốn kết giao. Theo Tô Nam mấy câu, giữa sân không khí khẩn trương có chút hòa hoãn. Cha, đừng nội. Nhìn đến nhiều như vậy cường giả bảo hộ chính mình, Ngô Dụng trong lòng cũng hơi ấm. Hắn nhìn về phía Ngô Đức, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói, Trường Khanh sư minh nói, thân thể của ta còn có trị. Ngô Đức nghe vậy lại hỉ, lập tức nhìn về phía Tô Trường Khanh, hiển chất, việc này có thể là thật. Không đợi Tô Trường Khanh trả lời, Võ Cửu Linh liền cười mắng, nói nhảm. Trường Khanh thế nhưng là có ngày y truyền thừa tại thân, điểm ấy thương tổn còn có thể trị không hết. Ngô gia mọi người nghe vậy nhất thời vui mừng quá đỗi, vừa mới khí tức túc sát trong nháy mắt tiêu tán. Ha ha ha, uống rượu trước, ngày mai đánh lên Linh Sơn. Tô Nam thấy thế cười lớn một tiếng, lôi kéo Ngô Đức đi lên bàn rượu. Tô gia tiệc rượu tuy có chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng chung quy kết thúc mỹ mãn. Đêm khuya, Tô gia một căn phòng bên trong. Bận rộn một ngày, Tô Nam cuối cùng có thể nghỉ ngơi một lát. Gian phòng bên trong có một bàn nhỏ, bên cạnh bàn ngồi lấy Tô Tử An, Tô Mạc Nôn, Dạ Thư cùng Tô Trường Khanh. Rốt cục có thể đoàn tụ. Một ngày này, mẹ đợi 20 năm. Dạ Thư nhìn lấy chính mình ba nhi tử, hốc mắt có chút tầm ức. Nàng dưng dưng cười giơ ly rượu lên, ngay sau, không ai có thể lại đem chúng ta tách ra. Ha ha, uống rượu. Tô Nam nhìn lấy hoàn chỉnh người một nhà, trong lòng ngũ vị tạp trần, cười lớn một tiếng nâng chén mà lên. Tô Tử An, Tô Mạc Nôn, Tô Trường Khanh ba người bèn nhìn nhỏ cười, cùng uống xuống. Một chén rượu sau đó, Tô Tử An nhếch miệng cười nói, cuối cùng có thể đem thay vị trí gia chủ giao ra. Trong khoảng thời gian này có thể mệnh chết ta. Nói, hắn hy vọng ánh mắt nhìn về phía một bên đại ca Tô Mạc Nôn. Tô Mạc Nôn cười khẽ lắc đầu nói, đừng nhìn ta, ta hai ngày nữa còn muốn đi đây. Hắc ám cấm khu dưới tay hắn còn có một đám người ngựa tại, hắn không thể rời đi quá lâu. Cái kia cha. Tô Tử An quay đầu, trông mong nhìn về phía Tô Nam. Nhìn ta làm gì? Tô Nam vừa nghiêng đầu, chờ giải quyết Phật giáo chuyện, ta cũng muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Thời gian ngắn sợ là về không được. Tô Nam đi vực ngoại sự tình không thể kéo, dù sao tại đại lục ở lâu một ngày, liền nhiều một ngày bại lộ mạo hiểm. Bây giờ người một nhà đoàn viên, hắn cũng không muốn chính mình là tà ma thân phận, bị Trường Khanh, Tử An biết. Mà lại Tô Nam ánh mắt đột nhiên thâm thúy một chút. Trong khoảng thời gian này chẳng biết tại sao, tại đế lộ bắt đầu ngưng tụ về sau, hắn đại thương thương có chút không đúng. Luôn có một cỗ không hiểu chỉ dẫn, nhường hắn đi hướng bực ngoại, thậm chí cái này chỉ dẫn cường độ, còn đang không ngừng mạnh lên. Tìm kiếm chứng đạo chi lộ cũng tốt, vì Trường Khanh tại hắc ám trải bằng con đường cũng được. Đi vực ngoại sự tình, không thể tại kéo xuống. A, cha cũng đi. Tô Tử An khóc không ra nước mắt nhìn về phía Tô Trường Khanh. Có thể còn không đợi hắn nói chuyện, Tô Trường Khanh liền nhấc tay bất đắc dĩ nói, nhị ca ngươi cũng biết, ta đối quản lý gia tộc rốt đặc cắn mai. Mà lại, đế lộ đem mở, ta tại đại lục hẳn là cũng ngốc không được bao lâu. Tô Tử An nghe vậy nhất thời nhảy, đều muốn đi, còn muốn đem ta lưu tại Tô gia. Không được, chuyện này ta không làm được, ta cũng muốn đi vực ngoại nhìn xem a. Tô Nam bĩu môi, Tô Mạc Nôn mỉm cười uống trà, Tô Trường Khanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói một lời. Nhìn đến ba người bộ dáng này, Tô Tử An nhất thời giận không chỗ phát tiết, mẹ, ngươi xem bọn hắn ba cái, hợp lấy đây là ỷ lại vào ta. Dạ Thư nhìn lấy trong nhà bốn nam nhân, dở khóc dở cười lắc đầu. Tô gia gia chủ vị trí a, cái này thả tại thế lực khác, là con tự đánh vỡ đầu đều muốn tranh đoạt quyền lợi địa vị. Nhưng tại Tô gia gia chủ này vị trí đến thành củ khoai nóng bỏng tay, ai cũng không nghĩ đánh phải nửa điểm. Đi Tử An. Dạ Thư lắc đầu cười nói, các ngươi đều là có người có bản lĩnh, không cần phải vây ở cái này một góc nhỏ. Đế lộ muốn mở, vượt ngoại đại thiên thế giới dù sao cũng phải muốn đi gặp một phen. Bốn người các ngươi đều đi thôi, cái này Tô gia thay vị trí gia chủ, ta trước thay các ngươi nhìn lấy. Tô Tử An nghe vậy nhất thời vui mừng quá đôi, đa tạ mẫu thân. Đa tạ cái rắm, nhìn ngươi mẹ mệt mỏi như vậy, ngươi cao hứng. Tô Nam cười mắng lên tiếng, sau đó nhìn về phía Dạ Thư, thở dài, trước bị con ngươi. Tô gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng người nào cũng chưa từng hoài nghi Dạ Thư năng lực quản lý. Từ nhỏ chính là kiếm các đích nữ, về sau lại cùng Tô Nam một đường dốc sức làm, đi đến cái này vực chủ vị trí. Phụ nhân này mặc dù dịu dàng như lương, nhưng hắn thủ đoạn có thể cũng không yếu. Lấy bây giờ Tô gia vị trí, không có việc lớn gì, đến là các ngươi. Dạ Thư ánh mắt mang theo lo lắng nói, ngày mai tiến công Phật giáo, có thể ngàn vạn cẩn thận một chút. Phật giáo có thể sừng sững đại lục ngàn vạn năm không ngã, trong đó nước rất sâu. Tô Nam gật đầu, tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Nhưng Tây vực hắn không thể không đi, Nô gia chỉ là một trong những nguyên nhân. Thứ hai, Tây vực một nhóm sau hắn liền muốn đi hướng bên ngoại. Trước lúc rời đi, hắn còn muốn mượn Linh Sơn lập một thanh uy. Dù sao, ngày sau Tô gia không có hắn tọa trấn, khó tránh khỏi gặp được chút phiền phức. Hắn muốn để người đã biết, Tô gia cho dù tại xuống dốc, nó sau lưng còn có hắn Tô Nam tại. Muốn động Tô gia, muốn trước ngẫm lại có thể hay không tiếp nhận lên, hắn trở về sau độ hỏa. Một bên Tô Trường Khanh, lúc này cũng đang trầm tư ngày mai Tây vực một nhóm. lần này là vì Ngô Dụng báo thù mà đi, nhưng hắn cũng có chính mình sự tình muốn làm. Bây giờ tu vi của hắn là thần pháp cảnh, mà muốn đột phá trước mắt cảnh giới, chỉ có truyền đạo chúng sinh, hội tụ 3000 pháp tắc mới có thể. Hắn đột phá thần tắc cảnh độ khó khăn là những người khác vô số lần, mà truyền đạo chúng sinh, trọng yếu nhất chính là người cùng địa điểm. Dù sao, truyền đạo cũng không phải việc nhỏ, đây là đủ để lật đổ hiện hữu hệ thống, cùng toàn bộ đại lục đạo thống là địch hành vi người tiên. Mà Tây vực là một cái lựa chọn rất tốt. Hắn có thể mượn cơ hội này, tại Tây vực truyền bá tân pháp. Phía Tây vực làm căn cơ, dần dần phóng xạ đại lục, từ đó đột phá thần tắc. Con đường này đã định trước lấp đầy trở ngại, nhưng bây giờ Tô Trường Khanh đã không có đường lui. Dù là lại khó, hắn cũng muốn thử một lần. Phật giáo. Tô Trường Khanh ánh mắt nhìn về phía Tây vực phương hướng, nỉ non tự nói, không biết các ngươi có thể từng nghe nói đại thừa Phật pháp. Chương 324, thần bí Phật giáo. Thiên Phật. Thương Viêm. Chương 324, thần bí Phật giáo. Thiên Phật. Thương Viêm. Thương Viêm đại lục, Tây vực. Đại lục này cực Tây chi địa, tại chúng sinh trong mắt một mực là cực kỳ thần bí tồn tại. Bởi vì nơi này người có cộng đồng tín ngưỡng, có không sợ chết lý niệm. Nơi này sinh tồn người là một đám giống như vào ma giống như hành hương giả. Đại lục Tây vực 10 phần hoang vu, sáng rực mặt trời gay gắt nướng, đều là vàng sáng chói sa mạc. Người bình thường ở chỗ này sinh tồn cực kỳ khó khăn, cái kia trong không khí nóng rực, thức ăn thiếu, nguồn nước thưa thớt những này đủ loại, nhường những người bình thường kia thậm chí sống không quá 2 ngày. Thế mà, cũng là cái này như địa ngục đồng dạng Tây vực, lại là vô số người bình thường hướng tới chi địa. Bởi vì nơi này có thể thành Phật. Tiên tính Tây vực trên không, đột nhiên hiện lên một đạo vết rách to lớn. Một đám khí tức cường đại tu sĩ, từ hư không cất bước mà ra, đi tới nơi này Tây vực đại địa. Đây cũng là Phật giáo. Người tới chính là Tô gia cùng Ngô gia mọi người. Lần đầu tới này Tô Trường Khanh, nhìn lấy mênh mông bát ngát sa mạc, trong mắt mang theo điểm một chút chấn động. Cùng náo nhiệt Nam vực bất động, Tây vực đại địa khắp nơi đều tràn ngập một loại an tưởng Phật ý, cái kia theo bốn phương tám hướng thỉnh thoảng vang lên hư huyễn tụng kinh thanh âm, nhường phiến thiên địa này lộ ra thập phần thần bí. Đồng thời, tại cái này mênh mông bát ngát sa mạc trông về phía xa, có thể nhìn đến như sao lốm đốm đầy trời giống như, đi bộ tại sa mạc các nơi khổ hành người. Những này người phần lớn là người bình thường, rất nhiều đã bị mặt trời gay gắt thiêu đốt mở môi nước ra, toàn thân vô lực. Nhưng những người này trong lòng giống như có một loại đáng sợ niềm tin, để bọn hắn dù vậy cũng muốn kiên trì. Có người rõ ràng đã té ngã trên đất, nhưng vẫn như cũ dây rủa bò hướng về phía trước cho đến dương khí trong cơ thể triệt để khô cạn, trở thành một cô thây khô, lặng lặng nằm tại sa mạc. Lưu lại, chỉ có cái kia tràn ngập không rời hướng Phật chi ý chờ một trận gió nhẹ thổi qua, vô tận đất cắt tràn ngập, vùng sa mạc này vẫn như cũ an tường, trầm tĩnh. Tô Trường Khanh chỉ là đơn giản dậm chân, liền cảm thấy tê tê cả da đầu. Chẳng biết tại sao, trước mắt tình cảnh này nhường hắn có chút rùng mình. Cái này nhìn như an tường dưới sa mạc, đến cùng mai táng bao nhiêu hài cốt? Tô Trường Khanh nhìn về phía dưới chân đại địa, sợ hãi nỉ non lên tiếng. Phật giáo rất đáng sợ. Tô Nam thấy thế than nhẹ một tiếng, giải thích nói, phía đại địa này rất thần bí, mỗi ngày hấp dẫn ngàn vạn người bình thường tới đây. Mà chỉ cần đạp vào mảnh đất này, cái kia trong lòng mỗi người liền chỉ có một cái niềm tin. Gặp Linh Sơn, trở thành sự thật Phật. Tô Nam chậm rãi ngẩng đầu, nghe bên tai cái kia như có như không tiếng tụng kinh, mở miệng nói, nơi này Phật ý, có độc. Tại chỗ Tô gia cùng Ngô gia mọi người nghe vậy, đều là cẩn thận, mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Thế lực cường đại cũng không đáng sợ, đáng sợ là không biết thần bí tồn tại. Phật giáo không coi trọng đến đơn giản như vậy. Cùng nhau đến đây còn có Võ Cửu Linh, hắn nhìn xuống đại địa, chậm rãi mở miệng nói, Phật từ viễn cổ liền tồn tại, nhưng cái này đã lâu trong thời gian, Phật giáo chỉ từng sinh ra một vị đại đế. Đó chính là A Di Đà Phật. Nghe đồn, Phật Di Đà Phật vẫn chưa chết đi, mà chính là hóa thân vô tận đất cát, đúc Tây vực kim sa khổ hải, phổ độ chúng sinh. Đợi cái này Tây vực vô tận sa mạc trải rộng Phật ý, khổ hải tiêu tán thời khắc, chính là A Di Đà Phật phục sinh thời điểm. Tiếng nói vừa ra, mọi người tại đây tất cả giật mình. Tuy là nghe đồn, nhưng tin tức này cũng quá mức làm cho người ngạc nhiên. Nếu không phải Võ Cửu Linh nói lên, bọn hắn thậm chí đều không chút chú ý tới, Phật giáo lại chỉ từng sinh ra một vị đại đế. Đồng thời, vị này thời kỳ viễn cổ A Di Đà Phật lại còn chưa chết, còn có cơ hội sống lại. Xem ra Phật giáo tại xuống một bàn đại kỳ. A Tô Nam nhìn về phía nơi xa Linh Sơn, ánh mắt thâm thúy, đây là sau cùng một thế. Mặc kệ Phật giáo tính toán điều gì, một thế này đều muốn nổi lên mặt nước. Một bên Ngô Đức lúc này càng nghe càng tấm lạnh, nhịn không được mở miệng nói, cái này, chúng ta còn đánh sao? Đến thời điểm, hắn nhưng lại ôm lấy tất thắng quyết tâm. Dù sao bọn hắn một phương này, Hữu Tô Nam, Võ Cửu Linh hai vị chuẩn đế đỉnh phong tại. Còn có Tô gia, Ngô gia cùng đại đế sát trận chờ thủ đoạn thông thiên, tất nhiên có thể thắng dễ dàng Phật giáo. Nhưng hôm nay nghe xong, Phật giáo tựa hồ so hắn tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ha ha ha, không ngại. Tô Nam thấy thế lắc đầu cười nói, A Di Đà Phật cấp độ cường giả kia bố cục, làm sao lại bởi vì chúng ta đến liền sớm xuất thế? Còn nữa, có thiên đạo tại, coi như A Di Đà Phật còn sống, cũng không dám xuất thế. Chúng ta chỉ cần không đổi tận giết tuyệt, gia diệp lao giả kia không dám lập bàn. Nói xong, Tô Nam ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhếch miệng cười một tiếng, để cho ta cho vị lão bằng hữu này chào hỏi. Tiếng nói vừa ra, Tô Nam giơ lên trong tay đại thương thường, như tay cầm trường mâu đồng dạng, hung hăng ném ra ngoài. Ô ô ô. Thê lương cùng phong quét sạch toàn bộ sa mạc, một đạo xuyên qua cả vực giữ tận vết nước, tự thiên khung sẽ qua. Nơi xa, có một tòa đứng sững ở tây vực trung tâm, cao không thấy đỉnh, tràn ngập ngập trời Phật ý nguy nga sơn phong. Núi này như đen dạ minh đăng, chỉ dẫn lấy tây vực vô tận khổ tu giả phương hướng đi tới. Núi này trên đại năng vô số, La Hán truyền pháp, Bồ Tát giảng kinh thanh âm chấn động. Có thể đột nhiên, một cây tráng kiện trường thương, mang theo khí tức kinh khủng, từ hư không đột nhiên chợt hiện, hung hăng rơi vào Linh Sơn phía trên. Oanh! Kinh khủng dư âm lệnh trong vòng nghìn dặm đại địa luôn xuống. Linh Sơn phía trên rất nhiều cao tăng, cùng nhau thổ huyết lui nhanh, mặt lộ vẻ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thật can đảm! Gia Diệp tràn đầy nộ hỏa quát chói hai nổ vang. Hắn một bước đi tới Linh Sơn chi đỉnh, nhìn về phía trường thương tiến đến phương hướng. Có thể cái này xem xét nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi. Lấy Tô Nam, Võ Cửu Linh cầm đầu, sau lưng đi theo gần trăm vị đại năng nhanh chóng mà đến. Phật chủ, đây là... Một vị La Hán đi tới Giả Diệp bên cạnh, nhìn người tới không khỏi kinh hãi mở miệng. Không tốt, là vì thiện hành mà đến. Chỉ là đơn giản trầm tư, Giả Diệp liền minh bạch Tô Nam đám người ý đồ đến. Nô gia toàn thể xuất động, Tô gia lại vì đó ra mặt. Hiển nhiên, đây là thiện hành mạnh mẽ bắt lấy thiên Phật thân trêu ra nhân quả đến. Nhường thiện hành đi trước. Giả Diệp biết hôm nay khẳng định không cách nào lành, sau đó quyết định thật nhanh mở miệng. Thiện hành không thể chết, quan hệ này đến Phật giáo cơ mật tối cao. Một khi thiện hành chết rồi, thiên Phật thân lần nữa đánh rơi, cái kia Phật giáo. Không ngại. Đang chờ Giả Diệp trầm tư thời khắc, một đạo nhàn nhạt thanh âm bình tĩnh từ hắn bên tai vang lên. Thiên Phật thân nhân quả không cần, tiếp nạn ngày cạn. Sau cùng một thế, không tiếp tục cần thiết giấu giếm, để bọn hắn cứ tới. Hôm nay, liền lấy một phương vực chủ máu, chúc mừng ngã Phật lâm thế. Rõ ràng ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng Giả Diệp tâm tình khẩn trương lại đột nhiên làm dịu. Hắn nhìn về phía Tây vực đại địa, cười to lên, bố cục vô tận tuyết nguyệt, rốt cuộc đã đợi được ta Phật giáo đại hưng. Chuẩn đế đỉnh phong rất mạnh, Tô Nam mạnh hơn, nhưng lúc này Giả Diệp không sợ hãi chút nào. Bởi vì Phật giáo át chủ bài một khi xốc lên, đại đế đều muốn cúi đầu. Như hôm nay Phật thân tới tay, đế lộ đem mở, thiên đạo không danh tự lo. Thiên thời địa lợi người hợp đều là tại, Phật giáo có sợ gì chi? Giả Diệp, này lễ còn hài lòng. Nương theo từng trận cười to, Tô Nam tự chân trời một bước đi tới Linh Sơn trước đó. Tô gia cường giả quyết tán ra đến, hiện lên vây khốn chi thế. Nô gia thì càng là triệt để, mấy vị trưởng lão quát nhẹ ở giữa, một tấm to lớn trận đồ bao phủ này phương thiên địa, vô tận tràn ngập sát cơ ra. Thế mà, đối mặt cái này tựa hồ muốn diệt tông thanh thế, Giả Diệp không chút nào không hoảng hốt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Nam cười lạnh thành tiếng, dám phạm ta Linh Sơn, Tô Nam, ngươi thật to gan. Trước kia kính ngươi vì nhất phương vực chủ, không muốn cùng ngươi vạch mặt tôi. Hôm nay ngươi lại dám đánh lên Linh Sơn, cái kia lại không thể để ngươi sống nữa. Tô Nam nghe vậy lông mi chau lên, Giả Diệp, mấy ngày không thấy lá gan ngược lại là lớn thêm không ít. Giả Diệp ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả mọi người, hai đầu lông mày mang theo sát ý khẽ cười nói, đã tới, vậy liền đưa các ngươi vãng sinh cực lạc. Tô Nam, Võ Cửu Linh bọn người nghe vậy ánh mắt híp lại, thần niệm đảo qua đánh giá trước mắt Linh Sơn. Có thể tu hành đến như thế cảnh giới người, quả quyết sẽ không chỉ xính miệng lưỡi nhanh chóng. Tự tin nguồn gốc từ tại thực lực, Giả Diệp dám thả ra cùng luôn, tất nhiên có bọn hắn không biết át chủ bài. A, ta ngược lại muốn nhìn xem. Tại Thiên Đạo Hành Không Đại Lục, ngươi Phật giáo nhưng có lật thiên chi năng. Tô Nam quan sát một lát cũng không phát hiện. Kẻ tài cao gan cũng lớn Tô Nam, tại cười lạnh một tiếng về sau, trực tiếp nhấc lên trong tay đại thương thương. Giết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Nam một tiếng quát chói tai, trường thương trong tay như rồng, nổ tung vạn dặm hư không, tự Linh Sơn phủ đầu rơi xuống. Oeng. Chuẩn đế đỉnh phong tay cầm đế binh khủng bố một kích, nhường lớn như vậy Linh Sơn đều tại run rẩy kịch liệt. Bốn phía đất cát đầy trời, phong bạo tàn phá bừa bãi, kinh khủng dư âm, nhường tây vực sở hữu khổ hành tăng đều là ngạc nhiên ngẩng đầu. Mà đối mặt như thế một kích, Giả Diệp không có chút nào e ngại, thậm chí không có chút nào phòng bị ngồi xếp bằng. Không chỉ có là hắn, như vậy đại Linh Sơn sở hữu tăng nhân toàn bộ chắp tay trước ngực, trên mặt nóng rực ngẩng đầu nhìn trời, A Di Đà Phật. Thật lớn tụng kinh thanh âm vang vọng đất trời, sở hữu tăng lữ toàn bộ trên mặt thành kính, giống như đang chờ đợi thần bí tồn tại buông xuống. Tô Nam, Võ Cửu Linh cùng tại chỗ Tô Trường Khanh bọn người thấy thế, toàn bộ sắc mặt ngưng trọng lên. Trong mắt bọn họ mang theo vẻ khó tin, nhớ tới Võ Cửu Linh trước đây không lâu. A Di Đà Phật, chẳng lẽ còn sống? Cái kia tự trời mà rơi khủng bố thế công đã rơi xuống. Thế mà, tại Tô Trường Khanh, Tô Nam bọn người ánh mắt ngưng trọng, Giả Diệp, đông đảo tăng lữ thành tín chờ mong dưới. Oeng, một kích này rắn rắn chắc chắc đập vào Linh Sơn phía trên. Không có phòng bị Linh Sơn đại năng, dưới một kích này, không biết đã chết đi bao nhiêu. Coi như cảm thấy không người thích hợp, xuất thủ phòng ngự, tại cái kia đáng sợ thế công dưới, cũng là phun máu phè phè té bay ra ngoài. Lớn như vậy Linh Sơn, trong nháy mắt núi đá nứt ra, thây nang các đồng, không có chút nào phòng bị tiếp nhận chuẩn đế đỉnh phong một kích. Tình cảnh này, nhường bản cẩn thận ngưng trọng Tô Nam, Võ Cửu Linh đám người đều động. Nhường thành tính mong đợi Giả Diệp cùng Phật giáo tất cả mọi người choáng váng. Giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người một mặt mê mang nhìn về phía cái kia kem chút nứt ra Linh Sơn. Cái này, Tô Nam có chút muốn nói lại thôi nhìn về phía Giả Diệp, ngươi khi nào học được mạnh miệng? Vừa mới một kích kia, hắn có thể mảy may không có lưu thủ. Vốn cho rằng có thể bức ra Phật giáo át chủ bài, cũng chưa từng nghĩ. Một kích này kém chút đem Linh Sơn đều cho đánh không có. Nô gia cùng Tô gia mọi người nghe vậy kém chút không có cười ra tiếng. Vốn cho rằng Phật giáo muốn giả đem lớn, nhưng ai biết? Chẳng lẽ đây mới là Phật giáo nhận sai phương thức? Lúc này, Giả Diệp đã ngộp. Hắn nhìn lấy máu chảy thành sông Linh Sơn, nhìn lấy chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng vô số cường giả, trong mắt dần dần bò lên trên giữ tận tơ máu. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Linh Sơn chỗ sâu, "Thiện Hành, ngươi tại làm cái gì?" Linh Sơn chỗ sâu. Nơi đây là Linh Sơn dưới đáy, giống như đại dương Phật ý bao phủ tứ phương, vàng sáng chói một mảnh. Mà tại như biển Phật ý trung tâm, một tôn thân thể trải rộng Phật văn, lấp đầy thần bí thân ảnh ngay tại ngồi xếp bằng. Mà người này chính là thuế biến bên trong thiện hành. Hoặc là nói, thiện hành đã không tồn tại, chính tại thuế biến là thiên Phật. Lúc này, Gia Diệp tiếng gầm gừ phẫn nộ tự bên tai nổ vang. Nhưng thiên Phật lại không để ý chút nào, ngược lại ánh mắt lấp đầy ngưng trọng nhìn về phía Linh Sơn bên ngoài, Tô Nam chỗ. Làm sao có thể? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là bị viêm, nổ tung tại hư vô mới đúng không? Lại vẫn là bản thể chỉ bất quá bị phong ấn. Thiên Phật gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nam trong tay đen nhánh thâm thúy đại thương thương, trong mắt tràn đầy thật không thể tin cùng vẻ kia rẻ. Lúc trước thiện hành đã chết rồi. Bây giờ thiện hành, bất quá là thiên Phật thân, mượn thiện hành một điểm chân linh chuyển thế mà sinh mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới hiểu được Tô Nam bàn tay đế binh đáng sợ. Đại thương thương, không chỉ có riêng là đế binh, mà chính là có thể nối thẳng cổ kinh khủng tồn tại. Cho dù hắn đã bị phong ấn, nhưng cũng không phải hắn hôm nay dám đối mặt, đây cũng là vì sao, rõ ràng chuẩn bị tiếp dẫn Phật gần hắn, sinh sinh dừng lại, làm Linh Sơn tổn thất nặng nề nguyên nhân. Hắn không nắm chắc được, nếu thật Phật gần, có thể hay không kích thích đại thương thương hung tính. Nếu là thật sự nhường nó phá vỡ phong ấn, cái kia đến lúc đó chết liền không phải chút người này. Hắn là người phương nào? Vì sao tay cầm thương, binh khí? Thiên Phật ngưng trọng nhìn về phía Linh Sơn bên ngoài, Tô Nam cái kia thân ảnh cao lớn. Hắn biết rõ đại thương thương đến cùng là bực nào hung lệ tồn tại. Chớ nói nhận chủ, chính là đến gần sinh linh đều sẽ bị vanh sát vì bộ miệng. Nhưng hôm nay, cái kia danh xưng thế gian đệ nhất hung binh đại thương thương lại cam nguyện bị nam tử kia lặng lặng nắm trong tay. Ở trong đó thâm ý, nhường Thiên Phật mồ hôi lạnh trên trán đều xuống. Thương chuyển thế, không thể nào. Lấy biên mạnh mẽ, quả quyết sẽ không cho thương cơ hội này. Có thể, nếu không phải thương, cái kia vì sao kỳ binh lưới lại có thể bị nó trường khống? Vô tận lộn xộn suy nghĩ tuôn hướng trong lòng, lệnh Thiên Phật sắc mặt biến ảo không ngừng. Phật giáo toan tính quá lớn, cái này bố cục, tự thời kỳ viễn cổ cũng đã định ra, bây giờ quyết chiến tương lai, thương viêm từ lâu tuyệt diện, chính là Phật giáo phần kết tốt thời kỳ. Có thể sự thật chứng minh, cái này còn sót lại thế giới, trong đó nước, so tưởng tượng phải sâu đậm hơn. Đại thương thương vẫn còn, cái kia thần nông xích cùng viêm tiêu chiến côn có phải hay không cũng còn tại. Nhớ tới lúc trước hai vị kia gần như vô địch tồn tại, Thiên Phật liền nhịn không được một trận tim đập nhanh. Hai vị kia, đừng nói là hắn, liền xem như kinh tài tuyệt diễm, yêu nghiệt vô song A Di Đà Phật, không phải cũng là bất đắc dĩ giải thể, bỏ qua thời đại kia. Có ai nghĩ được, tức liền đã qua vô số năm, thương viêm vết tích lại vẫn tồn tại. Như tình huống như vậy dưới, phải chăng muốn tỉnh lại ta Phật? Thiên Phật chau mày, tự hỏi lợi và hại. Dù sao việc này liên quan đến Phật giáo toàn bộ đại kế, không qua loa được. Thế mà, ngoại giới Tô Nam bọn người, căn bản không có cho Phật giáo lưu quá nhiều trầm tư thời gian. Mắt thấy Phật giáo bất quá miệng cọp gan thỏ, tức giận Ngô ra mọi người sớm liền nhịn không được. Giết! Ngô Đức hét lớn một tiếng, cái kia trôi nổi tại Linh Sơn phía trên sát trận, ở bang buông xuống. Đối mặt Tô Nam, Võ Cửu Linh nhìn chằm chằm, còn có kích phát đại đế sát trận. Lúc này Phật giáo mọi người không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tựa hồ sau một khắc liền muốn máu chảy thành sông. Thiên Phật nhìn thấy cảnh này, cương nha cắn chặt, nỉ non mở miệng, liều mạng. Chương 325, A Di Đà Phật. Dung động hang tiên tuyệt tiên. Chương 325, A Di Đà Phật. Dung động hang tiên tuyệt tiên. Đánh nát cái này Linh Sơn. Tô Nam một kích kém chút đánh chìm Linh Sơn, nhường Tông Ngô hai nhà tâm tình khẩn trương nhất thời làm dịu. Không chần chờ chút nào, nén giận mà đến Ngô ra mọi người, trực tiếp bố trí xuống khủng bố sát trận, sát cơ ngập trời tràn ngập. Vâng. Vô tận quang mang tự Linh Sơn phía trên bốc lên, trong vầng hào quang sát cơ vô tận. Đến mai không hết trận bắn xé lẫn, hóa thành đầy trời lớn sát phạt chi thuật tầm vang mà rơi. Linh Sơn trên không cái kia đứng mãn thương khung tam nhân, từng cái gầm thét lên tiếng, thật lớn Phật quang tràn ngập thiên địa. Nếu chỉ là Ngô gia xuất thủ, cái kia Linh Sơn tự nhiên không sợ. Cũng đừng quên, lần này Tô gia đồng dạng tới vô số cường giả. Lấy Tô Văn Lâm cầm đầu một đám Tô gia trưởng lão, mỗi cái sát khí ngập trời, thẳng đến những cái kia Phật môn cao tăng. Không dùng Võ Cửu Linh cùng Tô Nam xuất thủ, Linh Sơn liền đã lung lay sắp đổ. Tô Nam thấy thế vẫn chưa nhúng tay, mà chính là khí cơ khóa kín giả diệp. Hôm nay, hắn không phải là vì diệt tông mà đến, một là vì nhường Ngô gia xả giận, thứ hai tại hắn trước khi đi lập uy một lần. Kỳ thật vừa mới hắn một thương kia, đã đạt đến mục đích này, Phật giáo tổn thất nặng nề. Bây giờ cấm khu tàn phá bừa bãi, Phật giáo cũng là đối kháng hắc ám bộ phận lực lượng, hắn cũng chưa muốn đem sự tình làm tuyệt. Bởi vậy, hắn tính toán đợi Ngô gia trùng sát một trận, xả giận, lại muốn phía trên một chút tài nguyên bồi thường, chuyện này liền đi qua. Thế mà, gia diệp cùng Phật môn mọi người, nhìn đến cái này một bộ không chết không thôi cùng sát khí bừng bừng Tô gia, cũng không nghĩ như vậy. Thiên Phật còn chưa động thủ. Gia Diệp nổ đom đóm mắt, trong lòng hận muốn điên, bỏ đầy tơ máu ánh mắt nhìn về phía Linh Sơn dưới đáy. Hôm nay Linh Sơn tổn thất nhường hắn đau lòng thổ huyết. Đừng nói Tô Ngô hai nhà không muốn buông tha Linh Sơn, hắn Gia Diệp đồng dạng cũng không cam tâm làm cho đối phương như thế rời đi. Thu này, tất nhiên muốn báo. Cũng đang chờ Linh Sơn đại chiến thời điểm, từng đạo thần bí Phật âm đột nhiên tự Linh Sơn dưới đáy vang vọng. Nam mô Tây Phương Cực Nhạc A Di Đà Phật, nguyện rủ xuống kim cánh tay tiếp dẫn xa bà lấy ngươi bản nguyện lực bắt đầu diễn mạn pháp cửa, nay tại mạn kiếp lúc bảy ra hiện đúng như biển. Cái kia vang lên Phật âm tràn đầy an tường yên tĩnh. Từ lúc đầu âm u thanh âm, dần dần thật lớn, cho đến sau cùng như thần Phật nộ hống, vang vọng toàn bộ Tây vực đại địa. Cái này Phật âm vang lên ngay mắt, Linh Sơn phía trên vô số cao tăng sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng cuồng nhiệt. Bọn hắn như sắp bị điên rồi, không thèm để ý chút nào cái kia rơi xuống khắp thiên sắc cơ, trực tiếp khoanh chân mà rơi, tụ niệm cái kia thần bí kinh văn. Trắng hào huyện chuyển năm tu di, cá mắt làm sáng tỏ tứ đại hải quang bên trong hóa Phật vạn nữ thần, các mấy Bồ Tát trung xưng dương vang lên Phật âm lúc này giống như trở thành thực chất. Vô số thần bí Phật văn vào hư không bên trong ngưng kết thành vô tận tám cánh liên hoa ấn. Những cái kia liên hoa ấn ký trải rộng hư không, xem ra 10 phần yếu kém, đơn giản có thể phá. Thế mà, cũng là cái kia xem ra 10 phần hư huyễn vô tận ấn sen, lại ngăn lại cái kia rơi xuống vô tận sát phạt đại thuật. Cái này đây là vật gì? Tông Lô hai nhà mọi người thần sắc giật mình, trước tiên thoát ra trở ra. Mà Võ Cửu Linh, Tô Nam hai người thần sắc lại đột nhiên ngưng trọng lên. Đây là tiếp dẫn chi pháp. Võ Cửu Linh có chút không xác định nói. Tô Nam cũng không nói chuyện, chỉ là thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hắn nhìn quanh thiên địa, có thể cảm giác được một cỗ làm cho người sợ hai khủng bố năng lượng ngay tại tỏa ra sự sống. Khả năng đánh gãy? Võ Cửu Linh hỏi lại. Không cách nào đánh gãy. Tô Nam lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng về bầu trời, phương thiên địa này đều tại bài xích chúng ta. Pháp tắc lực lượng đang bị rút ra, hóa thành tinh khiết Phật ý. Võ Cửu Linh không nói thêm gì nữa, chỉ là một thân lực lượng kinh khủng bắt đầu tụ lực. Mà lúc này, theo linh sơn trên không Phật âm dần dần thật lớn, cho đến vang vọng toàn bộ Tây vực. Tây vực kim sa trên mặt đất vô số khổ hành tăng nhân, không không ngẩng đầu nhìn về phía linh sơn phương hướng, trong mắt mang theo vô tận của nhiệt. Bọn hắn mặc kệ thân ở chỗ nào, lúc này toàn bộ ngồi xếp bằng, miệng tụng kinh văn. Một cái, hai cái, ba cái. Bất quá nháy mắt, Tây vực từ bốn phương tám hướng mỗi cái địa phương, dâng lên từng đạo Phật quang. Những ánh sáng kia duy nhất rất là yếu ớt, nhưng làm hội tụ trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí hơn nước Phật quang sau, biến thành một cô vô cùng lực lượng kinh khủng. Vâng. Toàn bộ Tây vực đều bao phủ tại cái kia thật lớn thần bí Phật tâm dưới. Đầy trời cắt sỏi theo tiếng tụng kinh lơ lửng, tạo thành Phật môn mạn đồ la trận, tu di sơn chấn động, kim sa cuốn ngược thành vòng xoáy. Trong sa mạc vô tận tuế nguyệt bên trong, chôn ở trong cắt sở hữu thây khô đột nhiên kết ngồi xếp bằng ngồi, đủ tụng tâm chú. Từng tiếng chân ngôn dẫn động thời không gợn sóng, sa mạc đều hóa thành lưu ly đại địa, linh sơn đỉnh hiện hiện ngàn phúc kim luân. Tát bà ha tát bà ha. Biển cắt vô lượng, Phật quang vô lượng, chúng sinh vô lượng, nguyện lực vô lượng tiếp dẫn thần bí Phật âm giống như đến cuối cùng, biến đến gấp rút lại sụp sôi. Tây vực đại địa vàng sáng chói một mảnh, vô tận quang mang bao phủ. Địa dụng kim liên, thiên cung hiện lên niết bàn chi ấn. Toàn bộ Tây vực trên trời cao, đột nhiên hiện lên một tôn lớn đến không có giới hạn hư huyễn đầu. Đầu lâu kia đỉnh đầu thịt bụi tóc, đầu mũi chính miệng, vành hai dày lớn rủ xuống vai, mặt mũi hiền lành. Thấy cảnh này Tô Nam bọn người, không không hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ chấn động. Mọi người chưa từng gặp qua đại đế, nhưng tại này Phật xuất hiện trong nháy mắt, mọi người lại cảm thấy đại đế đều không phải người này đối thủ. Cái này Tây vực tích xúc vô số năm lực lượng quá mức quần quật cùng khủng bố. Cái kia mỗi một hạt kim sa, cùng mai táng hải cốt bên trong, đều ẩn chứa bảng bạc Phật ý, cái kia đâu chỉ ức vạn vạn Phật ý năng lượng, chỉ là đơn giản nhìn lấy liền có thể cảm giác nó tích chứa đại khủng bố. Đây là Phật. Tô, Nô hai nhà mọi người mặt lộ vẻ trắng xám, đối mặt thiên khung hiện lên kinh khủng gương mặt, thậm chí ngay cả ngăn cản tâm tư đều không có. Tô Trường Khanh đồng dạng mặt lộ vẻ chấn động, ngơ ngác nhìn chăm chú lên cái kia tồn tại trong truyền thuyết. Bù bù. Cũng tại cái kia hư huyễn gương mặt xuất hiện trong nháy mắt, đại thương thương không gió mà bay, đen nhánh thân thương tràn ngập thâm thúy quang mang. Quang mang kia cũng không mãnh liệt, lại làm cho bầu trời phía trên khuôn mặt, lông mày có chút rung động. Tô Nam thấy thế lông mày nhướng lên, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Cũng tại cùng thời khắc đó, hai đạo xuyên thủng hư vô kiếm quang, nháy mắt đi tới Tô Trường Khanh hai bên trái phải. Các ngươi trở về rồi. Nhìn đến Hàm Tiên, Tuyệt Tiên đột nhiên xuất hiện, Tô Trường Khanh không khỏi trong lòng rung lòng. Đối mặt Phật giáo cái này kinh khủng át chủ bài, muốn nói không khẩn trương đó là giả. Bây giờ Hàm Tiên, Tuyệt Tiên trở về, mặc dù đối phương nói qua sẽ không can dự hắn hết thảy, nhưng tối thiểu đấy lòng an bình một số. Đây là Hàm Tiên nhìn về phía Tô Trường Khanh gật một cái, sau đó nhìn hướng về bầu trời cái kia dần dần ngưng thực khuôn mặt. Trong mắt của hắn mang theo thật không thể tin cùng khó có thể tin nhỉ non lên tiếng, A Di Đà Phật. Sẽ không sai. Tuyệt Tiên mặt lộ vẻ ngưng trọng, chăm chú nhìn cái kia hiện lên khuôn mặt, thế gian có thể đem Phật tu đến tình trạng như thế, trừ hắn không có người thứ hai. Hàm Tiên cau mày nói, nhưng hắn lúc trước không phải giải thể sao? Giống như hắn bực này tuyệt thế yêu nghiệt, ngươi cảm thấy sẽ không có hậu thủ. Tuyệt Tiên lắc đầu nói, lúc trước nếu không phải thường, Viêm hai người có thể áp chế hắn, chỉ sợ vạn giới đã trở thành Phật quốc. Tô Trường Khanh ở một bên nghe vậy, nhịn không được hỏi, các ngươi nhận biết A Di Đà Phật? Tự nhiên, người này yêu nghiệt trình độ cũng chỉ kém thường, Viêm nhất giấy thôi. Hàm Tiên nhìn về phía trên không khuôn mặt, thở dài, nhưng hắn dã tâm quá lớn, bị Viêm cho chấn áp. Dã tâm? Tô Trường Khanh không hiểu. Thử, còn không phải hắn gieo gió gặt bão. Tuyệt Tiên giống như nhớ ra cái gì đó, thư lạnh một tiếng nói, A Di Đà Phật đích thật là tuyệt thế yêu nghiệt, tài tình vô song. Nhưng hắn lại gặp bình cảnh, vô duyên cổ phía trên cảnh giới. Vì thế, hắn vậy mà muốn độ hóa vạn giới sinh linh, chế tạo vô thượng Phật quốc. Lấy bản tộc sinh linh tín ngưỡng nguyện lực, ương ép sông mở cảnh giới công xiềng. Tô Trường Khanh nghe vậy chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Độ hóa vạn giới, vô tận sinh linh. Phải biết, thời kỳ viễn cổ vạn giới, có thể còn không có đột phá đại đế hạn chế. Khi đó đại đế, thậm chí siêu việt đại đế cường giả đều có không ít. Tại cái kia dạng tu hành đỉnh phong thời kỳ, A Di Đà Phật lại muốn tạo vô thượng Phật quốc. Ngay lúc đó A Di Đà Phật đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn thất bại rồi. Tô Trường Khanh nhịn không được hỏi. Ha ha, thất bại. Hàm Tiên lắc đầu thương hại cười nói, hắn còn chưa bắt đầu, liền bị Viêm đã nhận ra ý nghĩ của hắn. A Di Đà Phật trực tiếp bị trấn áp một thời đại, làm hắn phá khai phong ấn không lâu sau, liền tán đạo giải thể. Ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn là nhận thức được chính mình đi lầm đường, không nghĩ tới lại là man tiên quá hải, lưu lại một tay, muốn bỏ qua thương Viêm thời đại. Tô Trường Khanh nghe vậy giật mình. A Di Đà Phật mục đích thực sự là muốn tạo vô thượng Phật quốc, lấy chúng sinh nguyện lực cưỡng ép đột phá. Nhưng có thương, viêm tại, A Di Đà Phật cả đời đều không thể ra mặt. Rơi vào đường cùng, A Di Đà Phật tán đạo giải thể, nhờ vào đó giấu giếm được thương, viêm. Muốn ám độ trần thương, tại một cái không có thương, viêm thời đại, mở ra kế hoạch của mình. Hảo thủ đoạn. Tô Trường Khanh nhịn không được cảm khái một tiếng. Cái này A Di Đà Phật cũng thật sự là có đại nghị lực, đại thần thông. Người bình thường cũng không dám như thế quả quyết, vứt bỏ chính mình hết thảy, đi thu được một cái chỉ là có hy vọng cơ hội đột phá. Mà lại, tán đạo giải thể vô số năm, còn có thể mượn Phật giáo sau nhân thủ phục sinh, như thế thần thông, cũng quá mức khủng bố. Thủ đoạn là không tầm thường, đáng tiếc hắn lại đi lầm đường. Nếu là tu hành hành quyết, lấy tư chất của hắn tài tình, không chừng có thể đi đến thương viêm cảnh giới. Nghĩ đến lúc trước cái kia kinh tài tuyệt diễm khổ hành tăng, Hàm Tiên không khỏi đáng tiếc thở dài. Hừ, còn không phải quái chính hắn. Viêm muốn định truyền cho hắn đại đạo, nhưng A Di Đà Phật dã tâm quá lớn. Viêm bản muốn trấn áp hắn một thời đại, chờ hắn tỉnh táo lại truyền hắn pháp môn, có thể ra hỏa này lại tán đạo giải thể. Tuyệt Tiên lắc đầu, trong lời nói có thể tiếp, cũng có chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Một bên nghe Tô Trường Khanh nghe vậy sững sờ, A Di Đà Phật là Viêm đệ tử, không tính là đệ tử. Hàm Tiên giải thích nói, A Di Đà Phật sở tu Phật một trong đạo, vốn là học chỗ Viêm, nhưng cũng tiếc, A Di Đà Phật chỉ học lén cái da lông, lại đem cái này da lông đi tới đỉnh phong. Nói, hắn có chút dở khóc dở cười nói, đợi Viêm phát hiện thời điểm, đã chết rồi. Hắn từng khuyên A Di Đà Phật trọng tu, xem ở đối phương thiên phú trên, có thể chuyển xuống Phật môn hành quyết. Có thể khi đó A Di Đà Phật đã đi lầm đường, không quay đầu lại được, cũng không muốn quay đầu, lúc này mới mắc thêm lỗi lầm nữa. Tô Trường Khanh nghe vậy hiếu kỳ nói, không biết A Di Đà Phật học trộm là bực nào Phật ý. Ta không hiểu Phật. Hàm Tiên lắc đầu nói xong, khẽ nhíu mày nhớ lại nói, nhưng ta từng nghe Viêm cười nhạo qua một đoạn kinh văn. Tựa như là sắc vô thường đã khổ, khổ đã không phải ta người cũng không phải ta chốt như thế xem người, tên chân thực chính xem. Chỉ là niệm một đoạn ngắn, Hàm Tiên liền lắc đầu nói, cụ thể nhớ không rõ. Nhưng A Di Đà Phật tu hành, chính là cái này trùng hợp nghe lén đạo Phật pháp. Tô Trường Khanh nghe vậy dần dần há to miệng. Khó trách Viêm nói A Di Đà Phật đi lầm đường, cái này nào chỉ là sai, đây quả thực là sai không hợp thói thường. Như thế nào Phật? Phật ứng trên cầu Phật đạo, phía dưới hóa chúng sinh. Lấy từ bi, trí tuệ làm cơ sở, trợ chúng sinh thoát ly khổ ách, lấy được niết bàn đại giải thoát, đại tạo hóa. Mà A Di Đà Phật sở tu chi Phật đâu? Nhận biết khó khăn, tìm tòi nghiên cứu khó khăn, diệt trừ khó khăn, thậm chí sáng tạo khó khăn, lấy khó khăn vì biển, ma luyện tự thân, đạt tới niết bàn yên tĩnh, lấy truy cầu cá nhân siêu thoát. Đây cũng là Tây vực sa mạc vô tận thây khô tồn tại, cũng là vì gì Phật giáo chỉ có một tôn Phật nguyên nhân. Tây vực chúng sinh tu hành đều là tiểu thừa Phật pháp. Nếu ta lấy đại thừa giáo hóa, phổ biến tân pháp một chuyện, há không làm ít công to? Tô Trường Khanh đột nhiên tim đập thình thịch. Hắn đôi bốn nắn A Di Đà Phật phải chăng đi nhầm đường sự tình cũng không quan tâm. Cái kia các loại cảnh giới cường giả sự tình, còn chưa tới phiên hắn đến nhúng tay. Nhưng cái này Tây vực vô số chúng sinh, lại có thể để hắn tân pháp phổ biến, một bước lên trời. Bất quá việc này có rất lớn nguy hiểm. Bây giờ giống như A Di Đà Phật đang thức tỉnh, hắn nếu muốn ở Tây vực phổ biến tân pháp, truyền đạo chúng sinh, đây cơ hội là đang động đồng đưa đối phương căn cơ. A Di Đà Phật thức tỉnh, bọn hắn muốn là sinh tử bất định, nếu là ở như thế làm việc, cái kia nguy cơ càng sâu. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội lần này, hắn đột phá trước mắt cảnh giới thời gian, đều sẽ xa xa khó với đại thừa Phật pháp. Tô Trường Khanh ánh mắt chần chờ, nhìn hướng về bầu trời cái kia đã ngưng thực to lớn gương mặt, trong lòng nỉ non. Không biết, ngươi có hứng thú hay không nghe một chút? Tô Trường Khanh suy nghĩ trong lòng, không người nào biết. Mà lúc này Hàm Tiên, nhìn lấy thật lâu không nói lời nào Tuyệt Tiên, không khỏi ngẩn người, còn chờ cái gì nữa đây? Tuyệt Tiên không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Nam vị trí. Hàm Tiên thấy thế không hiểu nhìn qua, có thể cái này xem xét đồng tử đống nhiên thích chặt, mặt lộ vẻ vô biên ngạc nhiên. Thật to thương. Nhìn thấy đại thương trong ngay mắt, Hàm Tiên cả người đều tê. A Di Đà Phật xuất hiện, nhưng hắn mặc dù chấn kinh, nhưng còn không thể làm hắn sợ hãi. Nhưng trước mắt đại thương xuất hiện, lại làm cho toàn thân hắn trong nháy mắt trải rộng mồ hôi lạnh. Thương có thể so sánh A Di Đà Phật đáng sợ rất rất nhiều. A Di Đà Phật thức tỉnh, cho dù không ai cả nổi, cùng lắm thì thế giới hóa thành Phật quốc. Có thể thương như xuất thế, cái kia hết thể đều muốn hóa thành một biển. Đúng đúng hắn. Hàm Tiên run giọng hỏi. Vâng. Tuyệt Tiên khẳng định nói. Hai người lâm vào hồi lâu trầm mặc. Mà Tô Nam không nhìn thấy hai người, vẫn như cũ tay cầm đại thương chăm chú nhìn sắp thức tỉnh Phật. Trường Khanh. Hàm Tiên đột nhiên run giọng mở miệng kêu một tiếng. Ừm. Tô Trường Khanh không hiểu quay đầu, trong mắt mang theo kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lạnh nhạt Hàm Tiên lộ ra như thế bộ dáng. Người kia, ngươi có thể nhận biết? Hàm Tiên một chỉ Tô Nam, lên tiếng hỏi. Tô Trường Khanh nhìn lại, sau đó không thèm để ý cười cười nói, a, hắn là cha ta. Và anh. Chỉ một câu này thôi lời nói, nhường Tuyệt Tiên, Hàm Tiên hai người đấy lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, trước mắt một trận biến thành màu đen. Hư hư thực thực Viêm chuyển thế lại có một cái hư hư thực thực thương chuyển thế cha. Thảo. Lúc này, dù là tính cách lạnh nhạt Hàm Tiên cũng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Hắn tay che chắn đầu, ánh mắt mờ mịt, như nói mê nhỉ non lên tiếng, "Thương, Viêm các ngươi đến cùng đang làm cái gì?" Chương 326, xuất thế. Thân phận. Chúng sinh bình đẳng. Chương 326, xuất thế. Thân phận. Chúng sinh bình đẳng. Hai người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàm Tiên, Tuyệt Tiên nhìn trước mắt hai người, trong thần sắc mang theo chấn kinh, trầm mặc không nói. lúc trước bọn hắn là trơ mắt nhìn lấy Thương Viêm song chết hư vô, quả quyết không còn sống khả năng. Nhưng hôm nay, Đại Thương Thương xuất hiện, cùng gặp phải Tô Trường Khanh. Trên thân đều có lau không đi, thân ảnh quen thuộc kia. Chuyển thế, phục sinh, vẫn là cái khác. Hãm tiên, tuyệt tiên tại trên thân hai người bồi hồi, trong mắt mang theo mê mang cùng vẻ chần chờ. Người nói, Viêm chuyển thế sẽ trở thành Thương Nhi từ sao? Hãm tiên có chút muốn nói lại thôi mở miệng hỏi. Không thể nào. Tuyệt tiên lắc đầu quả quyết nói, lúc trước hai người thân như huynh đệ, sau lại trở mặt thành thủ. Lấy Viêm tính cách, coi như từ bỏ chuyển thế, đều sẽ không đi làm Thương con nối dõi. Hãm tiên gật đầu, đây cũng là hắn nghi ngờ điểm. Như hai người này là Thương Viêm chuyển thế, cái kia tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Có thể nếu không phải cái kia Tô Nam Đại Thương Thương, cùng Tô Trường Khanh chế tạo Chu Tiên kiếm lại giải thích thế nào? Tuyệt tiên, Hãm tiên lâm vào hồi lâu trầm mặc, thì liền A Di Đà Phật xuất thế, đều không còn quan tâm. Cùng lúc đó, tại Tây vực ngập trời Phật quang, vô tận Phật ý tràn ngập dưới, một vị hư nguyên thân ảnh dần dần hiện lên thiên địa. Đó là một tôn, xem ra chính là Phật tồn tại. An bình, an lành, từ bi, ánh mắt thâm thúy tựa như có thể bao dung vạn vật. A Di Đà Phật. Nhìn thấy cái kia hư nguyên thân ảnh, Già Diệp, Thiên Phật cùng Linh Sơn rất nhiều Phật tu, cùng Tây vực vô tận sinh linh, đều thành tín quỳ bái, chắp tay trước ngực. Thật lớn Phật âm vang vọng đất trời, toàn bộ Tây vực như thành vị nhất phương Phật quốc. Trừ Mên Ngông Phật ý bên ngoài, liền thiên đạo pháp tắc đều bị khu trục bên ngoài. Cái này Tô, Lô hai nhà cường giả, lúc này đều là trong lòng sợ hãi. Đối mặt cái kia tồn tại trong truyền thuyết, dù là chỉ là một cái bóng mờ, đều tràn đầy khó tả khủng bố áp bách. Lúc này thời điểm, cho dù là cản tại mọi người phía trước Tô Nam, Võ Cửu Linh hai người, đều một mặt nghiêm trọng. Nếu thật đánh lên, dẫn bọn hắn đi trước. Tô Nam truyền âm nói ra, ngươi cũng quá xem trọng ta. Võ Cửu Linh cười khổ một tiếng, ngắm nhìn bốn phía thiên địa, cái này to lớn Tây vực đã trở thành một phương Phật quốc. Nơi này đã tương đương với độc lập Thương Viêm đại lục bên ngoài thế giới, thành lũy kiên cố đáng sợ. Bằng vào ta chi lực, sợ là không phá nổi phương thế giới này. A Di Đà Phật mạnh bao nhiêu không có người biết, nhưng chỉ là phương thế giới này, liền đủ để vây chết chuẩn đế đỉnh phong. Không ngại. Tô Nam nhìn thoáng qua trong tay lại thương thương, bình tĩnh nói, ta có thể sẽ mở hắn. Võ Cửu Linh nghe vậy chấn động trong lòng, nhìn về phía một bên Tô Nam. Mặc dù đều là chuẩn đế đỉnh phong, nhưng đối phương giống như hổ chạy tới khác một cảnh giới. Thương Viêm đại lục, ta lại trở về. Trên trời cao, cái kia một mặt bình tĩnh an tường thân ảnh, nhìn về phía phương xa thế giới. Hắn ánh mắt thâm thúy tựa như có thể xuyên qua sơn hải, vượt qua thời không, một chút xem lượn toàn bộ thế giới. Hắn thấy được đại lục nhỏ bé, thấy được vực ngoại thê thảm, đồng dạng cũng nhìn thấy cái kia bị thiên đạo phong ấn vô tận thần ma. Viêm sư, ngươi một mực nói ta đi lầm đường, có thể kết quả đây, lại là của các ngươi một tay hủy diệt cái thế giới này. A Di Đà Phật trong thần sắc không có vui sướng, không có bi thương, chỉ là đối cái này quen thuộc lại thế giới xa lạ, tràn đầy một loại khó tả phức tạp. Kế hoạch của hắn thành công, bố cục bắt cổ, giải thể vô tận tuyết nguyệt, hắn đạt được mình muốn, không có Thương Viêm thế giới. Ở thời đại này, hắn rốt cục có thể thực bày ra chính mình khát vọng, kiến tạo Phật quốc, đột phá thời cổ trên cảnh giới. Nhưng hắn sở hữu quen thuộc sinh linh đều biến mất, loại kia đưa mắt bắt phương, không ai có thể thản lộ cõi lòng hư vô cảm giác, nhường hắn trầm mặt xuống. Có thể đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Tô Trường Khanh vị trí, hoặc là nói là Tô Trường Khanh sau lưng cái kia đồng dạng hư huyễn hai đạo linh thể. Đã lâu không gặp, A Di Đà Phật trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười, nhìn về phía Tuyệt Tiên, Hãm Tiên hai người. Xác thực thật lâu rồi, không nghĩ tới thời gian qua đi vô số tuyết nguyệt, ngươi thế mà sống lại. Hãm Tiên nhìn về phía A Di Đà Phật thở dài một cái nói, tội gì khổ như thế chứ, lấy ngươi tài tình tiên tư, dù là trọng tu, đều sớm đủ để đứng hàng tuyệt đỉnh. Làm sao đến mức đợi đến hôm nay, khổ đợi dài dằng dặc thời gian. A Di Đà Phật lắc đầu nói, trọng tu không khó, nhưng ta tâm ý khó sửa đổi, sự thật chứng minh con đường của ta mới là đúng. Đúng cái rắm. Tuyệt Tiên tức giận, Viêm lúc trước vốn định chuyển cho ngươi đại đạo, có ai nghĩ được ngươi trực tiếp giải thể ta nói. Nếu ngươi không để tâm vào chuyện của bạn, dù là chỉ là nghe đạo một đoạn thời gian, đều không đến mức đi đến hôm nay. Đại đạo. A Di Đà Phật cười cợt, bình tĩnh nói, đường của ta chính là đại đạo. Hắn tiếng nói không lớn, không giống tại tranh luận, càng giống tại trình bày một sự thật. Ha ha. Hãm Tiên nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn lấy cái kia cây thương, lại nói một câu, ngươi là đại đạo. Nói, Hãm Tiên một chỉ Tô Nam trong tay đại thương thương. A Di Đà Phật sắc mặt như thường, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua. Có thể cái nhìn này lại làm cho hắn tâm thần đại chấn, thất thanh nỉ non, thương nếu như nói, trên thế giới này ai đối A Di Đà Phật ảnh hưởng lớn nhất, cái kia tất nhiên là Viêm. Đối phương là bằng hữu của hắn, đồng dạng cũng là hắn truyền đạo người, mà cùng Viêm cùng tên thương, đối với hắn ảnh hưởng cũng rất lớn. Bởi vì lúc trước thương kém chút giết hắn, Phật quốc gia tâm bại lộ về sau, đại thương thương cơ hồ trước tiên liền xuyên thủng độ ngực của hắn. Cái kia vô biên hung lệ khí tức, cùng cực hạn sát phạt chi ý, dù là bây giờ hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Thương tàn nhẫn, tại phát giác được hắn dã tâm trong nháy mắt, liền trực tiếp xuống sát thủ. Vẫn là Viêm thời khắc mấu chốt xuất thủ, cứu được hắn một cái mạng, nhưng cũng bởi vì Phật quốc sự tình trấn áp hắn một thời đại. Hắn chỗ lấy giải thể tán đạo, liền là bởi vì biết, có thương tại, kế hoạch của hắn không thể nào thành công. Cũng chưa từng nghĩ, hắn không tiếc tán đạo vạn vạn năm, trọng sinh xuất thế ngày đầu tiên, càng lại lần thấy được đại thương thương. Không người có thể hiểu loại kia kinh dị chấn động cảm giác, nhưng A Di Đà Phật đều cứ thế ngay tại chỗ. Các ngươi vô tận với nguyệt, vẫn như trước trốn không thoát Thương Viêm lòng bàn tay. Hãm Tiên lắc đầu nói, Thương Viêm đại lục là thương thế giới, hắn sẽ không cho phép ngươi thành lập Phật quốc. Đại thương xuất hiện, chúng ta sớm cũng không biết, là nhân quả, vẫn là cảnh cáo, ngươi tự mình cân nhắc. A Di Đà Phật nhìn về phía Đại thương thương thật lâu, sau đó ánh mắt đặt ở Tô Nam trên thân. Hắn nhìn thật lâu, đợi nghe được Hãng Tiên lời nói về sau, đột nhiên cười một tiếng, cảnh cáo. Nhân quả. Hãng Tiên, ngươi quá coi thường ta. Ta mặc dù tán đạo giải thể, nhưng ta Phật lại một mực tồn tại Tây vực. Tích lũy vạn vạn năm, ước vạn vạn hướng Phật chi nhân ý niệm, ngươi cho rằng ta vẫn là ta lúc ban đầu. Nói, hắn nhìn về phía Tô Nam cùng trong tay đối phương Đại thương thương, bình tĩnh nói, một thế này không người có thể ngăn trở ta, dù là thương tại thế, ta cũng chưa chắc sẽ sợ. Hãng Tiên, Tuyệt Tiên hai người nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến. Bọn hắn tựa hồ xem thường A Di Đà Phật những năm này tích lũy. Thương không thuyết phục được ngươi, vậy hắn đâu? Tuyệt Tiên chỉ hướng Tô Trường Khanh, quát hỏi, ngươi nhìn kỹ một chút, hắn là ai? Tuyệt Tiên nhìn không thấu Tô Trường Khanh thân phận, nhưng hắn dám khẳng định, A Di Đà Phật nhất định có thể. Tô Trường Khanh đến cùng là ai, hắn cũng không rõ ràng, nhưng đối phương tuyệt đối cùng Biêm có quan hệ. Hắn A Di Đà Phật nhìn về phía Tô Trường Khanh. Ngay từ đầu, lông mày của hắn hơi nhíu, mà phía sau sắc dần dần biến hóa. Nó trong mắt hiện lên vô tận Phật quang, thời gian trường hà hư ảnh tự nó trong mắt nổi lên sóng biển ngập trời. Mọi người không phát hiện được Hãng Tiên, Tuyệt Tiên hai người cũng đồng dạng nghe không được A Di Đà Phật cùng đối thoại của hai người, chỉ là cảm giác phiến thiên địa này đè nén người không tả nổi. Trọn vẹn qua nửa ngày, A Di Đà Phật vàng sáng chói ánh mắt mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn là ai? Hãng Tiên nhịn không được mở miệng hỏi, có phải hay không Viêm? Lúc này Tô Trường Khanh kinh ngạc nhìn về phía một bên Hãng Tiên. Hãng Tiên đám người trò chuyện, ngoại nhân đều nghe không được, cho dù là Tô Trường Khanh đều không ngoại lệ. Nhưng hắn lại có thể nhìn đến Hãng Tiên thần sắc biến hóa. Chuyện gì sẽ để cho Hãng Tiên khẩn trương như vậy? Tô Trường Khanh mặt lộ vẻ trầm tư, nhìn thoáng qua A Di Đà Phật chỗ. Mà trùng hợp, A Di Đà Phật ánh mắt cũng đang xem tới. Thân phận của hắn. A Di Đà Phật nhìn về phía Tô Trường Khanh ánh mắt mang theo kỳ dị, mang theo thương hại, mở miệng nói, ta có thể nhìn đến, lại không thể nói được. Tuyệt Tiên nhíu mày, vì sao? Trên người hắn nhân quả quá lớn. A Di Đà Phật lắc đầu nói, loại kia nhân quả, chính là cổ đều không chịu nổi. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, Viêm là hắn, nhưng hắn lại không phải Viêm. Hắn tồn tại là bị oanh. Không đợi A Di Đà Phật nói hết lời, cả tòa Phật quốc đều đột nhiên rung chuyển ra. Ngoại giới vô tận quy tắc nét vẽ, lít nha lít nhít một chút nhìn không thấy bờ điên cuồng vào tới. Nhân quả. Tuyệt Tiên, Hãng Tiên hai người thấy thế nhất thời tê cả da đầu. Những cái kia nét vẽ, không phải quy tắc, không phải pháp tắc, mà chính là từng đạo rắc rối phức tạp nhân quả. Người với người nghĩ ngộ, hiểu nhau, cùng bất luận cái gì tiếp xúc, tụ hợp, đều sẽ sinh ra to to nhỏ nhỏ nhân quả. Theo sinh linh trưởng thành quy tích càng dài, cái kia trên người nhân quả liền cũng càng nhiều. Nhưng những này kết xuống nhân quả, phần lớn không quan trọng gì, sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi biến mất. Chỉ có cùng một số sinh linh mạnh mẽ kết xuống nhân quả, mới có thể bền bỉ tồn tại, sẽ không bị thời gian quét đi. Mà lúc này ngoại giới hiện lên những cái kia bởi vì quả vải nỉ kẻ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều mang theo ngập trời nhân quả. Những sinh linh kia không chỉ có thực lực khủng bố, số lượng càng thêm dọa người. Một khi bị những này nhân quả cuốn thân, chính như A Di Đà Phật nói, dù là cổ đều không chịu nổi. Vô ý mạo phạm, tán. A Di Đà Phật miệng tụng kinh văn, những cái kia bởi vì quả dây mới dần dần tán đi, Phật quốc bình ổn. Sau đó, ánh mắt của hắn tại Tô Trường Khanh trên thân dừng lại chốc lát, nhìn về phía Hãng Tiên, Tuyệt Tiên hai người, xem ở hai người các ngươi trên mặt mũi, hôm nay ta không làm khó bọn hắn, đi thôi. Chờ quyết chiến lúc gặp lại. Bây giờ A Di Đà Phật bất quá vừa mới thức tỉnh một sợi ý thức. Thời gian kế tiếp, hắn muốn vì quyết chiến làm chút chuẩn bị. Việc này hai ta nói không tính. Hãng Tiên lắc đầu, chúng ta còn chưa nhận chủ, sẽ không can dự hắn bất cứ chuyện gì. A Di Đà Phật gật một cái, ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Khanh, mở miệng nói, hôm nay chạm đến là thôi, thối lui à. Tô, nô hai nhà người nghe vậy đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn bản cũng định từ chiến, cũng chưa từng nghĩ, đối phương thế mà liền để bọn hắn như thế đi rồi. Mà Phật giáo mọi người, đối với A Di Đà Phật lời nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho dù là vừa mới mặt lộ vẻ hận sắc Già Diệp, đều một mặt bình tĩnh, tựa như chỉ cần Phật mở miệng, cái kia hết thảy đều là đúng. Còn tốt, không có thật đánh lên. Võ Cửu Linh, Tô Nam đều là thở dài một hơi. Không có người biết, đối mặt A Di Đà Phật lúc, loại kia áp lực cực lớn. Dù là đối phương chỉ là một sợi thân niệm, nhưng vẫn như cũng mười phần khủng bố. Nếu là thật đánh lên, bọn hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Trên lệnh của song phương thực sự quá lớn. Thế mà, đang chờ Tô, nô hai nhà đang muốn rút lui thời điểm, Tô Trường Khanh lại tiến lên một bước, nhìn về phía A Di Đà Phật mở miệng nói, "Tiền bối, ta đã từng tu Phật đạo, nhưng ta tu Phật, không phải A Di Đà Phật." Lời này vừa nói ra, Tô nô hai già chúng người biến sắc, mà Phật giáo giả Diệp bọn người càng là trong nháy mắt gầm thét lên tiếng. Làm cản, A Di Đà Phật tại Phật giáo trong lòng mọi người, đó chính là vô thượng tồn tại. Dám đối A Di Đà Phật nói, chính mình tu không là đối phương Phật. Cái này tại Phật giáo mọi người nhìn lại, nào chỉ là đại bất kính, mà chính là muốn đánh rơi 18 tầng địa ngục, nên tận vô tận khổ sở dị đoan. Tại thế gian này, chỉ có một cái Phật. A Di Đà Phật nghe vậy thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, đó chính là A Di Đà Phật. Vì sao? Tô Trường Khanh tiến lên tiếng hỏi, Phật nói chúng sinh bình đẳng, vậy ta vì sao không thể là Phật? Ta nay cũng là nhân số, khám phá thế gian khó khăn người bị Phật, trái lại chúng sinh. A Di Đà Phật tụng niệm tự thân đạo chi chân ý, mở miệng nói, thí chủ khó khăn chưa tiêu, còn không cách nào bị Phật. Dứt lời, A Di Đà Phật quay người, vẫn chưa dự định cùng Tô Trường Khanh nói quá nhiều. Thân phận của đối phương hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng bây giờ cảnh giới vẫn là quá thấp, xa không đến có thể cùng hắn luận pháp tình trạng. Thế mà, đang lúc A Di Đà Phật quay người nháy mắt, Tô Trường Khanh thanh âm vang lên lần nữa. Chúng cộng sinh sành đời tên chúng sinh, ta xem Phật như xem chúng sinh đều là Phật, gì ta không được. Pháp ngã giai không, ta nói ta là Phật, vậy liền cũng là Phật. Tô Trường Khanh lời nói, nhường Phật giáo mọi người thần sắc lấp đầy nộ hỏa. Nhưng còn có một số đắc đạo cao tăng, nhìn về phía Tô Trường Khanh ánh mắt lại lấp đầy thật không thể tin. Lúc này, vốn muốn quay người rời đi A Di Đà Phật, cũng đột nhiên dừng bước. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tô Trường Khanh ánh mắt nghiêm túc một chút. Pháp ngã giai không, vạn vật bởi vì ta mà sinh, cách ta mà chết, bởi vì ta tồn tại, cho nên chúng sinh tồn tại, như thế chúng sinh bình đẳng. A Di Đà Phật nhỉ non tự nói, trong mắt giống như có hào quang lóe lên. Hắn tu Phật cả đời, còn là lần đầu tiên nghe được một loại khác chúng sinh bình đẳng hàm nghĩa. A Di Đà Phật chúng sinh bình đẳng, là chúng sinh đều là tín ngưỡng Phật từ đó trải qua khó khăn, đạt tới niết bàn siêu thoát. Nơi này nói bình đẳng, là chúng sinh kinh trải qua cực khổ cùng Phật mở dạng, chỉ cần khám phá khó khăn, liền có thể thành Phật. Thế mà, loại này bình đẳng là Phật đối chúng sinh định nghĩa. Đây là nhìn như bình đẳng, kỳ thực đem Phật đặt tới một loại địa vị siêu nhiên, bao trùm chúng sinh phía trên. Loại này giáo nghĩa, tự Phật xuất hiện thời điểm, một cho tới hôm nay, đều là như thế. Mặc kệ là giáo đồ, vẫn là Phật tự thân, đều chưa từng đối với cái này sinh ra qua hoài nghi. Nhưng tại hôm nay, một loại khác giáo nghĩa xuất hiện. Tô Trường Khanh đơn giản bốn chữ pháp ngã giai không liền đem A Di Đà Phật cái gọi là Phật kéo đến chân chính bình đẳng. Pháp, bởi vì ta nhìn đến, chạm đến, tu hành đến, cho nên tồn tại. Nhưng nếu ta không tồn tại, vậy thế giới này đều là giả tưởng hư ảo. Nơi này bình đẳng nhân vật chính, không còn là Phật mà chính là ta. Ta xem Phật là Phật, đó chính là Phật. Ta xem chúng sinh vì Phật, cái kia chúng sinh đều có thể vì Phật. Đây là lấy chúng sinh ta góc độ xuất hiện, đạt tới một loại không thể cãi lại, chân chính bình đẳng. Ngươi nói ngươi là Phật, nhưng nếu ta không tồn tại, cái kia Phật làm sao đến? Tô Trường Khanh nhìn về phía trong trầm tư A Di Đà Phật, mở miệng nói, Phật bản vô tướng, tướng do tâm sinh. Tiền bối Phật, không khỏi quá hẹp hỏi chút. Chương 327, tiểu thừa đại thừa. Luận đạo. Phật cúi đầu. Chương 327, tiểu thừa đại thừa. Luận đạo. Phật cúi đầu. Làm càn. Tô Trường Khanh dứt lời trong ngáy mắt, Già Diệp đã nộ hỏa ngập trời, quát lớn lên tiếng, ngươi là thân phận như thế nào, sao dám cùng ta Phật nói như thế? Lúc này không chỉ có là Già Diệp, Linh Sơn sở hữu Phật tu toàn bộ trợn mắt nhìn. Tựa như Tô Trường Khanh phạm vào vô cùng lớn sai lầm. Tô Trường Khanh nghe vậy bình tĩnh mở miệng nói, Phật nói chúng sinh bình đẳng, còn phải xem thân phận hay sao? Đã là bình đẳng, vì sao Phật như thế đặc thù? Chân chính Phật là trợ chúng sinh thoát ly khổ ách, mà không phải chế tạo khó khăn. Phật giả phải có chí lớn, đại chí hướng, lòng mang chúng sinh người, mới là ta trong lòng chi Phật. Đây cơ hồ lật đổ Phật môn giáo nghĩa lời nói, nhường tại chỗ sở hữu Phật tu đều là mặt lộ vẻ nộ hỏa cùng chấn động. Bọn hắn vì Tô Trường Khanh mạo phạm Phật mà phẫn nộ. Nhưng bởi vì Tô Trường Khanh nói tới Phật mà chấn động, bọn hắn muốn phản bác, có thể sau cùng lại tìm không thấy phản bác lý do. A Di Đà Phật Phật hẹp hỏi sao? Đó là tất nhiên. Bởi vì trong thiên hạ, trừ A Di Đà Phật bên ngoài, không có người thứ hai có thể thành Phật. Điểm này, từ vô tận tuế nguyệt bên trong, Phật giáo chưa bao giờ có người thành đế liền có thể nhìn ra. A Di Đà Phật Phật, quá độc. Mà Tô Trường Khanh Phật thì quá lớn, lớn đến mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Chúng sinh đều là Phật. Đây chẳng phải là chân chính Phật quốc? Linh Sơn trên, một tên vừa tiến vào không lâu Sa Di nỉ non lên tiếng. Mà cũng chính là câu nói này, nhường một mực trầm tư A Di Đà Phật toàn thân chấn động, trong mắt đồng tử thích chặt. Phật quốc, đây mới thực sự là Phật quốc sao? Phật quốc là A Di Đà Phật tu đạo đến bây giờ cả đời truy cầu. Hắn vốn cho rằng, muốn thành lập Phật quốc, chỉ có độ hóa chúng sinh, lấy tự thân chi lực, uy áp và giới, nhường Phật ánh sáng chiếu sáng thiên địa mỗi khắp ngõ ngách, hủy bỏ thiên hạ và pháp, độc tôn Phật đạo, làm vạn tộc đều là tu Phật đạo thời điểm, chính là Phật quốc thành lập lúc. Đây là A Di Đà Phật duy nhất có thể nghĩ tới. Hoặc là nói, hắn tu hành Phật đạo chân ý chỉ có cái này một cái biện pháp có thể làm được. Thế mà, hôm nay một cái tiểu Sa Di lời nói, nhường hắn như bị sét đánh, ngốc đứng ở tại chỗ. Phật quốc, nguyên lai còn có một loại khả năng đi thực hiện. Đó chính là, chúng sinh đều là Phật. Hắn Phật đạo, là uy áp chư thiên, Phật quang phổ chiếu, thành lập Phật quốc. Mà Tô Trường Khanh nói, lại là người người thành Phật, khi đó căn bản không cần thành lập Phật quốc lại tự mình thành lập. Hai cái này, có bản chất khác nhau. Một cái uy áp, một cái tự nguyện, cao thấp biết liền. Không nói tu vi cảnh giới, chỉ nói giáo nghĩa cùng Phật đạo chân lý, A Di Đà Phật cơ hồ bại hoàn toàn. Hẹp hỏi. A Di Đà Phật lẩm bẩm tự nói. Câu nói này, lúc trước Viêm đã từng nói với hắn. Nhưng hắn lúc đó đã bị chính mình Phật quốc to lớn khát vọng bao phủ, hoàn toàn nghe không vào. Có thể hôm nay, làm loại này giống như Viêm người, lần nữa nói ra lời này, hắn lại có hoàn toàn mới cảm thụ. Lúc này không chỉ có là hắn, thì liền một bên Hám Tiên, Tuyệt Tiên hai người, nhìn về phía Tô Trường Khanh ánh mắt đều lấp loé kinh hãi. Hắn đối Phật lý giải, lại cùng Viêm không khác nhau chút nào. Hám Tiên thất thần lẩm bẩm, Tuyệt Tiên, hắn thật không phải là Viêm sao? Tuyệt Tiên không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Trường Khanh. Có thể nửa ngày sau đó, hắn vô lực thở dài nói, không biết, trừ phi tứ kiếm hợp nhất, thành tựu cổ chi đỉnh phong. Không phải vậy, trên người hắn gút mắt nhân quả, sẽ che đậy hết thảy. Hám Tiên không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn về phía đối diện A Di Đà Phật. Lúc này mặc kệ Tô Trường Khanh có phải hay không Viêm, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Tô Trường Khanh phải chăng có thể chuyển biến A Di Đà Phật ý nghĩ? Nếu là có thể nhường A Di Đà Phật cải biến, cái kia đại lục đều sẽ có một vị mạnh đến kinh khủng đồng bọn. Có thể nếu không thể cái kia tương lai quyết chiến, khả năng liền không chỉ là tà ma. Trường Khanh, ngươi chọc giận hắn làm gì? Người này rất nguy hiểm, chúng ta không bằng cứ vậy rời đi. Nhìn đến Tô Trường Khanh cái này cử chỉ mạo hiểm, Võ Cửu Linh nhịn không được truyền âm mở miệng. Lão sư, Tây Bực đối với ta rất trọng yếu. Ta pháp cần truyền đạo chúng sinh, mượn chúng sinh chi lực, hoàn thiện tự thân pháp tắc. Tô Trường Khanh bất đắc dĩ nói, tân pháp truyền thừa rất khó khăn, chỉ có lật đổ một phương đạo thống, ta pháp mới có thể làm cho người tiếp nhận. Tây Bực, đây là ta cơ hội duy nhất. Hắn đương nhiên biết A Di Đà Phật rất mạnh, nhưng không cần thiết, hắn cũng không muốn trêu chọc đối phương. Nhưng hắn tiến lên con đường liên quan đến đạo thống chi tranh, mà bản thân hắn liền có đại thừa Phật pháp giáo nghĩa tại thân. Như thế cơ hội ngàn năm một thở như là bỏ lỡ, hắn còn không biết muốn đợi bao lâu. Bởi vậy, cho dù biết nguy hiểm, hắn cũng muốn thử một lần. Tân pháp, truyền đạo chúng sinh. Võ Cửu Linh nghe vậy ánh mắt lộ ra chấn động. Hắn còn là lần đầu tiên biết Tô Trường Khanh muốn đi đường, càng thêm đối phương con đường khó khăn mà cảm thấy ngạc nhiên. Như thế nào tân pháp? Thiên hạ 3000 đại đạo giống nhau, nhưng tu luyện phương pháp không giống nhau. Tân pháp chính là muốn lật đổ thần thể, thần linh, thần tướng, thần pháp, thần tác đầu này hoàn chỉnh trưởng không pháp tắc hệ thống. Thương Viêm đại lục tu hành đến bây giờ, bộ này hệ thống đã thâm căn cố đế, cơ hồ không ai có thể dao động. Bây giờ nếu là tân pháp xuất hiện, đó cùng dị đoan không có gì khác biệt, thậm chí so tà ma còn đáng sợ hơn. Bởi vì đây là tại dao động đại lục tu hành căn cơ. Thiên hạ sở hữu đạo thống, không ai sẽ đồng ý việc này. Truyền đạo chúng sinh, còn muốn phổ biến tân pháp, Võ Cửu Linh cười khổ nỉ non, đây là một con đường chết ta, ngươi làm sao có thể đi thông? Trừ phi, không biết nghĩ tới điều gì, Võ Cửu Linh ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn về phía xa phương thiên địa. Trừ phi, có một mảnh thiên địa mới. Nghĩ đến cái này, Võ Cửu Linh nhìn Tô Trường Khanh một chút, sau đó rủ xuống lông mày rơi vào trầm tư. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, A Di Đà Phật đứng yên thật lâu, sau đó một bước đi tới trên trời cao khoanh chân ngồi xuống. Hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Khanh, có thể hay không chỉ giáo? Lời này rơi xuống, Linh Sơn, Tây Bực Vô Tận Phật Tu đều ngạc nhiên biến sắc. Đây là muốn luận đạo? Đường đường A Di Đà Phật, chúng Phật chi tổ, lại muốn cùng một tên chỉ là thần pháp cảnh tiểu tu sĩ luận đạo? Tình cảnh này, đừng nói là Tây Bực Phật Tu, liền xem như Tô Nam cùng Võ Cửu Linh bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi. Trường Khanh, sẽ còn Phật pháp? Tô Nam nhịn không được hỏi. Hẳn là biết a. Võ Cửu Linh không xác định nhỉ nó nói, ban đầu ở Tiểu Tiên Tông, Phật Phong Phong chủ đã cho Trường Khanh không ít Phật môn bí tịch. Một bên Tô Nam cùng mọi người tại đây nghe vậy đều là khỏe miệng hơi co. Cầm Phật Phong Phong chủ cho bí tịch, đi cùng Phật tổ luận đạo. Này làm sao nhìn đều cảm giác không đáng tin cậy, sợ là người Phong chủ kia đích thân đến, nhìn thấy A Di Đà Phật đều phải quỳ xuống. Xem một chút đi, tình huống không đúng, quản hắn là cái gì Phật không Phật tổ, đánh lại nói. Tô Nam ánh mắt hung ác, nắm chặt trường thương trong tay. Đại thương thương lấp lóe u ám quan mang, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn tới. Trên không, A Di Đà Phật cùng Tô Trường Khanh hai người ngồi đối diện nhau. Hai người hình tượng có vô cùng lớn chênh lệch. A Di Đà Phật chỗ tại sau lưng, Phật quang mở mịt như mênh mông biển lớn, như thân phụ kim luân Phật quang phổ chiếu. Mà Tô Trường Khanh chỗ thanh phong vân đạm, không có chút nào lạ thường. Tây Vực Vô Tận Phật tu toàn bộ chú mục, nhìn về phía Tô Trường Khanh trong ánh mắt có xem thường, có nộ hỏa. Dám cùng Phật tổ luận đạo, không biết sống chết. Cái này tựa hồ là phần lớn Phật tu suy nghĩ trong lòng. Phật một chữ này tại Tây Vực, so thiên địa còn nặng hơn. Thế mà, so với cái khác Phật tu khinh thị, A Di Đà Phật lại không có bất kỳ cái gì chủ quan. Hắn tu chỉnh quần áo, ánh mắt yên tĩnh nghiêm túc, nhìn về phía Tô Trường Khanh ánh mắt như nhìn một vị ngang hàng tồn tại. Đạo hữu ngàn vạn, Phật cũng chỉ có một cái, ta Phật chính là A Di Đà Phật. Luận đạo, cách nói, câu nói đầu tiên chính là trình bày căn cơ gia môn. Đó có thể thấy được, A Di Đà Phật đối với lần này luận đạo mười phần coi trọng. Đạo vô cùng, pháp vô tận, Phật vốn là đạo, làm sao đến chỉ có Phật một người câu chuyện. Tô Trường Khanh ngồi xếp bằng, tựa hồ không có chút nào bị A Di Đà Phật cảnh giới, thân phận ảnh hưởng. Hán tư thái thư giãn thích ý, thần sắc không vui không buồn, tựa như là tại đối mặt một cái bình đẳng sinh linh, mỉm cười mở miệng, một người Phật, đường quá trượt, đành phải tiểu thừa. Mà chúng sinh đều là Phật, mới là đường hoàng đại đạo, này vị đại thừa. Lúc này phía dưới, Tây Vực Vô Tận Phật tu đều đang ngước nhìn cái kia luận đạo hai tôn. Phật, mà ai cũng không thầm nghĩ, cái này vừa mới bắt đầu, A Di Đà Phật liền rơi hạ phong. Một cái tiểu thừa một cái đại thừa, tự Phật căn nguyên căn cơ nói lên, liền có chênh lệch. Thế mà, tu Phật vô số tuế nguyệt A Di Đà Phật, cũng sẽ không như thế liền dao động tâm bên trong kiên trì. Hắn chậm rãi mở miệng, như chân Phật tụng kinh giảng đạo, ta chi Phật pháp, lấy tứ thánh đế làm gốc, khổ, tập, diệt, đạo, nhường chúng sinh nhận rõ thế gian khó khăn, biết được khổ căn nguyên. Theo mà chặt đức phiền nghĩ, chứng được A La Hán quả vị, khám phá sinh tử luân hồi, có thể siêu thoát. Tô Trường Khanh thức hải lan lộn, cổ lão ký ức từng cái hiện lên, Phật giả, không làm tự thân cầu yên vui, chỉ mong chúng sinh đến cách khổ. Bồ Tát phát Bồ đề tâm, đi lục độ và đi, trải qua vô số kiếp, trợ chúng sinh đều là thành Phật, nhập hồng trần, khám sinh tử, trợ thế nhân, nơi là đại thừa. Phía dưới Phật tu vô số, bọn hắn bản đối A Di Đà Phật có lòng tin tuyệt đối cùng thành kính. Nhưng làm Tô Trường Khanh tiếng nói vừa ra, vô số Phật tu lại đứng chết chân tại chỗ. Không làm tự thân cầu yên vui, chỉ mong chúng sinh đến cách khổ. Phật môn thường nói, ngã Phật từ bi, nhưng nếu từ bi cụ giống, tựa hồ đại thừa Phật pháp mới thật sự là lòng dạ từ bi. Mà tiểu thừa từ bi là chỉ có đối với mình, đối Phật từ bi. Giờ khắc này, hẹp hòi tiểu thừa mấy chữ mắt, nhường mọi người có mới trải nghiệm. Cá nhân siêu thoát đã không dễ, phổ độ chúng sinh sao mà khó? Vì sao không chuyên chú tự thân, đợi tự thân giải thoát, lại đi độ hóa người khác? A Di Đà Phật trong thần sắc mang theo không hiểu, nói là lại bàn về đạo, lại càng nhiều giống như là lại hỏi thăm, khao khát một đáp án. Ngươi lại như thế nào biết rõ, độ hóa người khác, không phải tự thân tu hành. Tô Trường Khanh một câu, nhường A Di Đà Phật nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. Nhập hồng trần, khám bạc kiếp, trợ thế nhân, đến chánh quả. Ngươi tương trợ mỗi người, tiêu trừ mỗi một cái kiếp nạn, chính mình chẳng lẽ không phải tại kinh lịch sao? Ngươi trợ chúng sinh giúp ngươi, cái kia kinh lịch mỗi một cái kiếp nạn, chẳng lẽ không phải ngươi tại khám phá chính mình tâm ma, ma luyện chính mình tu hành? Tô Trường Khanh nhìn về phía A Di Đà Phật, chắp tay trước ngực cười nói, Phật ứng với mắt chúng sinh, mà không phải tự thân một góc. Đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, Phật lòng dạ hẳn là rộng lớn bát ngát, từ bi thế nhân. Bù bù. Tô Trường Khanh lời nói tựa hồ ẩn chứa thiên đạo chí lý. Bản thân không dị tượng hắn, sau lưng đột nhiên hiện lên từng sợi vô cùng tinh thuần Phật ý, những cái kia Phật ý biến ảo vô tận sinh linh, rơi vào Tô Trường Khanh sau lưng, từng cái chắp tay trước ngực, trên mặt cảm kích. Tây vực vô số Phật tu nhìn thấy một màn này đều là sửng sợ. Những cái kia hư huyễn thân ảnh bên trong, có rất nhiều bọn hắn quen thuộc tồn tại. Đó là đang đuổi tìm Phật con đường trên, bị Tây vực kim sa thôn vẻ khổ hải người. Hôm nay Tô Trường Khanh Phật đạo chân lý, để bọn hắn triệt để thanh tỉnh, minh bạch cái gì mới là Phật. Trước kia, Tây vực trên mặt đất khổ hải tăng, từng cái mặc dù thành kính, nhưng đều là mặt lộ vẻ đau khổ. Mà bây giờ, Tô Trường Khanh sau lưng tăng nhân đồng dạng thành kính, có thể trong thần sắc trầm ngập, lại không có chút nào đắng chát, ngược lại là lấp đầy điềm tĩnh, an bình nụ cười. Linh Sơn trên rất nhiều cao tăng nhìn thấy một màn này đều ngẩn người tại chỗ. Vì sao đạp vào Tây vực khổ hải người, phần lớn sắc mặt đau khổ? Bởi vì những người kia chính là bởi vì gặp các loại cướp mới đến Phật môn tìm kiếm siêu thoát, giải cứu chi pháp. Có thể Linh Sơn là làm sao làm? Bọn hắn vẫn chưa trợ giúp bất kỳ người nào, ngược lại lấy vô tận biển cắt làm khảo nghiệm. Tại chúng sinh cướp phía trên lại tăng lên rất nhiều khó khăn. Bởi vì Phật nói qua, chỉ có khám phá khó khăn, nhận biết khó khăn mới có thể siêu thoát ra ngoài. Trước kia Phật tu đối với cái này coi là chí lý, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nhưng hôm nay nhìn đến Tô Trường Khanh sau lưng, cái kia từng sợi chấp niệm hóa thành tinh thuần Phật ý, bọn hắn nao hải đột nhiên dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Phật, thật liên là đúng sao? Chân chính Phật, không phải là giống Tô Trường Khanh nói như thế, cứu trợ thế nhân, lấy lòng dạ từ bi sao? Đại thừa Phật pháp, nhập thế cứu người, lấy thân ứng kiếp, ma luyện bản thân, lợi mình lợi tha. Tiểu thừa Phật pháp, nhận biết khó khăn, chế tạo khó khăn, khám phá khó khăn, thiệt người lợi mình. Hai cái này mục đích đều là siêu thoát, đều là thành Phật. Có thể một cái là hẹp hòi tự thân Phật, một cái là cứu trợ thế gian chúng sinh Phật. Cả hai, ai mới là đúng? Tây vực vô số Phật tu lặng ngắt như tờ, trong lòng bọn họ đối với Phật lý niệm, nhiều năm qua lần thứ nhất bị kịch liệt trùng kích, mà điểm này cũng bị A Di Đà Phật rõ ràng cảm giác được. Tô Trường Khanh Phật đạo chi ngôn đã giao động gốc rễ của hắn, đổi lại người khác, sớm đã ngay tại chỗ giết chết, sao sẽ còn tiếp tục luận đạo? Thế mà, A Di Đà Phật lại tựa như không có phát giác đồng dạng, vẫn tại rủ xuống lông mày trầm tư. Hắn tại lý giải đại thừa Phật pháp áo nghĩa, cùng mình nói tu tiểu thừa Phật pháp từng cái ứng đối. Chúng sinh căn tính không đồng nhất, thiện ác khó phân biệt, lại nên như thế nào độ hóa? Lúc này lấy lòng dạ từ bi, lấy trí làm dẫn, lấy Phật pháp tinh diệu nghĩa lý điểm hóa. Tiểu thừa Phật pháp chú trọng cầm phong bị, nghiêm thủ giới luật đường vân, này pháp đúng không? Cầm phong bị tự nhiên không gì là không thể, nhưng càng ứng lấy Bồ đề tâm làm gốc, chỉ cần phát tâm thuần chủng, cũng làm vì đại thành A Di Đà Phật cùng Tô Trường Khanh hai người ngồi cao thiên cung, tinh nói Phật pháp áo nghĩa. Bất quá, lời của hai người tự ngay từ đầu luận đạo, chậm rãi trở thành A Di Đà Phật thỉnh giáo. Tô Trường Khanh tinh diệu Phật pháp áo nghĩa lệnh Tây vực Phật quốc chấn động, cho đến sau cùng, một viên to lớn Bồ đề cổ thụ hiện lên ở sau lưng hắn. Mênh mông Phật vận trùng thiên, Tô Trường Khanh thanh âm dần dần thật lớn. Hắn từ bắt đầu phong khinh vân đạo, một cho tới hôm nay, tựa như trở thành chân chính Phật. Lần này luận đạo nói rất lâu, đảo mắt 3 ngày mà qua. Lúc này Tô Trường Khanh Phật quang trùng thiên, tạo hóa ngọc điệp trên Phật đạo phát tác, sớm đã chẳng biết lúc nào đi tới biên mãn. Mà đối diện A Di Đà Phật, trên mặt thần sắc rất phức tạp. Có tin mừng, có ám niệm, có không cam lòng, có do dự, hai loại Phật pháp chân ý không ngừng từ đáy lòng của hắn xen lẫn va chạm. Làm qua thật lâu, A Di Đà Phật mới lặng yên đứng dậy. Hắn nhìn về phía Tô Trường Khanh, chắp tay trước ngực không người mà bái, giảng đạo tri ân, khắc trong tâm hàm. Trước kia A Di Đà Phật một mực không hiểu, Viêm nói tới đi lầm đường, đến cùng sai tại chỗ nào? Mà bây giờ, hắn triệt để minh bạch. Chương 328, ban cho pháp, truyền đạo. Thiên kiếp lại hiện ra. Chương 328, ban cho pháp, truyền đạo. Thiên kiếp lại hiện ra. Phí thời gian vạn năm, hôm nay mới biết đại đạo như thế nào. A Di Đà Phật trong thần sắc mang theo vẻ cô đơn. Hắn rốt cuộc biết con đường của mình, vì trước kia phí thời gian tuế nguyệt mà cảm thấy tiếc hận. Đại thừa Phật pháp huyền ảo, mặc kệ là giáo nghĩa vẫn là chân lý, đều viễn siêu hắn chỗ tu Phật pháp. Như hắn lúc trước sớm biết này pháp, như hắn nghe Viêm khuyên can, như hắn đã chậm. A Di Đà Phật đột nhiên thở dài, trong thần sắc vắng vẻ càng đậm. Nếu là lúc trước, hắn còn có trọng tu cơ hội, nhưng hôm nay, quyết chiến tương lai, đây là sau cùng một thế, hắn đã không có thời gian. Thế gian tiếc nuối nhất chính là cái gì? Đối với A Di Đà Phật tới nói, là thấy được đại đạo chân đế, cũng rốt cuộc vô duyên tiến về, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Tô Trường Khanh tựa như biết A Di Đà Phật suy nghĩ trong lòng, than nhẹ mở miệng. A Di Đà Phật đã biết rõ chính mình là sai, cũng nên quay đầu lại. Hãng Tiên thấy thế sắc mặt phức tạp mở miệng nói, nếu là biết, cũng đều vì ngươi cao hứng. Ha ha. A Di Đà Phật nghe vậy lắc đầu cười cợt, như lúc trước ta biết rõ đại thừa Phật pháp tồn tại, tất nhiên sẽ liều lĩnh trọng tu, đi xem một cái Phật cuối cùng, nhìn xem Phật hương thịnh. nhưng hôm nay ta đã vô pháp quay đầu. A Di Đà Phật nhìn về phía to lớn Tây vực Phật quốc, nhìn về phía cái kia không ngừng ngưng thực đế lộ, nhẹ giọng mở miệng, đã sai, vậy liền sai đến cùng a. Bằng vào ta cả đời tâm huyết, đi nhìn một chút đại đạo cũng tốt. Hãng Tiên, Tuyệt Tiên hai người nghe vậy biến sắc. Bọn hắn minh bạch, từ hôm nay trở đi, cái thế giới này đều sẽ lại xuất hiện một vị không chút thua kém tà ma đại địch. A Di Đà Phật. Tích lũy vô số tuế nguyệt A Di Đà Phật, ai cũng không biết đối phương đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Một khi đối phương quyết tâm muốn thành lập Phật quốc, vậy trừ đương đại cổ không ai cản nổi. Mặc dù ta trọng tu vô vọng, nhưng còn muốn đa tạ ngươi, nhường ta biết Phật đạo chân lý. A Di Đà Phật nhìn về phía Tô Trường Khanh, trầm ngâm mở miệng nói, trên người ngươi nhân quả quá nặng, tương lai có vô cùng lớn trách nhiệm ở trên người. Ta không cách nào cải biến ngươi tương lai, hôm nay nhân quả. Nói, A Di Đà Phật hai ngón Phật quang bao phủ, một điểm Tô Trường Khanh mi tâm. Ngươi truyền ta Phật môn đại đạo, ta thụ ngươi Phật môn mạnh nhất bí pháp. Vâng. Vô tận Phật môn huyền ảo chân ý, trong nháy mắt tự Tô Trường Khanh thức hải hiện lên. Một phần vô cùng phức tạp kinh văn, hóa thành từng đạo thần dị đường vân, hóa thành năm cái vàng sáng chói chữ lớn. Tha hóa tự tại thiên Tô Trường Khanh nỉ non lên tiếng, trong mắt mang theo vô biên chấn động. Này pháp huyền ảo trình độ, cho dù lấy ngộ tính của hắn đều nhất thời lĩnh hội không đấu. Nhưng có thể khẳng định là, đạo pháp môn này cường hãn, so cổ chi truyền thừa cũng không thua bao nhiêu, thậm chí cường hãn hơn. Tha hóa tự tại thiên, có thể hóa quá khứ, tương lai, hiện tại, tam thế một thân. A Di Đà Phật mỉm cười mở miệng nói, ta sở dĩ có thể giải thể tán đạo vô số năm, vẫn như cũ nhưng thức tỉnh nguyên nhân, liền là bởi vì này pháp. Thiên Phật là ta hiện tại thân, mà A Di Đà Phật là đi qua thân. Lấy thiên Phật gắn liền với thời gian không neo điểm, mượn lấy Phật môn mật pháp, có thể khiến ta trở lại hiện tại. Tô Trường Khanh nghe vậy ánh mắt lộ ra kinh hãi. Có thể hóa quá khứ, tương lai chính mình xuất hiện. Này pháp không chỉ có liên quan đến thời không đại đạo, thậm chí còn có luân hồi bí pháp, mười phần huyền ảo. Càng quan trọng hơn, ta có phải hay không? Có thể bằng vào này pháp, biết được quá khứ của ta, thăm dò tương lai của ta. Ý tưởng này qua dâng lên, Tô Trường Khanh trong mắt đột nhiên quang mang sáng rõ. Có thể lúc này, A Di Đà Phật tựa như nhìn ra Tô Trường Khanh suy nghĩ, lắc đầu nói, "Này pháp ngươi chỉ có thể dùng một nửa." "Vì sao?" Tô Trường Khanh không hiểu hỏi. "Bởi vì ngươi chưa từng có đi." A Di Đà Phật trong mắt mang theo thương hại, giống như thông qua thời gian trường hà nhìn thấy cái gì. Tô Trường Khanh nghe vậy trầm mặc, trong mắt thậm chí có từng điểm mê mang. "Chưa từng có đi là có ý gì?" Hắn bắt đầu vốn cho là mình là Thiên Y Liễu, sau đó cho là mình là Viêm chuyển thế. Nhưng hôm nay, A Di Đà Phật lại nói mình cũng chưa qua đi. Vậy hắn là như thế nào đi tới nơi này thế gian? Chẳng biết tại sao, Tô Trường Khanh đột nhiên nhớ tới lúc trước đạo tôn theo như lời nói. Hắn là ngươi, nhưng ngươi lại không phải hắn. Tô Trường Khanh cau mày, nỉ non lên tiếng, ta đến cùng là ai? Là ai rất trọng yếu sao? A Di Đà Phật nghe vậy lại cười nói, có lẽ là ngươi không biết ngươi là ai lúc, cái kia mới là thật ngươi. Tô Trường Khanh nghe vậy sững sờ, trong lòng giống như có điều nộ ra. Ngươi truyền ta đạo, ta thụ ngươi pháp, hôm nay nhân quả đã đức. A Di Đà Phật nhìn về phía Tô Trường Khanh, chắp tay trước ngực tụng niệm Phật hiệu, ngày sau ngươi ta là địch không phải bạn, chờ thời điểm gặp lại, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Dứt lời, hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía Linh Sơn cùng Tây vực rất nhiều Phật tu. Lúc này chư Phật đang nhìn hướng A Di Đà Phật lúc, ánh mắt đã có chút bất động. Theo lúc đầu vô cùng thành kính, cho tới bây giờ rất nhỏ hoài nghi. Tiểu thừa Phật pháp cùng đại thừa Phật pháp ở giữa luận đạo, đối với những người khác khả năng ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với những này Phật tu tới nói, lại phảng phất mở ra một vùng trời mới. Nguyên lai, Phật còn có thể dạng này tu. Đại đạo không tại Linh Sơn, tại các ngươi dưới chân. A Di Đà Phật thật lớn âm thanh vang lên, muốn tu đại thừa Phật pháp người, có thể tự mình tiến về. Tiểu thừa một đạo. Tiếng nói của hắn dừng lại, sau đó lấp đầy thanh âm kiên định vang lên, có một mình ta liền đủ. Thanh âm rơi xuống, cây bực vô tận Phật quang như nhũ yến quy xảo giống như, đều tràn vào A Di Đà Phật thể nội. Cả người hắn phát ra ánh sáng, một bước rơi xuống đã biến mất không thấy gì nữa. Linh Sơn phía trên rất nhiều Phật tu nghe vậy, tựa như rời khỏi nhà hài tử, trong thần sắc hiện lên luống cuống. Phật rời đi, để bọn hắn lạc mất phương hướng, không biết ngày sau muốn đi hướng phương nào. Chỉ có một ít hình như có minh ngộ cao tăng, miệng tụng Phật hiệu, từng bước đi hướng cái kia Tây vực Kim Xá chi địa. Mỗi một bước rơi xuống, cả người tu vi liền tán đi một bộ phận. Già Diệp trong mắt có do dự, có hướng tới, không biết làm gì quyết định. Cuối cùng, hắn chỉ là khẽ thở dài một tiếng nhìn thoáng qua Linh Sơn, quay người đi theo A Di Đà Phật bước chân mà đi. Thời gian không dài, lớn như vậy Linh Sơn đã chỉ có chút ít mấy người. Tây vực Phật môn chỉ còn trên danh nghĩa, có thể thay vào đó là một loại tên là Đại Thừa Phật Pháp Hỏa Chủng Tự Đại Lục dần dần tiêu đốt. "Tiểu tử, ngươi về sau sợ là sẽ phải thành vạn Phật chi tổ a." Võ Cửu Linh nhìn về phía những cái kia rời đi Phật tu, cảm thán lên tiếng nói, "Đây cũng là đạo thống chi tranh đáng sợ. Mặc kệ mạnh cỡ nào thế lực, một khi bị thua phút chốc liền sẽ sụp đổ. Bởi vì nhân tâm đã tán. Vạn Phật chi tổ ta không hứng thú, nhưng đạo tổ danh xưng, ta ngược lại là có thể tranh thủ một phen." Tô Trường Khanh nhìn về phía to lớn Tây vực, bị vội mở miệng, liền từ cái này Tây vực bắt đầu đi. Dứt lời, Tô Trường Khanh cao cứ trên 9 tầng trời, quanh thân Phật quang phổ chiếu, hấp dẫn vô tận chúng sinh ánh mắt. Nếu là thường ngày, Tô Trường Khanh cử động như vậy, không có bất luận kẻ nào quan tâm. Nhưng bây giờ tại Tây vực, Tô Trường Khanh danh tiếng, sợ là không ai không biết, không người không hay. Dù sao đó là thắng qua Phật người. Cũng chính vì vậy, Tô Trường Khanh vừa mới có cử động, liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Đây đối với chuẩn bị truyền đạo cách nói Tô Trường Khanh tới nói, tiết kiệm được thời gian dài. "Trường Khanh, đây là muốn làm gì?" Tô Nam thấy thế sững sờ. Đến thời điểm, Trường Khanh cũng không có cùng hắn nói, còn có chuyện này. Ngươi nhi tử muốn truyền tân pháp. Võ Cửu Linh cảm thán mở miệng nói, tân pháp. Tô Nam nghe xong nhất thời tê cả da đầu, hắn từ đâu tới tân pháp? Dám ở đại lục truyền tân pháp, cái này không bị thiên hạ thế lực truy sát. Võ Cửu Linh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thiếu niên, nói khẽ, bắt đầu ta cũng cảm thấy không thể nào. Nhưng bây giờ, tại cái này Tây vực, Trường Khanh thế nhưng là thắng qua Phật người. Tô Nam nghe vậy thần sắc cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Tây vực vô tận sinh linh cùng nhận thần sắc, không khỏi nhỉ non lên tiếng, tiểu tử này cùng A Di Đà Phật luận đạo, là đã sớm nghĩ kỹ. Tân pháp. Nghe được một bên nói chuyện hám tiền, lúc này cũng không khỏi sửng sở, thiên đạo có đẩy ra mới tu luyện phương hướng sao? Làm sao có thể? Tuyệt Tiên lắc đầu nói, hiện tại thiên đạo tự thân cũng khó khăn bảo vệ, nơi nào còn có tâm tình đi cải cách hệ thống tu luyện. Cái này tân pháp, chính hắn ngộ. Hám Tiên nghe vậy nhất thời thật không thể tin nhìn về phía trên không. Pháp không phải bất luận kẻ nào sáng lập, mà chính là thiên đạo sinh ra mới bắt đầu, tự mình dựng dục cho chúng sinh tu luyện pháp tắc phương hướng. Nói một cách khác, sáng chế mới pháp là thiên đạo làm sự tình. Tỷ như, sơ sinh thiên đạo không ngừng trưởng thành, sẽ dần dần cải cách chúng sinh pháp môn tu luyện, từ đó hoàn thiện, cất cao nhường thế giới của mình sinh linh tu hành hệ thống. Theo đạo lý mà nói, Thương Viêm đại lục sinh ra lâu như thế, pháp môn tu luyện sớm nên cải tiến. Thế mà, bởi vì phong ấn tà ma, thiên đạo hao phí lực lượng quá nhiều, sớm đã không còn khí lực đi thai nghén tân pháp. Nói cách khác, Thương Viêm đại lục tu hành hệ thống, nhưng thật ra là lạc hậu. Bởi vì thiên đạo khốn cảnh, dẫn đến đại lục phương pháp tu hành dậm chân tại chỗ nhiều năm. Có thể chuyện thế này, coi như vạn vật chúng sinh tại gấp cũng không có cách, cái này căn bản cũng không phải là bọn họ chỗ có thể cải biến được. Nhưng lại tại hôm nay, tân pháp không có dấu hiệu nào xuất hiện. Hắn đang nói đùa gì vậy, tân pháp cũng là sinh linh có thể tùy tiện cải biến. Hám Tiên khó có thể tin lẩm bẩm tự nói, trừ phi hắn là thiên đạo, không phải vậy Tuyệt Tiên lắc đầu, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, từng đạo to lớn thanh âm, đột nhiên chi thiên tế rơi xuống. Tinh tàng huyền tất hiếu, khí tuôn ra giang cung triều, chỉ toàn ngọc đốt phản cấu, quy khư gang, cầu âm dương nấu khảm ly, long hổ hội đan tiêu, cựu truyền thông minh chỗ, chân hỏa rèn kim mầm. Tràn ngập thiên địa chí lý thật lớn thanh âm, tự Tây vực trên không vang vọng. Tây vực vô tận sinh linh nghe vậy sững sờ. Bọn hắn vốn cho rằng Tô Trường Khanh là muốn nói Phật pháp, cũng chưa từng nghĩ cái này chuyển xuống pháp môn, lại hết sức là thủ. Mà khi bọn hắn nghe một đoạn về sau, thần sắc đột nhiên đại biến. Đây là pháp môn tu luyện, tân pháp. Rất nhiều sinh linh tinh thần chấn động, bắt đầu cẩn thận nghe giảng cái này đặc lập độc hành mới hệ thống. Mà lúc này Tô Nam, Võ Cửu Linh chờ đại năng, cũng đồng dạng đang nghe. Tô Trường Khanh lúc này giảng, vẫn chỉ là tân pháp ban đầu giai đoạn. Lấy cảnh giới của bọn hắn, dù là sở tu bất đồng, cũng có thể rất nhanh minh ngộ trong đó chân lý. Luyện tinh hoa khí, luyện khí hoa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Tô Nam càng nghe trên mặt kinh hãi càng dày đặc, cái này pháp môn này càng như thế tinh diệu. Tham dò tự thân cực hạn, lấy thân thông thiên địa, nhờ vào đó tu luyện pháp tắc. Võ Cửu Linh nghe vậy cũng khó nén trong mắt kinh hãi, đâu chỉ đại lục tu sĩ tu hành, nhất định phải thân nạp linh loại, nhờ vào đó thu nạp thiên địa linh lực. Có thể cái này tân pháp, lại là luyện hóa thể nội tinh khí, phản bản quy nguyên, khế hợp thiên địa. Này pháp đến tiếp sau không nói, đơn cái này cơ sở pháp môn, liền siêu qua đại lục hệ thống không chỉ một tầng thứ. Mọi người tại đây nghe vậy tất cả giật mình, so đại lục tu hành hệ thống còn cường hãn hơn. Bạn không có coi ra gì mọi người, nhất thời tập trung ý chí, cẩn thận nghe đạo. Từ từ, toàn bộ Tây vực đều an tĩnh lại, chỉ có đạo đạo thật lớn truyền pháp thanh âm vang vọng. Tô Trường Khanh thấy thế trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đã có người tại bắt đầu tu luyện cái này tân pháp. Làm này đạo chi tổ, bất luận cái gì tu luyện tân pháp người, đều sẽ nhường hắn pháp tắc không ngừng biến mãn. Chúng sinh đối ở thiên địa lý giải, đối với tu hành cảm ngộ, sẽ lấy một loại trả lại phương thức, lần nữa trở về. Lúc này người tu hành còn rất ít, nếu là toàn bộ đại lục đều chuyên tu này pháp, cái kia Tô Trường Khanh đối ở thiên địa minh ngộ, thực lực tăng lên, đều sẽ mười phần khủng bố. Đối với cái này, Tô Trường Khanh vẫn là rất có lòng tin, bởi vì hắn tân pháp so đại lục hiếu thắng. Luyện tinh hoa khí, luyện khí hoa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Cái này bốn bước đối ứng đại lục tu luyện thần thể, thần linh, thần tướng, thần pháp. Cái này tu luyện tiền kỳ bốn bước, tân pháp lấy người làm gốc, mà cựu pháp lấy tài nguyên vi tôn. Liên lấy đơn giản nhất ví dụ mà nói, như thế giới này không tại có linh chủng sinh ra, vậy thế giới này tu sĩ đều muốn ngừng bước thần thể, mà tân pháp bất đồng, hắn tu hành phương pháp là không ngừng khai quật thể nội bảo tàng, mà không phải mượn nhờ ngoại lực tài nguyên. Dù là thiên địa khô kiệt, tu hành rất khó, này pháp vẫn như cũ sẽ không đoạn tuyệt. Đây vẫn chỉ là tu hành tiền kỳ chênh lệch thật lớn, nhưng luyện hư hợp đạo, hoặc là nói thần pháp cảnh về sau, hai pháp chi ở giữa chênh lệch lớn hơn. Đại lục tu luyện pháp tắc phương hướng là thành lập lĩnh vực vương giả, triệt để minh ngộ pháp tắc thánh nhân, cùng luyện hóa pháp tắc chuẩn đế. Thần tắc cảnh chỉ có cái này ba bước. Mặc dù trong đó có đại thành vương giả, cùng đại thánh loại hình phân chia, nhưng vẫn như cũ mười phần thô ráp. Có thể tân pháp bất đồng, tân pháp tự luyện hư hợp đạo bắt đầu, liền đụng vào thiên địa pháp tắc, đồng thời có cực kỳ tỉ mỉ phân chia. Thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, cùng truyền thuyết kia bên trong, siêu thoát thời gian trường hạ, tiêu giao tự tại, một chứng minh chứng, đại la kim tiên. Đồng thời, này pháp kinh khủng nhất là, thiên tiên liền nắm giữ pháp tắc, chân tiên luyện hóa pháp tắc, huyền tiên liền đối với ứng đại lục. Đại đế. Nói cách khác, này pháp có đại đế phía trên tu luyện cảnh giới, có. Lại không chỉ một. Đây đối với Thương Viêm đại lục lạc hậu cựu pháp tới nói, tân pháp đối chúng sinh có khó có thể ngăn cản dụ hoặc. Dù sao, đại đế cũng đã là đại lục đỉnh phong. Trong truyền thuyết cổ chỉ có tại đặc thù thịnh thế mới sẽ sinh ra. mà chỉ cần có tân pháp tại, ngày sau đại lục cổ đem có thể lấy tu luyện đạt tới. Chỉ này một điểm, Tô Trường Khanh liền có thể khẳng định, tân pháp thời đại chắc chắn đến. Cơ sở pháp môn kể xong, nên đạo tầng thứ. Tô Trường Khanh nhìn lấy quang hoa lưu chuyển tạo hóa ngọc điệp, trên đó vô tận huyền ảo đường vân không ngừng ngưng hiện. Hắn chậm rãi mở miệng, vô tận tiên đạo chí lý, lệnh hư không phun sen, đạo vận giải sinh. Phía dưới tây vực chúng sinh, nghe như si như say, thì liền Tô Nam, Võ Cửu Linh, Hãng Tiên, Tuyệt Tiên bọn người một mặt nghiêm túc, trong mắt chấn động càng ngày càng đậm. Thế mà, làm Tô Trường Khanh giảng chi pháp, vừa tới đến đạo tầng thứ nháy mắt. Oeng, một đạo tựa như thiên địa nổ hống, tự thương khung đột nhiên nổ vang. Bất quá trong chốc lát, đến mai không hết tinh hồng lôi đỉnh, mang theo ngập trời khủng bố sát phạt, trong nháy mắt chiếm mãn dương cung. Chính đang giảng đạo Tô Trường Khanh, đáy lòng nhấc lên kịch liệt nguy cơ sinh tử, toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt mang theo từng tia phẫn nộ. Diệt thế thiên kiếp, lại tới. Chương 329, tân thế giới. Đế lộ mở. Bế trướng. Chương 329, tân thế giới. Đế lộ mở. Bế trướng. Âm ầm vô tận lôi đỉnh trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Kinh khủng sát phạt, cùng vô biên tức giận, có thể rõ ràng phát ra được. Giờ khắc này, mọi người tại đây toàn bộ sắc mặt đại biến. Diệt thế thiên kiếp. Tô Nam ngẩng đầu nhìn trời, thất thanh lẩm bẩm ngữ, bất quá truyền pháp mà thôi, tại sao lại gây nên thiên nộ? Một bên Võ Cửu Linh cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tân pháp xuất hiện, đối với chúng sinh tới nói là chuyện tốt mới đúng. Không chỉ có thể tăng lên chúng sinh thực lực, càng có thể gia tăng ngày sau quyết chiến cường giả số lượng. Cái này bất kể thế nào nhìn, thiên đạo đều không có ngăn cản đạo lý mới đúng. Nhưng bây giờ lại là, thiên đạo thật giống như bị chạm đến ranh giới cuối cùng, cái kia lửa giận ngập trời liền phàm nhân đều có thể rõ ràng cảm giác được. Đến cùng vì sao, thiên đạo sẽ như thế tức giận? Tây bực vô tận chúng sinh, toàn bộ mê mang nhìn về phía bị lôi đình bao phủ thiên địa. Ở trong đó, Ngô Đức tại Ngô gia thời điểm, từng chứng kiến Tô Trường Khanh dẫn phía dưới diệt thế thiên kiếp. Có thể khiến hắn hoảng sợ là, này lượt thiên kiếp khủng bố, so với lúc trước còn kinh khủng hơn. Hắn không nghĩ ra, đến cùng là thiên đạo tại nhằm vào cái kia tân pháp vẫn là tại nhằm vào Tô Trường Khanh. Tại chỗ những người khác không hiểu vì sao thiên đạo sẽ giận, nhưng Hãng Tiên cùng Tuyệt Tiên hai người lại tựa như đã sớm biết đồng dạng, thần sắc bình tĩnh. Tân pháp là thiên đạo chuyên trúc, lật đổ cũ thân thể hệ, tương đương với lật đổ đương đại thiên đạo, này pháp đi không thông. Hãng Tiên than nhẹ một tiếng, đáng tiếc lắc đầu, cái này tân pháp nghe rất mạnh, đáng tiếc không cách nào chuyển thừa tiếp. Tuyệt Tiên gật đầu nói, như chúng sinh đều chuyển tu tân pháp, cái kia tương đương với gãy mất thiên đạo lên cấp con đường. Tô Trường Khanh là gan cũng quá lớn, dám ở đại lục truyền bá tân pháp. Coi như muốn chuyển, cũng muốn đi đến bực ngoại mới có thể a. Kỳ thật thiên đạo sẽ giận là chuyện tất nhiên. Tô Trường Khanh đi chính là thiên đạo một đường, hắn bị cách cùng Thương Viêm thiên đạo cung cấp. Vì cái gì Tô Trường Khanh muốn truyền đạo tân pháp? Bởi vì chúng sinh tu luyện tân pháp về sau, đối ở thiên địa cảm ngộ, đối với tu hành thăm dò, đều muốn trả lại tại hắn, làm hắn nhanh chóng mạnh lên. Mà đại lục thiên đạo truyền xuống tu hành hệ thống, cùng hắn là giống nhau. Đại lục sinh linh tu luyện, cảm ngộ, thăm dò, đều sẽ lệnh thiên đạo không ngừng cường đại. Mà một khi đại lục tu hành hệ thống bị lật đổ, cái này tương đương với Tô Trường Khanh đem thiên đạo thay vào đó. Như vậy, thiên đạo làm sao không giận? Che trời. Tô Trường Khanh dưới chân trùng điệp một bước, vô tận trận văn tràn ngập, một phương đại trận một mực đem hắn bao phủ ở bên trong. Âm ầm giữa thiên địa lôi minh từng trận, đen nhánh trong mây đen trải rộng như long xà giống như tráng kiện lôi đỉnh. Thế mà, gia thiên trận pháp tựa như chuyên môn vì mê hoặc thiên đạo sáng tạo. Đối mặt biến mất Tô Trường Khanh, vô tận lôi đỉnh bảo hao sau một lúc, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mà Tô Trường Khanh thấy thế trên mặt cũng không có cái gì vui mừng, ngược lại trầm mặc đứng tại chỗ. Hắn bản lòng tràn đầy vui vẻ, coi là có thể mượn Tây vực vì bàn đạp, làm hắn tân pháp thông dụng đại lục. Nhưng hôm nay xem ra, đây là một con đường chết. Tại Thiên đạo hành không đại lục, tân pháp một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát thiên nộ. Nói cách khác, hắn con đường tu luyện đến tận đây gặp khó có thể đột phá bình cảnh. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào tự thân lĩnh hội 3000 pháp tắc chi lực? Có thể cái này muốn lĩnh hội đến khi nào mới có thể đạo độ viên mãn? Tô Trường Khanh lâm vào mê mang, hắn nhìn hướng về bầu trời chỗ sâu đế lộ, nhỉ non tự nói, chỉ có thể đi vực ngoại chuyển pháp sao? Có thể vực ngoại hoàn cảnh cùng sinh linh càng thêm phức tạp, tân pháp rất khó thông dụng. Con đường của ta đến tuột cùng muốn thế nào đi đi? Tân thế giới, lại đến cùng ở đâu? Tô Trường Khanh cho mày, nghĩ đến Kiếm Hoàng từng đã nói. Bổ ra tân thế giới, vạn pháp tự nhiên sinh. Võ Tổ nói tới tân thế giới ở đâu? Cái gọi là vạn pháp, lại như thế nào thành tựu? Tô Trường Khanh minh bạch, hiện nay hắn duy nhất phương hướng, chính là Võ Tổ nói tân thế giới. Nhưng hắn căn bản không hiểu, cái gọi là tân thế giới, chỉ là địa phương nào? Vương ngoại, còn là trong cơ thể mình dựng dục thế giới. Cũng hoặc là, tại vạn giới bên trong cái góc nào, có một phương hoàn chỉnh thế giới. Tô Trường Khanh đối với cái này không có đầu mối, chỉ có thể thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ thất vọng. Đừng nản chí, đạo pháp ngàn vạn, đường này không thông đổi một đầu là được. Tô Nam đi tới trước người, nhìn lấy thần sắc cảm đạm Tô Trường Khanh, cười nói, cha tin tưởng, lấy thiên tư của ngươi, mặc kệ đi đường gì, cũng có thể đặt chân đỉnh phong. Tô Trường Khanh cười khổ gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Trên người hắn bí ẩn quá nhiều, mà tu luyện phương hướng, tại tu hành ngày đầu tiên bắt đầu, cũng đã định trước. Chuyển tu cách khác, đối với những người khác tới nói đơn giản, hắn lại chỉ có thể một con đường đi đến đen. Đại lục có thiên đạo tại, truyền pháp gần như không có khả năng. Võ Cửu Linh nhìn về phía Tô Trường Khanh, có chút muốn nói lại thôi nói, muốn truyền bá tân pháp, nhất định phải đến một phương không có thiên đạo thế giới mới được. Tô Trường Khanh nghe vậy cười khổ nói, ta cũng biết như thế, có thể cái này trời đất bao la, đi chỗ nào tìm như thế thế giới. Khó a. Võ Cửu Linh nghe vậy, do dự một chút mở miệng nói, nơi này ta ngược lại thật ra biết một cái. Bản lòng tràn đầy thất lạc Tô Trường Khanh nghe vậy đột nhiên sửng sở, sau đó vui mừng quá đỗi, lão sư biết nơi nào có tân thế giới. Võ Cửu Linh gật đầu, không xác định nói, ta không dám hứa chắc, bởi vì chỗ kia lấy thực lực của ta còn vào không được. Nhưng căn cứ truyền ngôn, chỗ kia đích thật là một phương không có thiên đạo, dùng để chúng sinh lánh nạn thế giới. Một bên Tô Nam nghe vậy, kinh ngạc mở miệng, chúng sinh lánh nạn chi địa. Đại lục còn có cái này địa phương. Truyền ngôn mà thôi, đến cùng như thế nào ta cũng không rõ ràng, nhưng chỗ kia hoàn toàn chính xác có một tòa che trời bích trướng. Võ Cửu Linh mở miệng nói, lão sư đã là chuẩn đế đỉnh phong, chẳng lẽ con đánh không mở cái kia nơi thế giới? Tô Trường Khanh bất đắc dĩ nói, vậy xem ra, trừ phi đại đế xuất thế, không phải vậy không người có thể tiến vào. Không, coi như đại đế xuất thế, cũng vào không được. Võ Cửu Linh nói khẳng định xong, ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Khanh, thế này ở giữa muốn nói ai có thể mở ra chỗ kia, chỉ có thể là ngươi. Ta. Tô Trường Khanh sững sờ. Không sai. Võ Cửu Linh nhìn về phía xa mới lên tiếng nói, đó là võ tổ khai mở thế giới. Chỉ có ngưng tụ thiên địa thần thể bạn sinh đạo binh khai thiên phụ sinh linh, mới có thể bổ ra cái kia nơi thế giới cỡ lớn. Ta mặc dù xem ngươi đạo binh, ngưng tụ ra chính mình bạn sinh khai thiên phụ, nhưng cuối cùng không phải hoàn chỉnh. Trước một hồi ta đi thử qua, mặc dù có thể bổ ra một bộ phận, nhưng còn kém lên không ít. Ta suy đoán, muốn bổ ra cái kia nơi thế giới cỡ lớn, nhất định phải hoàn chỉnh khai thiên phủ mới có thể. Một bên Tô Nam nghe vậy còn không có phản ứng gì, Tô Trường Khanh lại đột nhiên ánh mắt sáng rõ. Tân thế giới, nhất định là. Võ tổ nói tới tân thế giới, nhất định là lão sư nói tới địa phương. Tô Trường Khanh trong lòng vui mừng quá đỗi. Hắn muốn đang phiền não, đến cùng đi chỗ nào tìm kiếm võ tổ nói tới địa phương. Cũng chưa từng nghĩ, nơi đây xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Bổ ra tân thế giới, vạn pháp tự nhiên sinh đây là võ tổ để lại cho hắn. Mà Võ Cửu Linh nói tới địa phương, là võ tổ từng vì chúng sinh khai mở lãnh nạn thế giới. Hết thể đều đối lên. Con đường của hắn, nhất định ngay tại cái kia tân thế giới bên trong. Lão sư, có thể hay không mang ta đi một chuyến? Không chần chờ chút nào, Tô Trường Khanh lập tức mở miệng nói. Bây giờ đế lộ lập tức sắp chạy, tu vi của hắn lại ngừng bước thần pháp, không cách nào đột phá thần tắc. Vạn tộc yêu nghiệt vô số, lấy hắn thực lực hôm nay, còn không có quét ngang hết thể tư cách. Hắn nhất định phải mau sớm cường đại lên mới được. Đi. Võ Cửu Linh nhìn ra Tô Trường Khanh cấp bách, không có hai lời, hắn mang theo Tô Trường Khanh thẳng đến xa phương thiên địa. Một bên Tô Nam thấy thế, cùng Tô Nô hai nhà người lên tiếng chào, cũng cùng nhau đi tới. Hắn muốn bảo đảm Tô Trường Khanh không ngại về sau, mới có thể an tâm rời đi đại lục, đi hướng vực ngoại. Theo một đoàn người rời đi, Tây vực lần nữa lâm vào bình tĩnh. Mà lúc này Thương Viêm đại lục, nhưng bởi vì hai chuyện, nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái này chuyện thứ nhất, liền là bởi vì Tây vực Phật môn, một ngày tan rã. Làm vực chủ cấp khác khủng bố thế lực, bị người trong vòng một ngày liền căn cơ đều đổ. Cái này khiến đại lục các đại thế lực đều lâm vào khủng hoảng. Nhất là biết được việc này là Nam vực Tô gia làm về sau, loại khủng hoảng này càng thêm mãnh liệt. Dù sao, ai cũng không biết, Tô gia tìm tới Phật môn là không phải là bởi vì hôm đó vây giết Tô Trường Khanh. Nếu là bởi vì việc này, cái kia đại lục trừ đạo giáo, thiên đăng các chờ giải rác mấy cái thế lực bên ngoài, những người khác phần lớn đều tham dự. Nếu là Tô gia vì việc này thanh toán, vậy bọn hắn ai cũng chạy không được. Lấy thời gian, đại lục thần hồn nát thần tính, sở hữu thế lực đều thành thật thật, mười phần an phận, sợ bị Tô gia chú ý tới. Không có cách, trước có Tây môn tu bị Tô Nam chém giết, sau có Phật môn bị một ngày tan rã. Nam vực Tô gia thực lực kinh khủng, nhiều toàn bộ đại lục đều có chút kinh hồn bạt vía. Mà cái này cũng đạt tới Tô Nam mục đích. Mặc dù bực này an bình có lẽ duy trì không được bao lâu, có thể tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, không có cái nào không có mắt sẽ đi trêu chọc Tô gia. Mà kiện thứ hai lệnh đại lục chấn động sự tình, chính là đế lộ muốn mở. Đi qua gần 3 tháng ngưng tụ, bầu trời phía trên thông hướng vực ngoại đế lộ cửa vào đã 10 phần ngưng thực. Cái này vốn là làm người ta cao hứng sự tình. Nhưng làm đế lộ hiển hóa, làm vạn tộc hơn ngàn phát ra khí tức khủng bố thiên tiêu, bao vây tại đế lộ chẳng cảnh xuất hiện về sau, đại lục nhất thời thất thanh. Cái này muốn làm sao đánh? Ta xem khí tức của bọn hắn, thấp nhất đều là thần pháp cảnh đỉnh phong cường giả. Chúng ta đại lục thiên kiêu đâu? Bất quá ngàn người mà thôi, chúng ta cùng nhau tiến lên, chẳng lẽ còn không phá nổi? Ngươi nói đùa cái gì? Vạn tộc những cái kia thần pháp tu sĩ, đều là có thể xé xác vương giả khủng bố thiên kiêu, ai dám xung phong? Không sai, mà lại những cái kia vạn tộc thiên kiêu sớm bày ra trận pháp, coi như cùng nhau tiến lên, sợ cũng đến không được tốt đại lục sinh linh nghị luận ở Mỹ, đối với vạn tộc vây khốn, đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Vạn tộc thiên kiêu vốn cũng không yếu, lại chiếm cứ địa lợi, sớm tại đế lộ bên ngoài bố trí trận pháp, muốn dựa vào man lực phá vỡ, cái kia đại lục sinh linh không biết muốn chết đi bao nhiêu. Lúc này, trên bầu trời đế lộ bên ngoài đã hội tụ không ít đại lục thiên kiêu, như Tiểu Bàng Vương, Cổ Kiếm Lý Bất Phàm, Đế Thể Sở Khê, Phượng Hoàng Miêu Phượng, Thiên Võ Lý Ba Thiên, cùng các đại thế lực cùng ẩn thế gia tộc thiên kiêu. Cái này chút nhân khí hơi thở cứng hãn, dù là cùng những cái kia vạn tộc sinh linh so sánh, cũng không kém chút nào. Thậm chí, đế lộ mở ra, nhường một số xa lạ, nhưng khí tức kinh khủng yêu nghiệt, cũng nhất nhất xuất thế, bình tĩnh nóng nhìn phía trước. Cũng đợi lúc này, đế lộ triệt để ngưng thực, thiên địa ầm vang chấn động. Những cái kia vạn tộc thiên kiêu, như thần ma đồng dạng đứng sừng sững bên ngoài, đánh giá đại lục sinh linh. Song phương đều không nói chuyện, một cỗ khẩn trương bầu không khí ngột ngạt lan tràn ra. Không bao lâu, một tên đỉnh đầu hai sừng khôi ngô sinh linh, mang theo ngập trời sôi trào khí huyết cất bước mà ra. Hắn nhìn xuống ánh mắt rơi xuống, nhàn nhạt mở miệng, chớ nói vạn tộc không cho ngươi nhân tộc đường sống, xông qua tam con người, có thể tự mình tiến vào đế lộ. Chúng ta khinh thường lấy nhiều thắng ít, chỉ cần thực lực, thiên phú đủ mạnh, vậy liền có thể đạt được chúng ta tán thành. Thật lớn thanh âm rơi xuống, giữa sân thật lâu không nói gì. Thẳng đến một thanh âm tự đám người vang lên, cái tiết như sông không qua đâu. Vạn tộc tam quan khảo nghiệm, hiển nhiên không phải bình thường, có thể thông qua người tất nhiên lắc đắc không có mấy. Tới đây thiên tiêu, cũng không phải ai cũng có tiểu bằng vương, Sở Khê loại kia thiên phú kinh khủng. Sông không qua đầu kia đỉnh hai sừng sinh linh khỏe miệng hơi của lên, cái kia đế lộ liền cùng các ngươi vô duyên, vẫn là lưu tại đại lục tốt. Vương ngoại tài nguyên, thuộc về cường giả, mà không phải rác rưởi. Cái này phách lối lời nói rơi xuống, nhường tại chỗ đại lục sinh linh không không gầm lên lên tiếng. Chỉ cho phép tuyệt thế thiên kiêu tiến vào. Phải biết, có đại đế tại sơ kỳ có thể cũng không đặc biệt, mà là tại tiến vào vực ngoại về sau mới bắt đầu phát tài. Vạn tộc chiêu này, nhìn như vẫn chưa phá hỏng đại lục con đường, lại cản lại gần chín thành người. Những này người đều là tương lai nhân tộc trụ cột. Nếu là đem nhiều người như vậy ngăn cản tại đế lộ bên ngoài, cái kia không biết sẽ bỏ lỡ bao nhiêu cơ duyên tạo hóa. Mà cái này cũng chính là vạn tộc mục đích. Chân chính yêu nghiệt, bọn hắn ngăn không được, giống như trước đó không lâu đập bọn hắn chẳng tử tinh linh. Bọn hắn muốn làm là ngăn lại nhân tộc phần lớn người, để tránh bị nhân tộc cướp đoạt quá nhiều tài nguyên. Dù sao, một thế này nhân vật chính không chỉ có riêng là nhân tộc, sau đó vạn tộc cùng tà ma cùng múa, ai cũng có chứng đạo cơ hội. Đã như vậy, bọn hắn tự nhiên muốn cực lực suy yếu nhân tộc thực lực. Dù sao, so sánh cửa nát nhà tan bọn hắn, nhân tộc số lượng nhiều lắm. Quy tắc đã định ra. Cái kia vạn tộc cường giả nhìn về phía đại lục sinh linh, đạm mạc cười một tiếng, người không phục, có thể xông vào thử một chút. Lời này rơi xuống, giữa sân bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Đế lộ mở ra, hấp dẫn đại lục tất cả thiên kiêu ánh mắt. Nhưng đối với này, Tô Trường Khanh cũng không để ý, một lòng nhào vào sẽ phải đến tân thế giới cửa vào. Hắn sẽ đi hướng bên ngoài, nhưng cũng không phải hiện tại. Lão sư, cái này tân thế giới bên trong có hay không sinh linh tồn tại? Mắt thấy sẽ phải đến chỗ cần đến, Tô Trường Khanh có chút tâm thần bất định mà hỏi. Con đường của hắn, lấy sinh linh làm gốc, như chỉ là đơn thuần thế giới, đối với hắn cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Hẳn là có. Võ Cửu Linh không xác định nói, truyền ngôn, lúc trước tà ma thế lớn, đại lục lúc nào cũng có thể sẽ bị công hãm. Võ tổ lấy thông thiên chi lực, mở ra một phương tân thế giới, đồng thời đem đại lục, vực ngoại không ít lâm nguy sinh linh, tiếp đón được tân thế giới. Theo đạo lý mà nói, tân thế giới ứng chủng tộc này vô số, sinh linh đông đảo. Thậm chí tại đại lục, vực ngoại tuyệt chủng chủng tộc cũng sẽ ở tân thế giới tồn tại. Một bên Tô Nam nghe vậy giật mình, đây chẳng phải là nói, Long, Phượng, Kỳ Lân bực này diệt tuyệt sinh linh cũng sẽ tồn tại. Võ Cửu Linh bất đắc dĩ nói, chỉ là truyền ngôn, ta cũng không dám xác định, hết thảy còn muốn mở ra thế giới kia, mới có thể biết đến cùng như thế nào. Tô Trường Khanh nghe vậy trong lòng kích động khó nhịn. Muốn đúng như Võ Cửu Linh suy đoán như thế, vậy hắn đạo đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cũng đang chờ lúc này, bọn hắn một nhóm ba người đi tới một chỗ tàn phá bí cảnh cửa vào. Lại tại tiến lên một lát sau, một đạo đỉnh thiên lập địa, rộng lớn bát ngát to lớn bích trướng, xuất hiện tại trước mắt. Cái kia bích trướng chi to lớn nặng nề, nhường lần đầu nhìn thấy Tô Nam cùng Tô Trường Khanh đều là mặt lộ vẻ chấn động. Bọn hắn lúc này đứng tại cái kia bích trướng dưới, nhỏ bé mà ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Mà lại, cái này bích trướng tán phát nặng nề khí tức, thì liền Tô Nam trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Thẳng đến lúc này bọn hắn mới hiểu được, vì sao Võ Cửu Linh nói, liền đại đế đều không phá nổi cái này bất ngăn. Thứ này kiên cố sợ là liền đại đế gặp đều thúc thủ vô sách. Trường Khanh, thử nhìn một chút. Lúc này, Võ Cửu Linh ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tô Trường Khanh, nhìn xem ngươi khai thiên phủ có thể hay không phá vỡ thế giới này môn hộ. Chương 330, mở ra biện pháp. Tam quan khó khăn. Chương 330, mở ra biện pháp. Tam quan khó khăn. Cái này muốn thế nào phá vỡ? Tô Trường Khanh nhìn lấy cái kia đỉnh tiên lập địa bình chướng, nhất thời có chút không biết từ đâu ra tay. Bình phong này quá mức rộng lớn, giống như một phương thế giới điểm cuối, cắt đứt hết thảy. Hắn khai thiên phủ mặc dù lợi, nhưng cùng cái này to lớn bình chướng so sánh, quá mức nhỏ bé. Kích phát khai thiên phủ trên đó đạo văn, lấy khai thiên, phép địa thần thông, phá vỡ một cánh cửa. Võ Cửu Linh nói, tay phải hơi nắm một thanh cự phủ xuất hiện trong tay, xem trọng. Dứt lời, Võ Cửu Linh quanh thân hỏa diễm ngập trời, mệnh hỏa thiêu đốt, một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt xé rách này phương thiên địa. Khai thiên. Võ Cửu Linh một tiếng quát chói tai, trong tay khai thiên phủ bạo phát hào quang lóe ánh. Chỉ thấy cái kia thiêu đốt mệnh hỏa lấy kỳ dị phương thức dung nhập khai thiên phủ bên trong. Khai thiên phủ quanh thân khắc họa huyền ảo đường vân, trong nháy mắt bị một đầu hỏa hồng nét vẽ tràn ngập. Kia hỏa hồng nét vẽ lấy tốc độ cực nhanh phát họa ra từng đạo đường vân, đạo văn ở giữa lại lẫn nhau liên hợp xen lẫn, sinh ra kỳ dị biến hóa. Bất quá trong tích tắc, cái kia khai thiên phủ phủ thân đã hỏa hồng một mảnh, từng đạo cực hạn phong mang, nhường thiên địa gào thét. Chém. Võ Cửu Linh hét lớn một tiếng, khai thiên phủ chém ra một đạo huyền ảo đường vân, một vệt hào quang rực rỡ trong nháy mắt bắn tới. Quanh phiến thiên địa này đều giống như lâm vào hỗn độn. Cái kia phủ quang hung hăng rơi vào cái kia che trời bình chướng phía trên, phát ra nổ thật to. Lúc này nhưng rõ ràng nhìn đến, một đạo xâm nhập không biết bao xa to lớn vết nứt xuất hiện tại cái kia bình chướng phía trên. Nhưng dù cho như thế, bình phong này vẫn như cũ chưa từng phá vỡ, chỉ là cái kia vết nứt chỗ truyền đến từng đạo hỗn độn khí tức. Cái này Tô Trường Khanh thấy thế giật mình. Lão sư lực lượng cường hãn hơn hắn nhiều lắm, vừa mới một kích kia sợ là liền chuẩn đế đỉnh phong đều muốn lui bước. Có thể tức liền lực lượng kinh khủng như vậy, vẫn như cũ chưa từng mở ra bình phong này. Người cái này là binh, có thiếu. Một bên Tô Nam nhìn về phía Võ Cửu Linh trong tay cự phủ, nếu mày mở miệng, hắn thần niệm có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Muốn phá vỡ trước mắt bình phong này, đơn thuần lực lượng cũng không đầy đủ, nhất định phải lấy đặc biệt thần thông đạo pháp mới có thể chặt đứt bình chướng bên trong cái kia ngưng tụ đặc thù năng lượng. Vốn là võ cựu linh lực lượng, thần thông đều phù hợp tiêu chuẩn. Thế nhưng bạn sinh đạo bình lại kém mấy phần tinh túy, đến mức tại thời khắc mấu chốt không cách nào phá bỡ. Không có cách, ta thiên tư không đủ, vẫn chưa ngộ đạo bình. Cái này khai thiên phủ vẫn là quan sát Trường Khanh tu luyện, mới nhờ vào đó kéo dài đi ra. Nói, võ cựu linh nhìn về phía Tô Trường Khanh, mong đợi nói, Trường Khanh đạo binh 10 phần hoàn mỹ, mặc dù lực lượng còn khiếm khuyết chút, nhưng hẳn là đủ để phá bỡ. Tô Trường Khanh nghe vậy hít một hơi thật sâu, ta thử nhìn một chút. Dứt lời, Tô Trường Khanh tay phải hư không một nắm, lấp đầy hoàn mỹ lực lượng cảm giác khai thiên phủ rơi vào trong tay. Bên cạnh võ cựu linh cùng Tô Nam hai người thấy thế, đều là ánh mắt sáng lên. Vừa mới võ cựu linh ngưng tụ khai thiên phủ, nhìn như cùng thanh này không khác nhau chút nào. Nhưng muốn là dùng tâm nhìn qua, có thể rõ ràng phát giác được cả hai bất đồng. Nhất là lộ ra, chính là Tô Trường Khanh trong tay khai thiên phủ, trên đó khắc họa đạo văn càng nhiều, càng thêm phức tạp huyền ảo. Mà lại thanh này khai thiên phủ lưỡi búa chỗ, lại lóe ra như thực vật giống như kim thiết ánh sáng. Trường Khanh, người thanh này khai thiên phủ, có thể ngưng là thật chất. Võ Cựu Linh mặt lộ vẻ kinh hãi mà hỏi. Một bên Tô Nam cũng là kinh ngạc nhìn tới. Bạn sinh đạo binh có thể ngưng là thật chất, trong lịch sử có thể chưa bao giờ có bực này ghi chép. Có thể, nhưng rất khó. Tô Trường Khanh bất đắc dĩ gật đầu nói, ta hao phí hai khối lớn đại đế thần kim mới khiến cho hắn ngưng thật một phần nhỏ. Muốn toàn bộ ngưng là thật chất, sợ là ít nhất cần lớn nhỏ cơ nắm tay, 100 khối trở lên thần kim. Võ Cửu Linh cùng Tô Nam nghe xong cũng là tê cả da đầu. Tại đại lục, lớn bằng ngón cái thần kim đều có tiền mà không mua được, huống chi là 100 khối nắm đấm lớn thần kim. Nhiều như vậy tài nguyên, sợ là đem đại lục chuyển không cũng không tìm tới. Bất quá đồng dạng, có thể hao phí nhiều như vậy thần kim mới có thể ngưng tụ đạo binh, uy lực của nó tất nhiên vô cùng khủng bố. Hô Tô Trường Khanh vẫn chưa nhiều trì hoãn thời gian. Khai Thiên phủ ngưng tụ về sau, hắn thở dài ra một hơi, quanh thân mệnh hỏa cuộn, thể nội lực lượng tăng vọt. Cái kia kỳ dị hỏa hồng nét vẽ, tự Khai Thiên phủ quanh thân nhanh chóng lan tràn, sâu chối từng đạo kỳ dị đường vân. Bất quá một lát, cả thanh Khai Thiên phủ đều trở thành hỏa hồng chi sắc, như thiêu đốt thái dương giống như. Khai Thiên, phách địa. Tô Trường Khanh hai tay nắm phủ, nâng hồn khắc linh, mà chém về sau phía dưới hai đạo thần dị quy tích. Vô tận quang mang bạo phát, cả tòa che trời bình chướng đều tại run rẩy kịch liệt. Tô Nam cùng Võ Cửu Linh đều ngưng thần nhìn qua. Rõ ràng Tô Trường Khanh lực lượng so Võ Cửu Linh kém rất nhiều, nhưng đưa tới thanh thế lại vượt qua Võ Cửu Linh gấp trăm lần. Chỉ thấy cái kia hai đạo sáng chói đường vân, từ hư không xen lẫn biến hóa, hung hăng rơi vào cái kia che trời bình chướng trên. Cái kia phủ quang rơi xuống, như lung đỏ đao rơi vào sữa đặc bên trong, lại không có chút nào phí sức bắn tới. Một đạo sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh, tựa như trực tiếp đả thông bình chướng, đã rơi vào tần thế giới bên trong. Bù bù. Lúc này, cái kia bình chướng vết nứt bên trong đột nhiên hiện lên từng trận hào quang sáng tỏ. Một cỗ cùng đại lục hoàn toàn khác biệt man hoang khí tức, không ngừng thẩm thấu mà ra. Tô Trường Khanh ba người đều là ngưng thần nhìn qua, chỉ thấy thông qua khe hở kia, có thể trực tiếp nhìn đến cái kia tân thế giới cảnh tượng một góc. Thế mà, nhường ba người kinh ngạc là, thế giới kia một mảnh trắng xóa, khắp nơi tràn đầy hỗn độn khí tức. Mặc dù có rất nhiều phức tạp khí tức truyền đến, lại không có chút nào thanh âm xuất hiện. Ba người mặt lộ vẻ kinh ngạc, chính muốn tiến một bước kiểm tra. Nhưng ai biết, cái kia vốn là thật nhỏ vết nứt, lại đột nhiên tự mình đóng lại, bình chướng trên to lớn vết nứt nhanh chóng phục hồi như cũ. Cái này Tô Trường Khanh thấy thế sửng sợ. Hắn khai thiên phủ hoàn toàn chính xác đã thông bình phong này, có thể vẫn kém hơn một kia, không cách nào dùng người đi qua. Khai thiên phủ không có vấn đề, là lực lượng của ngươi quá yếu. Võ Cửu Linh một chút nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Hắn nhìn về phía Tô Trường Khanh, hưng phấn mở miệng nói, chỉ cần lực lượng của ngươi mạnh hơn trên một số, tất nhiên có thể mở ra một đạo có thể hơn người môn hộ. Tô Trường Khanh nghe vậy cười khổ, tu vi của ta cảnh giới lâm vào bình cảnh, muốn lực lượng tăng lên trên diện rộng, trừ phi đột phá cảnh giới. Nhưng vào không được tân thế giới, ta đạo không có cách nào tiến tiến. Tô Nam cùng Võ Cửu Linh hai người nghe vậy đều là chau mày. Hoàn toàn chính xác, Trường Khanh lực lượng tại thần pháp cảnh đã đầy đủ mạnh, thậm chí vượt xa khỏi song xuôi trước cảnh giới lực lượng. Lúc này vây khốn Trường Khanh, không cách nào tăng trưởng lực lượng, mà chính là cảnh giới tồn tại cực hạn. Trừ phi đột phá cảnh giới, không phải vậy Trường Khanh lực lượng trong thời gian ngắn sẽ không tăng trưởng quá nhiều. Có thể vấn đề chỗ khó liền ở đây. Lực lượng không đủ, mở không ra tân thế giới. Mà không cách nào mở ra tân thế giới, Tô Trường Khanh lực lượng lại rất khó tăng trưởng. Cái này lâm vào vòng lặp vô hạn, nhường mấy người có chút thúc thủ vô sách. Có thể đột nhiên, Võ Cửu Linh ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tô Trường Khanh trong tay khai thiên phủ, có lẽ không phải lực lượng không đủ. Tô Trường Khanh, Tô Nam hai người ánh mắt kinh ngạc nhìn tới. Có phải hay không là khai thiên phủ ngưng thực độ không đủ? Có lẽ, nhường khai thiên phủ sắc bén trình độ lại mạnh hơn một chút, liền có thể mở ra bình phong này. Nghe được ý tưởng này, Tô Trường Khanh, Tô Nam hai người nhất thời ánh mắt hơi sáng. Nhất là Tô Trường Khanh. Võ tổ nếu đã lưu lại lời nói, vậy nói rõ sớm đã tính tới, hắn tới nơi đây lúc tu vi nhất định không có đột phá thần pháp cảnh. Có thể võ tổ biết rõ như thế, vì sao hắn còn không cách nào mở ra bình chướng? Vấn đề tất nhiên xuất hiện tại khai thiên phủ trên. Đại đế thần kim. Tô Nam ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nỉ non lên tiếng, các đại thế lực trong tay hẳn là có không ít đi. Thương Viêm đại lục, đế lộ bên ngoài. Theo đế lộ mở ra, lần nữa hội tụ thiên tiêu cũng càng ngày càng nhiều. Vương ngoại vô tận tài nguyên, đế lộ rất nhiều chuyển thừa đang ở trước mắt, ai có thể ngăn cản bực này dụ hoặc? Dù là đế lộ bị vương ngoại tiên tiêu phong khốn, vẫn như cũ ngăn không được cuồng nhiệt mọi người. Chúng ta nhiều người như vậy, há có thể bị bọn hắn ngăn trở? Giết. Theo một người nổ hống lên tiếng đạp vào đế lộ, tại chỗ không ít cường giả nhất thời đi theo tiến về. nơi này dù sao cũng là nhân tộc địa bàn, nhân số đông đảo. Dù là có rất nhiều người xem chừng, cái này một nhóm thiên kiêu cũng chừng hơn ngàn số lượng. Lúc này đơn thuần lấy số lượng tới nói, đại lục cùng vực ngoại vạn tộc thiên kiêu số lượng cơ hồ ngang nhau. Thế mà, mọi người vốn cho rằng này lại là một trận thế lực ngang nhau chém giết. Có ai nghĩ được, tiếp xuống cũng thế, làm cho tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt xuống tới, không biết sống chết. Vực ngoại vạn tộc thiên kiêu thấy thế, không có chút nào ngăn cản ý tứ, ngược lại mỗi cái mặt lộ vẻ cười lạnh. Chỉ thấy, làm đại lục cường giả leo lên đế lộ trong nháy mắt, một đạo kinh khủng đại trận bạo phát sát cơ ngập trời. Vâng, đế mại không hết lớn sát phạt chi thuật như mưa rơi xuống. Cái kia đạp vào đế lộ vô số cường giả, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, trực tiếp chết yểu tại chỗ, thây nang khắp đồng. Tình cảnh này, nhường tại chỗ tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cho dù là những cái kia tuyệt thế thiên kiêu, sắc mặt cũng không nhịn được ngưng trọng lên. Đại đế sát trận. Có người đấy lẩm bẩm mở miệng, lệnh tại chỗ bầu không khí đột nhiên yên lặng. Hoàn chỉnh đại đế sát trận, cái này đừng nói bọn hắn chỉ là thần pháp cảnh, liền xem như thánh nhân đều không dám tùy tiện tiến về. Mà lại, cái này đế lộ đối tu vi là có yêu cầu. Đế lộ mở ra, chỉ có chưa từng sáng ngộ pháp tắc thần pháp cảnh mới có thể tiến về. Đây cũng là vì sao, rất nhiều thiên kiêu rõ ràng có thể nhanh chóng đột phá, nhưng như cũng khốn thủ thần pháp cảnh. Bởi vì tại đế trên đường lĩnh hội pháp tắc, cùng tại đại lục tu luyện pháp tắc, có sự bất đồng rất lớn. Đây cũng là vì sao, giống như Nhị Nưu, Tô Tử An bọn người, rõ ràng sớm liền có thể đột phá, lại một mực khốn thủ thần pháp cảnh nguyên nhân. Vốn là đế lộ mở ra, rốt cục có thể không chút kiêng kỵ đột phá. Có ai nghĩ được, vạn tộc bên ngoài bày ra đại đế sát trận, một mực phong khốn bọn hắn đường đi. Mà lại thì liền nhà mình trưởng bối nghĩ muốn ra tay giúp đỡ, đều không thể xuất thủ. Dù sao thần pháp phía trên sinh linh, chỉ có thể theo nó hắn con đường đi hướng bên ngoài. Các ngươi như muốn tiếp tục chịu chết, cứ tới. Đầu kia đỉnh hai sừng thiên kiêu đạm mạc cười nói, xông qua tam quan tiến vào đế lộ, hoặc phá vỡ sát trận, mặt đối với chúng ta hơn nghìn người đồng thời xuất thủ. Hai loại lựa chọn, các ngươi tự chọn. Muốn không phải thế này duy nhất thiên đạo, là Thương Viêm đại lục. Vạn tộc sẽ không cho cái này tội tộc một cơ hội nhỏ nhoi. Như thế nào tam quan? Nhân tộc bên trong có người biệt khuất mở miệng hỏi. Rõ ràng là chứng được Thương Viêm đại lục thiên đạo, bọn hắn lại phải đối mặt vạn tộc khảo nghiệm. Ở trong đó biệt khuất gì phẫn nộ, nhường trong lòng mọi người sát ý tăng gọn. Có thể không có cách, thiên thời địa lợi đều tại đối phương, bọn hắn chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Đơn giản. Cặp kia sừng tiên kiêu thản nhiên nói, cửa thứ nhất đo tư chất, đế thể, hoặc huyết mạch mạnh mẽ tuyệt đối người, có thể trực tiếp qua quan. Cửa thứ hai đo chiến lực, đồng cảnh mà chiến, người thắng có thể vào cửa ải tiếp theo, hoặc là. Ngưng nói, hắn nhìn hướng phía dưới đại lục thiên kiêu, cười lạnh nói, trực tiếp cùng ta đánh. Như các ngươi có thể thắng, có thể trực tiếp qua quan. Mà cửa thứ ba, đo ngộ tính, lĩnh hội chúng ta cho ra đạo pháp, chỉ cần sáng ngộ ba thành liền có thể qua quan. Đương nhiên, cửa thứ ba nếu không nghĩ xong, cũng có thể trực tiếp tự đại trận bên trong rời đi, điều kiện tiên quyết là có thể ngăn cản đại đế sát trận tràn ngập đế uy liền có thể. Cái này tam quan quy tắc vừa ra, mọi người tại đây đều là hơi biến sắc mặt. Mặc dù chỉ có tam quan, có thể cái này tam quan đủ để ngăn trở đại lục chín thành người. Chắc thiên tư, đế thể mới có thể thông quan, ai có thể làm được? Đo chiến lực, những này vượt ngoại tiên tiêu từng cái khí tức khủng bố, lại có mấy người là đối thủ. Cửa hải cuối cùng đo ngộ tính, nhìn như đơn giản, có thể ai nào biết đối phương cho ra đạo pháp, có khó không? Lời nói này quyền cơ hồ đều tại trong tay đối phương. Vạn tộc muốn cho ngươi qua, vậy ngươi liền qua, nhìn ngươi không vừa mắt, thẻ đều có thể kẹt chết ngươi. Trừ phi là loại kia chân chính yêu nghiệt, có thể trực tiếp quét ngang qua. Nhưng loại này người, đại lục mới có mấy cái. Ngươi gọi tên gì? Lúc này, một tên đại lục tiên kiêu nhanh chân mà ra, kiếm chỉ cặp kia sừng tiên kiêu. Thiên giác tộc, Ca Sa. Ca Sa nhàn nhạt mở miệng, nhìn xuống ánh mắt rơi xuống, thế nào, ngươi nghĩ trực tiếp khiêu chiến ta sao? Lời này vừa nói ra, vạn tộc tiên kiêu bên trong vang lên từng trận cười vang. Thiên giác Ca Sa danh tiếng, tại vạn tộc danh tiếng 10 phần vang dội. Nó hoàn toàn phản tổ huyết mạch, làm cho đối phương chiến lực cực kỳ khủng bố, có thể so với nhân tộc đế thể. Mặc dù trong vạn tộc có rất nhiều yêu nghiệt vẫn chưa đến đây, nhưng chỉ tấm thẻ này tắt một người, liền đủ để ngăn trở nhân tộc chín thành thiên tiêu. Thử, ta đến muốn kiến thức một phen. Cái này nhân tộc tiên tiêu một tiếng thét to lên, thân hình khẽ động đi tới đế trên đường. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quanh người hắn pháp lực phóng lên tận trời, lợi kiếm trong tay nở rộ hào quang áo ánh, đột nhiên chém xuống. Vâng, đầy trời kiếm khí từ hư không xen lẫn, như là thiên la địa vong giống như đem Ca Sa bao phủ ở bên trong. Nhân tộc các thiên kiêu thấy thế nhất thời vang lên từng trận tiếng ủng hộ. Cái này đi lên đại lục thiên kiêu thực lực không yếu, thần pháp đỉnh phong tu vi, đồng thời có kiếm đạo thể chất cường hãn. Bực này tư chất, dù là tại tràng thiên kiêu bên trong, cũng làm thuộc thượng thừa. Thế mà, chính khi mọi người coi là, cái này đem là một trận kịch liệt lúc đang chém giết. Ca Sa lại sắc mặt như thường, liền ngăn cản đều không có, lặng lặng nhìn lấy cái kia đẩy trời kiếm vong rơi xuống. Vâng, hào quang sáng chói đem Ca Sa che đậy, thế nhưng sắc bén kiếm khí, lại liền ra của đối phương cũng không từng xé mở. Cái kia kiếm đạo thiên kiêu thấy thế thần sắc khẽ biến. Ca Sa chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên nói, xem ra Thương Viêm đại lục làm duy nhất thánh thổ, vẫn chưa thai nghén ra tuyệt thế cường giả. Ngược lại, nhàn hạ hoàn cảnh, bồi dưỡng lên đều là giống như ngươi bực này phế vật. Dứt lời, Ca Sa không chờ đối phương mở miệng, chậm rãi đưa bàn tay ra, chết đi. Vâng, bàn tay kia đón gió liền dài, bất quá phút chốc liền che đậy thiên địa. Tại cái kia trong lòng bàn tay, một đôi phát ra vô tận sắc bén trùng thiên lợi sừng, xé rách hư không, trong nháy mắt quán xuyên cái kia thiên kiêu lồng ngực. Ca Sa thấy thế thần sắc như thường, bàn tay hơi nắm ở giữa, cái kia thiên kiêu trực tiếp bị xé nứt. Tại chỗ đại lục tất cả thiên kiêu thấy thế, đều sắc mặt tái nhợt, tâm thần khẽ run. Cái kia kiếm đạo thiên kiêu cường hãn, đã siêu việt tại chỗ gần 8 thành người. Có thể kết quả, tại trong tay đối phương lại như sâu kiến đồng dạng, bị trực tiếp xé nát. Cái này muốn thế nào đánh? Lại có bao nhiêu người có thể đánh thắng được? Chẳng lẽ chúng ta đời này vô duyên đế lộ sao? Đại lục một số phổ thông thiên kiêu, lúc này đắng chát mở miệng, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tại chỗ không người nói chuyện, một cổ áp lực không khí tràn ngập tại mỗi một góc. Có thể đột nhiên, một vị thiên kiêu nhỉ non lên tiếng nói, có lẽ có người có thể lật tung cái này vạn tộc phong khốn, như lúc trước vị kia tinh linh vương giống như. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là tâm thần chấn động, đội vàng hỏi, người nào? Cái kia thiên kiêu nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nam vực phương hướng, Tô gia, Tô Trường Khanh.